Chương 478, thiết mời. Chương 478, thiết mời. Tề quốc đông bộ, Tử Dương sơn mạch. Vốn lượn mấy trăm dặm nguy nga trong dãy núi, lượn lờ lấy màu tím nhạt sương mù, phản phất chiều dương mọc lên ở phương đông lúc tử khí, trên vạn năm đến, từ đầu đến cuối ít ai lui tới. Nơi này là Tử Dương tông sơn môn chỗ, mấy ngàn tên Tử Dương tông tu sĩ đạo phủ, tán lạc ở trong dãy núi, cùng Tùng Trúc Thanh Tuyền làm bạn, tự nhiên mà thành. Hơn 10 tòa ngàn trượng hùng phong san sát, khí thế nguy nga, độn quang ghé qua ở giữa, cũng không dám tới gần nơi này chút ngọn núi, trên mặt của mỗi người đều là thần sắc nghiêm trọng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngay tại 2 ngày trước, một cái rung động lòng người tin tức lặng yên lưu truyền ra đến, Thái thượng trưởng lão tại Lục Tông hội minh bên trong không địch lại Lăng Vân phái đột nhiên xuất hiện một cái nguyên anh tu sĩ, đại bại mà về, thậm chí gây mất một tay. Tông môn chiếm đoạt 3 thành Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức, cũng bị Lăng Vân phái cướp đi 2 thành, còn sót lại 1 thành số định mức. Mà nương theo lấy tin tức này truyền ra, trong môn hơn 20 vị kết đan trưởng lão, đột nhiên trở nên hỉ nộ vô thường đứng lên. Chỉ là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, đã có hơn 10 người luyện khí đệ tử, trúc cơ đệ tử bị quát lớn trừng phạt, trong tông lòng người lưu động, tu sĩ cấp thấp làm việc đều là cẩn thận chặt chẽ. Ngọc Dương Sơn khoáng mạch linh thạch cùng tu sĩ cấp thấp quan hệ không lớn, Tử Dương Tông nắm trong tay mười mấy nơi linh quáng, không thiếu linh thạch trung phẩm, linh thạch hạ phẩm. Nhưng Tử Dương Tông linh thạch thượng phẩm lại có 8 thành đến từ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch, linh thạch cực phẩm càng là toàn bộ đến từ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch. Số định mức mất đi, kết đan trưởng lão nhất là phẫn nộ, nhưng lại bất lực, chỉ có thể là tu sĩ cấp thấp không may. Đột nhiên, một đạo độn quang rơi vào trong đó một tòa ngàn trượng ngọn núi đỉnh núi, hiện ra tại chiều hồng thân ảnh. Ngọn núi này trong vòng 10 dặm, không có bất kỳ tu sĩ nào tới gần. Tại trận pháp điều tiết khống chế bên dưới, đỉnh núi ấm áp như xuân, kỳ hoa cỏ ngọc, ganh đua sắc đẹp. Tạ Triều Hồng đi vào hai phiến leo lên lấy thanh đằng trước cửa đá, bên cạnh có một gốc cổ bách, trên cây hai cái kim ti hầu ngay tại chơi đùa. Hắn đối với trên cây hai cái con khỉ ôm quyền túi đầu, làm phiền đạo hữu thông bẩm một tiếng, Tạ Triều Hồng bái kiến Thái thượng trưởng lão. Một cái kim ti hầu dùng cả tay chân, bò xuống cây đến, đi vào Tạ Triều Hồng trước người, hai tay khép lại, tự mô tự dạng cúi đầu, còn xin Tạ trưởng lão chờ một chút, tiểu nhân đi luôn bẩm báo lao ra. Kim ti hầu thanh âm rất là giàn mua, ánh mắt ôn hòa, Tạ Triều Hồng cũng không dám chậm trễ chút nào, trong miệng cảm ơn. Cái này kim ti hầu là Độ Không đạo nhân nuôi dưỡng mấy trăm năm linh thú, có kết đan sơ kỳ tu vi, rất được Độ Không đạo nhân tin cậy, tại Tử Dương Tông bên trong địa vị có thể so với trưởng lão, không người dám có chút bất kính. Kim ti hầu quay người đẩy ra động phủ cửa đá, đi vào. Qua một khắc đồng hồ, kim ti hầu lại đi ra, leo đến cổ bách bên trên, đối với Tạ Triều Hồng vừa chắp tay, Tạ trưởng lão mời đến, lao ra tại trong sảnh chờ đợi. Làm phiên đạo hữu. Tạ Triều Hồng đáp lễ lại, đi vào động phủ, trải qua một đầu thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong Độ Không đạo nhân ngồi tại chủ vị, thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì? Ánh mắt của hắn hơi có vẻ âm trầm, đoạn đi cánh tay trái đã dài đi ra, lộ ở bên ngoài mu bàn tay rất là trắng nõn, lộ ra một loại yêu dị cảm giác. Tạ Triều Hồng ôm quyền cúi đầu, kính cẩn nói, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo, Lăng Vân phái hôm nay đưa tới một phần thiết mời, xưng muốn tại sau 5 ngày tổ chức Nguyên Anh đại điện, mời bản tông tới trưởng lao xem lễ. Nói, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên Độ Không đạo nhân đưa tay đem ngọc giản thu hút trong tay, thần thức dò vào trong đó, quét một lần, dừng ở cuối cùng trưởng môn pháp ấn bên trên. Hắn đem ngọc giản còn cho Tạ Triều Hồng, hơi nhướng mày, Lăng Vân phái muốn cử hành Nguyên Anh đại điện, vì sao muốn cố ý xin mời Đới Khuynh xem lễ? Tạ Triều Hồng tiếp được ngọc giản, thần sắc ngưng trọng nói, theo đệ tử suy đoán, Đới trưởng lão là Kỳ trưởng lão đệ tử, mà Kỳ trưởng lão từng đối với Trần Nguyên độc thủ, có lẽ hắn là muốn mượn Nguyên Anh đại điện cơ hội đối phó Đới trưởng lão. Độ Không đạo nhân khẽ lắc đầu, Nguyên Anh trên đại điện, các phái tu sĩ đều tại, Trần Nguyên hẳn là sẽ không đối với một tên tiểu bối xuất thủ. Đáng tiếc Kỳ Viễn Sơn ra tay lúc nhẹ một chút, không có trực tiếp giết Trần Nguyên, thật là giảm bớt bao nhiêu phiền phức để Đới Khuynh đi tham gia Nguyên Anh đại điện. Lăng Vân phái đã phát ra thiết mời, bản tông nếu là cự tuyệt, chẳng phải là tại các phái trước mặt chủ động yếu thế? Tạ Triều Hồng trần chờ nói, cái kia Trần Nguyên làm việc càn rỡ tùy ý, nếu là hắn thật tại trên đại điện đối với Đới Khuynh ra tay, lại nên làm thế nào cho phải? Độ Không đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mặc kệ Trần Nguyên có dụng ý gì, lão phu không tin, hắn dám công nhận sát hại bản tông trưởng lão. Tề quốc lục phái nhận tứ đại huyền tông phù hộ, nếu không lão phu đã sớm nhân cơ hội này diệt năm phái, nhất thống Tề quốc. Trần Nguyên thực lực tuy mạnh, nhưng hắn cũng không dám khiêu khích bản phái, nếu không lão phu lập tức liền đi hàng tiền sơn, xin mời Bạch đạo hữu chủ trì công đạo. Hắn nói đến lực lượng 10 phần, Tạ Triều Hồng không dám nghịch lại, chỉ có thể đáp, đệ tử tuân mệnh, trở về xin mời Đới trưởng lão ra mặt tham gia Nguyên Anh đại điển. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng, cho tới bây giờ chỉ có Tử Dương Tông ức hiếp người khác phần, bây giờ lại đến phiên Tử Dương Tông bị người ức hiếp, thậm chí muốn tìm tứ đại huyền tông chủ trì công đạo. Nhưng Độ Không đạo nhân hay là bồi thêm một câu, để Đới Khuynh không cần khiêu khích Lăng Vân phái, chớ chọc giận Trần Nguyên. Người cũng không biết là thế nào tu luyện, người mang hai kiện cao giai pháp bảo, thực lực cường hãn như vậy, chỉ có chờ trưởng môn chân nhân trở về, làm tiếp so đo. Tạ Triều Hồng nhẹ gật đầu, cau mày nói, theo đệ tử biết, cái trước kết anh tán tu, hay là 170 năm trước, Khải Quốc Nguyên chân nhân. Đi qua trăm năm, Đông Hoa Châu không còn tán tu kết anh tin tức truyền ra, cũng không biết cái này Trần Nguyên là như thế nào kết anh. Độ Không đạo nhân cũng là lòng sinh nghi hoặc, lẩm bẩm nói, tứ đại huyền tông chưa bao giờ cho mượn linh mạch, hẳn là cái này Trần Nguyên là mượn nhờ ma tông linh mạch kết anh. Tạ Triều Hồng trong lòng hơi động, cái kia Trần Nguyên ngắn ngủi trăm năm, liền có thể kết anh, tất nhiên đạt được cơ duyên to lớn, vừa nghi giống như cùng ma tông âm thầm cấu kết, hàng tiền sơn hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú ngươi muốn mượn đao giết người. Độ Không đạo nhân lắc đầu, việc này đừng muốn nhắc lại, vô luận Trần Nguyên lớn bao nhiêu cơ duyên, hàng tiền sơn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội một cái 200 tuổi kết anh tu sĩ. Tạ Triều Hồng trong lòng rất là thất vọng, nhưng Độ Không đạo nhân lên tiếng, hắn chỉ có thể nghe theo, thu hồi ngọc giản, rời đi đạo phủ. Hắn cũng không trở về đạo phủ, mà là đi vào một tòa khác tương đối vắng vẻ ngàn trượng ngọn núi, độn quang hạ xuống. Nơi này chính là Đới Khuynh nơi đặt động phủ, Tạ Triều Hồng lãng tiếng nói, "Đới trưởng lão, Tạ mộ tới chơi." Một lát sau, động phủ cửa đã mở ra, Đới Khuynh đi ra ngoài đó lấy, trên mặt hơi có vẻ nghi hoặc. Hắn đem Tạ Triều Hồng đón vào, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tạ Triều Hồng đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay Lăng Vân phái đưa tới một phần thiệp mời." Hắn đem ngọc giản lấy ra, đưa cho Đới Khuynh, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Khi Đới Khuynh nghe được Lăng Vân phái mời hắn tham gia Nguyên Anh đại điển lúc, không khỏi hơi biến sắc mặt, lại nghe được Độ Khôn đạo nhân đã cho phép, càng là nhíu mày. Tạ Triều Hồng sau khi dừng lại, Đới Khuynh nói ra, "Tạ trưởng lão, gia sư cùng Trần Uyên đi qua kết xuống qua thù hận, hắn tổ chức Nguyên Anh đại điển, chỉ mặt gọi tên để cho ta tham gia, nhất định là không có hảo ý, có thể hay không xin mời một vị khác trưởng lão tiến về xem lễ?" Tạ Triều Hồng cười ha ha, "Đới trưởng lão chớ buồn, đây là Nguyên Anh đại điển, các phái tu sĩ đồng đều sẽ tiến về xem lễ, Trần Uyên nếu là ở trên đại điển xuống tay với ngươi, Lăng Vân phái chắc chắn danh tiếng mất hết. Huống hồ đây là thái thượng trưởng lão chi mệnh, không tốt làm trái. Sau khi trở về, ta có thể làm chủ, tại Đới trưởng lão lần tiếp theo niên lệ cung phụng bên trong, lại thêm 30 khối linh thạch thượng phẩm." Đới Khuynh do dự một chút, rốt cục đáp ứng, "Nếu là thái thượng trưởng lão chi mệnh, Đới mộ không thể đổ cho người khác, ngày mai liền khởi hành tiến về Lăng Vân phái." Tạ Triều Hồng cười nói, "Vậy làm phiền Đới trưởng lão, Tạ mộ cáo tử." Hắn chắp tay thi lễ, đứng dậy rời đi, Đới Khuynh đứng dậy theo, đem hắn đưa ra động phủ. Trở lại động phủ sau, Đới Khuynh ngồi tại chủ vị, hơi có vẻ trên khuôn mặt non nớt, lộ ra một vòng tiếc nuối, lẩm bẩm nói, "Thật sự là đáng tiếc năm." Ngày thứ hai, Đới Khuynh rời đi tông môn, một đường phi độn không ngừng, bỏ ra một ngày thời gian, đi vào Lăng Vân phái sơn môn. Hắn tại Vạn Trượng Vân Tường bên ngoài vừa mới dừng lại, liền có một đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Đới Khuynh một mực không có thu hồi thần thức, từ trên người người nọ đảo qua, khí cơ rung động, là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền chủ động nên đón tiếp lấy độn quang dừng lại, hiện ra một người trung niên tu sĩ. Hắn đánh giá Đới Khuynh một phen, nhìn thấy hắn là kết đan trung kỳ tu sĩ, mặt lộ dáng tươi cười, chắp tay nói, "Đạo hữu thế nhưng là tới tham gia Nguyên Anh đại điển." Đới Khuynh đáp lễ lại, "Chính là, tại hạ Đới Khuynh, Tử Dương Tông trưởng lão, chuyên tới để tham gia quy phái Trần Tiền Bối Nguyên Anh đại điển." Tu sĩ trung niên nghe vậy, dáng tươi cười thu lại, nguyên lai là Tử Dương Tông mang đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, thất kính thất kính. Trên miệng hắn nói đến khách khí, nhưng ngữ khí cũng rất là lãnh đạm, trong mắt càng là không che giấu chút nào lộ ra vẻ trâm trọng. Nhưng Đới Khuynh đối với cái này lại là làm như không thấy, sắc mặt như thường, từ trong túi trữ vật xuất ra một viên ngọc giản, đưa tới, "Đây là quý phái thiết mời, còn xin đạo hữu xem qua." Tu sĩ trung niên tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận kiểm tra một phen, trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian, vừa rồi còn cho Đới Khuynh, thản nhiên nói, "Đạo hữu xin mời đi theo ta, chớ tùy ý đi lại, nếu là xúc động trận pháp, tại hạ tổng thể không phụ trách." Nói đi, hắn quay người bay về phía vân tường, Đới Khuynh không thèm để ý chút nào, theo sát phía sau. Tử Dương Tông cùng Lăng Vân phái kết thủ kết toán đã sâu, gần với Thiên Cường Kiếm Tông. Trần Uyên trở về tông môn, Lăng Vân phái bỗng nhiên đắc thế, đối mặt hắn cái này Tử Dương Tông trưởng lão, chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt. Hai người xuyên qua vân tường, đi vào một tòa phong cảnh trên ngọn núi Tú Lệ. Nơi này là Lăng Vân phái đón khách ngọn núi, tu sĩ trung niên tìm tới một tên khác kết đan trưởng lão, Đới Khuynh lần nữa đưa ra thiệp mời. Vị này kết đan trưởng lão cũng là mặt lạnh đối đãi, phái một tên trúc cơ đệ tử, dẫn Đới Khuynh đến khách viện ở lại. Tòa này khách viện cũng là có chút đơn sơ, chỉ có tiến lớn nhỏ, đối với tu sĩ kết đan tới nói, rất là vô lễ. Nhưng Đới Khuynh ngược lại yên lòng, địa bộ như vậy, ngược lại nói rõ Lăng Vân phái không có ý khác, chỉ có thể dùng cái này đến nhục nhã hắn. Mà chuyện này với hắn tới nói, giống như thanh phong quất vào mặt, không đáng giá nhắc tới. Đới Khuynh từ trong túi chứa vật xuất ra một bộ trận kỳ, thiết hạ trận pháp, ngồi xuống điều tức, chờ đợi sau 3 ngày Nguyên Anh đại điện. Chương 479, hạ lễ. Chương 479, hạ lễ. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, Nguyên Anh đại điện ngày đó, một tên tuổi trẻ tu sĩ trúc cơ đi vào tiểu viện, dẫn Đới Khuynh đi vào Lăng Vân phong đỉnh. Khoáng đặt trên bạch ngọc quảng trường, người người nhốn náo, liếc nhìn lại, chỉ ít hơn ngàn tên tu sĩ ngồi tại từng tâm kỳ án đằng sau, tiếng bàn luận xôn xao tràn ngập tại trên quảng trường. Tại giữa quảng trường, Lăng Vân điện trước, dựng lên một vài trượng cao thấp thạch đài, phía trên trưng bày một cái bồ đoàn. Đới Khuynh nhìn thấy trên quảng trường tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, rất là ngoài ý muốn. Hắn tản ra thần thức, từ trên thân mọi người đảo qua, phát hiện trong đó đại đa số đều là luyện khí tu sĩ, có hơn 100 tên tu sĩ trúc cơ, chỉ có hơn 20 người tu sĩ kết đan. Ngồi tại thạch đài trung quanh, Đới Khuynh trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn đã từng tham gia qua một lần Nguyên Anh đại điện, chỉ có tu sĩ kết đan, tu sĩ trúc cơ xem lễ, chưa từng nghe nói qua còn có luyện khí tu sĩ tham gia Nguyên Anh đại điện. Hắn đối với dẫn đường tu sĩ trúc cơ chắp tay thi lễ, "Xin hỏi vị đạo hữu này, quý phái đệ tử thế nhưng là toàn bộ trình diện?" Tu sĩ trúc cơ cười nói, "Tiền bối tuệ nhãn, thái thượng trưởng lão đối xử như nhau, phát hạ dụ lệnh, cho phép trong sơn môn tất cả tu sĩ đến đây tham gia Nguyên Anh đại điện." Hai người độn quang hạ xuống, tu sĩ trúc cơ dẫn Đới Khuynh đi vào thạch đài phía trước nhất một tấm kỳ án, đưa tay dẫn một cái, "Tiền bối mời vào ngồi." Đới Khuynh mỉm cười nói, "Làm phiền đạo hữu." Tu sĩ trúc cơ gặp Đới Khuynh như vậy hiền lành, mặc dù biết hắn là Tử Dương Tông trưởng lão, vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh, liên xương không dám, không người lui ra. Trung quanh tu sĩ kết đan đều chú ý tới Đới Khuynh, nhao nhao nhìn lại Đới Khuynh. Nhìn quanh một tuần, phát hiện Thiên Cương Kiếm Tông Tần Cương, Minh Âm Cốc Vạn Sư Hồn ngồi ở phía xa, bên người là một tên người mặc cung trang, phong thái yểu điệu trung niên mỹ phụ, cùng một tên người mặc áo lục tu sĩ trẻ tuổi. Trung niên mỹ phụ đi một cái vạn phúc chi lễ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ là Đới đạo hữu đến đây xem lễ, nô gia hữu lễ. Đới Khuynh ôm quyền hoàn lễ, cười tủm tỉm nói, 20 năm không thấy, lãnh đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Trung niên mỹ phụ tên là Lãnh Tiễn, Quy Nguyên Tông trưởng lão, kết đan hậu kỳ tu vi, tại Quy Nguyên Tông trưởng môn Bạch Diễn Tắc sau khi rời đi, chấp trưởng tông môn đại quyền. Trung niên mỹ phụ cười nói, Đới đạo hữu mới là có thuật chú nhan, để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Tên kia người mặc áo lục tu sĩ trẻ tuổi cũng xuống tới, thi lễ một cái, khó hiểu nói, Độ Khôn tiền bối thế nhưng là có chuyện quan trọng tại thân, vậy mà không có tham gia Trần tiền bối Nguyên Anh đại điển. Hắn tên là Mạnh Tề, Vạn Thú Sơn trưởng lão, cũng là kết đan hậu kỳ tu vi, chấp trưởng tông môn đại quyền. Nguyên Anh đại điển chính là một tông thịnh sự, đi qua đều là mời trưởng môn các phái xem lễ. Cũng chính là hiện tại tình hình đặc thù, trưởng môn các phái toàn bộ rời đi Tây Quốc, mới đến phiên bọn hắn những này kết đan trưởng lão. Nhưng Tử Dương Tông còn có Độ Khôn đạo nhân cái này Nguyên Anh tu sĩ, coi như hắn bởi vì tay cụ sự tình, không mặt mũi nào tham gia đại điển, cũng hẳn là tại Triều Hồng đến đây xem lễ, làm sao cũng không nên đến phiên Đới Khuynh, cái này kết đan trùng kỳ tu sĩ Đới Khuynh đáp lễ lại, cười khổ nói, Lăng Vân phái đưa đến bản tông tiếp mời bên trong, cố ý viết rõ, để Đới Mộ tới tham gia Nguyên Anh đại điển, thái thượng trưởng lão lại phát hạ dụ lệnh, Đới Mộ chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Mạnh Tế nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chợt nhớ tới trong môn trưởng lão lời nói, Kỳ Viễn Sơn cùng Trần Uyên từng kết xuống thù hận, lúc này mới hiểu rõ. Hắn cười nói, nghe nói vị này Trần tiền bối chính là thể tu, có lẽ là nghe nói đạo hữu thanh danh, mới xin mời đạo hữu đến đây xem lễ, không chừng sẽ còn chỉ điểm đạo hữu một hai. Đới Khuynh thở dài một hơi, gia sư cùng Trần tiền bối từng có một trận hiểu lầm, chuyến này sợ là. Hắn còn chưa nói hết, nhưng Mạnh Tế biết hắn ý tứ, nói ra, Trần tiền bối chính là Nguyên Anh cao tu, sao lại cùng chúng ta tiểu bối chấp nhận, đối đạo hữu yên tâm xem lễ chính là. Đới Khuynh nhẹ gật đầu, thừa đạo hữu cát ngôn, Đới Mộ đi trước hướng các vị đạo hữu chào. Hắn cùng Tần Cương, Vạn Sư Hồn, Gia Cắt Tề ba người từng cái chào, cùng gần 10 vị tới tham gia điện lễ tu tiên gia tộc gia chủ, cuối cùng đi đến Kim Lạc Hành trước người, ôm quyền túi đầu, Kim đạo hữu. Kim Lạc Hành kỳ án ở vào hàng thứ nhất ở giữa, chúng tinh phùng nguyệt, chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi Tôn Tổng Diệu, an vị tại bên cạnh hắn, cùng Gia Cắt Tề, Vạn Sư Hồn, Tần Cương, Lãnh Tiền, Mạnh Tề các loại một đám kết đan hậu kỳ tu sĩ đặt song song. Kim Lạc Hành đáp lễ lại, đúng lúc này, một đạo du dương hùng hậu tiếng chuông truyền ra, thanh âm không lớn, lại phảng phất truyền vào đáy lòng của mọi người. Đặc biệt rõ ràng đây là Lăng Vân phái pháp bảo Hy Di Trung, y đang nhắc nhở các phái tu sĩ cùng trong môn đệ tử, đại điện sắp bắt đầu. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, Đới đạo hữu mời ngồi, tiểu đầu Nguyên Anh đại điện lập tức liền muốn bắt đầu. Đới Khuynh trở lại chính mình kỳ án hậu phương, ngồi xếp bằng, chậm đợi đại điện bắt đầu. Nương theo từng đạo tiếng chuông du dương, Lăng Vân phái đệ tử lục tục ngo ngoe đi vào trên quảng trường. Trong đó phần lớn đều là luyện khí tu sĩ, bọn hắn còn không cách nào phi độn, chỉ có thể thi triển khinh thân thuật đi đường, Lăng Vân phái sơn môn lại có chút rộng rãi, rất là phí hết không ít thời gian. Còn có một chút tu sĩ trúc cơ, tại sơn môn các nơi phòng thủ đến một khắc cuối cùng, vừa rồi chạy đến Lăng Vân phong. 2 phút đồng hồ sau, tiếng chuông rốt cục dừng lại, hết thảy gõ 8 lần, tỏ rõ lấy trong môn có tu sĩ kết anh, toàn phái cùng chúc mừng. Tiếng chuông dừng lại trong nháy mắt, Trần Uyên từ Lăng Vân điện bên trong đi ra, chậm rãi đi đến thạch đài. Nguyên Anh tu sĩ uy áp chậm rãi tản ra, bao phủ cả tòa Lăng Vân phong. Trên quảng trường tiếng bàn luận xôn xao ngừng lại, tất cả tu sĩ đều nhìn chăm chú lên trên bệ đá Trần Uyên. Gia Cắt Tề từ trên bồ đoàn đứng lên, ôm quyền cúi đầu, cao giọng nói, cung nên thái thượng trưởng lão. Lăng Vân phái tu sĩ theo sát phía sau, toàn bộ đứng dậy, ố áp áp một mảnh, thật sâu cong xuống, đồng nói, cung nên thái thượng trưởng lão. Âm thanh truyền mười dặm, hồi âm quấy động, hù dọa phụ cận trên ngọn núi vô số chim bay. Kim Lạc Hành cùng Tôn Tòng Diệu cũng đứng dậy, nhưng cũng không hành lễ. Các phái xem lễ tu sĩ, các nhà gia chủ cũng là cùng nhau cong xuống, miệng hô Trần tiền bối, nhưng bị Lăng Vân phái tu sĩ thanh âm hoàn toàn ép xuống, đợi đám người sau khi dừng lại, Trần Uyên trên mặt ý cười, ôm quyền hoàn lễ, thản nhiên nói, đa tạ chư vị tham gia Trần Mỗ Nguyên Anh đại điển. Thanh âm của hắn không cao, nhưng truyền vào mỗi một người tu sĩ trong hai. Trần Uyên khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, đám người vừa rồi thu tay lại tòa hạ, toàn trường đều là tĩnh, trận lạc có thể nghe. Không người dám có chút bất kính, thậm chí thần sắc cũng không dám lung tung biến hóa. Tại Nguyên Anh tu sĩ thần thức phía dưới, nhất cử nhất động của bọn họ đều không chỗ che thân. Chỉ có Gia Cắt Tề không có ngồi xuống, hắn cao giọng nói, xin mời các phái đạo hữu dâng lên hạ lễ. Đám người nhao nhao nhìn về phía Đới Khuynh, Nguyên Anh đại điện bắt đầu sau, các phái các nhà muốn dâng lên hạ lễ, Tử Dương Tông làm Tề quốc đệ nhất đại tông, tự nhiên là trước hết nhất dâng lên hạ lễ. Đới Khuynh đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ. Hắn mở ra nắp hộp, lộ ra một đóa màu hồng nhạt linh hoa, kính cẩn nói, Tử Dương Tông tôn kính ngàn năm nghe thưởng hoa một đóa, cung chúc tiền bối kết anh thành công, thưởng thọ ngàn năm. Nói đi, Đới Khuynh đem hộp gỗ giao cho Gia Cắt Tề, lần nữa ngồi xuống. Gốc này nghe thưởng hoa là hắn rời đi Tử Dương Tông trước, Tạ Triều Hồng sai người đưa đến trong tay hắn. Mặc dù Trần Uyên đoạn đi Độ Khôn đạo nhân một tay, còn cấp đi 2 thành Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không có khả năng ném. Làm Tề quốc đệ nhất đại tông, Tử Dương Tông hạ lễ không có khả năng keo kiệt, nếu không sẽ chỉ làm cho người ta chế nhạo. Tần Cương đứng dậy, kính cẩn nói, Thiên Cương Kiếm Tông tôn kính ngàn năm tuyên thắng thảo một gốc, cung chúc tiền bối kết anh thành công, thưởng thọ ngàn năm. Sau đó Vạn Sư Hồn, Lãnh Tiền, Mạnh Tề nhao nhao đứng dậy dâng lên hạ lễ, toàn bộ là ngàn năm linh thảo, đây cũng là nhiều lần Nguyên Anh đại điện lễ cũ. Kế tiếp là từng cái tu tiên gia tộc gia chủ, Đông Hoa Châu linh khí thiếu thốn, linh mạch thưa thớt, thể quốc chỉ có 10 cái kết đan gia tộc, những gia chủ này hôm nay toàn bộ trình diện. Bọn hắn dâng lên hạ lễ tự nhiên so ra kém ngũ đại môn phái, nhưng cũng không dám lãnh đạm, không phải thượng phẩm linh tài, chính là 800 năm linh thảo. Vị thứ 8 gia chủ đứng dậy lúc, kính cẩn nói, Từ Châu Hoàng thị tôn kính ngàn năm minh âm thảo hai gốc, cung chúc tiền bối kết anh thành công, thưởng thọ ngàn năm. Nói đi, hắn cầm trong tay hộp gỗ giao cho Gia Cắt Tề, chung quanh tu sĩ kết đan đều nhìn lại, mắt lộ ra kinh ngạc, đây là cái thứ nhất dâng lên ngàn năm linh thảo kết đan gia chủ, hay là hai gốc ngàn năm linh thảo. Lăng Vân phái tu sĩ cũng nhao nhao nhìn sang, mặt lộ hiếu kỳ. Tu sĩ kết đan dâng lên hạ lễ lúc, đều quan chú chân nguyên, thanh âm sẽ truyền đến mỗi cái tu sĩ trong thai, đây là một cái lão giả tóc trắng, dáng người khôi ngô, mũi sư miệng rộng, nhưng lúc này lại mặt mũi tràn đầy khẩn trương, trong mắt lộ ra sợ hãi. Trần Uyên ánh mắt rơi vào trên người lão giả, thản nhiên nói, ngươi chính là Từ Châu Hoàng thị gia chủ, Hoàng Lâm Dạ. Lão giả thân thể run lên, thật sâu cong xuống, liền âm thanh cũng có chút phát run, vạn bối Hoàng Lâm Dạ, bái kiến tiền bối. Trần Uyên nhìn chăm chú Hoàng Lâm Dạ, một lát sau, mới phun ra hai chữ, không sai. Hoàng Lâm Dạ thở dài nhẹ nhõm, lại là thật sâu cúi đầu, vừa rồi tòa hạ, đột nhiên phát hiện, phía sau đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết, hoàng gia lần này xem như vượt qua kiểm tra. Khi hắn từ giao hảo Lăng Vân phái kết đan trưởng lao trong miệng biết được, lúc trước cái kia giết hắn hai cái cháu yêu luyện khí tu sĩ, trở về tông môn, kết thành Nguyên Anh, trở thành Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão lúc, cả người đều ngây dại. Dù hắn kết đan hơn 300 năm, từ chính ma đại chiến bên trong toàn thân trở ra, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua loại sự tình này, càng không có nghĩ tới sẽ phát sinh trên người mình, Hứa Cửu vừa rồi tỉnh táo lại. Nhưng này vị kết đan trưởng lão còn nói, Trần Uyên tại Lục Tông hội mình bên trong lực áp độ không đạo nhân, thậm chí đoạn thứ nhất cánh tay, kém chút coi hắn là trận đánh giết, Hoàng Lâm Dạ càng lạnh như đọa băng, toàn thân phát lạnh. Mặc dù năm đó Trần Uyên cũng không ăn thiệt thòi, ngược lại là hoàng gia chết mất hai cái luyện khí đệ tử, tại Trần Uyên bái kim rơi nhất định vi sư sau, cũng đã hòa giải. Nhưng Trần Uyên hiện tại là Nguyên Anh tu sĩ, năm đó hòa giải, liền lộ ra như là trò đùa. Nếu như hắn còn nhớ năm đó sự tình, ra lệnh một tiếng, hoàng gia liền sẽ khoảnh khắc hủy diệt. Hoàng Lâm Dạ lúc này xuất ra trong tộc góp nhặt hơn phân nửa bảo vật, đổi lấy hai gốc ngàn năm linh thảo, làm hạ lễ dâng lên, hy vọng có thể cầu được Trần Uyên tha thứ. Trần Uyên câu này không sai để Hoàng Lâm Dạ rốt cục yên lòng đằng sau mấy vị gia chủ, hay là dâng lên 800 năm linh thảo. Có thể là thượng phẩm linh tài đợi xem lễ tu sĩ dâng lên hạ lễ, ra cắt tề đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, ngồi xuống đám người thấy thế, chậm rãi thẳng tắp thân thể, nhìn qua Trần Uyên, thần sắc nghiêm túc. Chương 480, lại gặp. Chương 480, lại gặp. Trần Uyên ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài hơn ngàn tên tu sĩ, mở miệng nói, con đường tu tiên, tuyệt tranh một đường, tranh với trời, cùng đất tranh, cùng người tranh, cùng mình tranh, gian nan vật vẩn. Trần Mỗ may mắn kết anh, các vị đạo hữu đến đây xem lễ, không thể báo đáp, liền đem cùng nhau đi tới chi tâm đắc trải nghiệm, hơi chút chia sẻ, đối với các vị đạo hữu tương lai tu luyện có lẽ có trợ giúp ích. Thanh âm của hắn bình thản nhưng lại rõ ràng, lặng yên truyền vào mỗi người đáy lòng, từ luyện khí kỳ tu luyện bắt đầu nói về, em hai nói, chữ chữ châu ngọc. Liền ngay cả tu sĩ trúc cơ, tu sĩ kết đan, cũng là hết sức chăm chú, không chịu bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di, tại Trần Uyên trong thanh âm bình thản, trong bất chi bất giác, chính là 3 ngày 3 đêm. Hắn từ luyện khí một tầng nhập đạo bắt đầu nói về, cho đến đột phá trung kỳ bình cảnh, hậu kỳ bình cảnh, trúc cơ thành công, tăng cao tu vi, kết thành kim đan, cùng như thế nào vượt qua nguyên anh thai kiếp, không rõ chi tiết. Tất cả mọi người nghe được như si như say, bất luận là bực nào tu vi, đều thu hoạch không ít, phóng tầm mắt nhìn tới, tu luyện trên con đường phía trước mê vụ, quét sạch sành xanh. Nhất là hơn ngàn tên luyện khí đệ tử, bọn hắn tu vi thấp nhất, cũng không cách nào bái sư, trong tay chỉ có nhất bản cơ sở pháp quyết. Chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian, nghe trong môn tu sĩ trúc cơ giảng đạo, nhưng cũng là lướt qua liền thôi, gai không đúng chỗ ngứa. Trần Uyên từ luyện khí một tầng bắt đầu, truyền thụ tu luyện tâm đắc, khiến cái này tu sĩ cấp thấp không cần lại tìm tòi tiến lên. Trước mặt như núi cao giống như bình cảnh, đột nhiên biến thành một mảnh đường băng phẳng, đối với Trần Uyên cực kỳ cảm kích. Trình diện tu sĩ kết đan cũng là có đại thu hoạch, Trần Uyên tu luyện công pháp vốn là huyền ảo phi thường, hắn lại là nguyên anh tu sĩ, mạnh như thác đổ, mỗi một câu nói đều đối bọn hắn có chỗ dẫn dắt, bình cảnh tựa hồ cũng vung lòng mấy phần. Hắn còn giảng thuật kết anh kinh nghiệm, để các phái đến đây kết đan hậu kỳ tu sĩ như nhặt được chí bảo. Trần Uyên kết anh kinh nghiệm, nguồn gốc từ tại Thạch Bình Sơn người, Trương Võ Sơn, Viên Tường, sau khi độ kiếp, lại tẩy thô tổ tình, rất là chân quý. Hắn chỉ là đem thô thiện bộ phận giản yếu nói một lần, liền không thua gì các phái lịch đại truyền thừa điện tịch ở đây kết đan hậu kỳ tu sĩ, ngày sau nếu là có cơ hội kết anh, năm chắc chí ít có thể đề cao nửa thành. Cái này nhìn như không nhiều, nhưng kết anh vốn là khó như lên trời, nửa thành xác suất thành công đã cực kỳ không dễ. Đệ tứ thiên triều dương mọc lên ở phương đông lúc, Trần Uyên cuối cùng kết thúc phen giảng đạo này. Hắn đứng dậy, ôn quyền nói, đường tu tiên từ từ, Trần Mỗ cùng chư vị một dạng, đều là người cầu đạo, chỉ là đi đầu một bước, thấy được chỗ càng cao hơn phong cảnh. Duy nguyện các vị đạo hữu tiếp tục tiến lên, hái được cụ lạc, tiêu giao giữa và thế. Dưới đài hơn ngàn tên tu sĩ nhao nhao đứng dậy, đồng loạt cong xuống, cao giọng nói, tạ thái thượng trưởng lão tiền bối giảng đạo truyền pháp, cung chúc thái thượng trưởng lão tiền bối hái được cụ lạc, tiêu giao giữa và thế. Tất cả mọi người là vui lòng phục tùng, liền ngay cả Đới Khuynh cũng là mặt lộ vẻ khâm phục. Trần Uyên chỉ là đem hắn từ Cựu Tiên Châu có được thô thiện kinh nghiệm nói một lần, nhưng ở Đông Hoa Châu tu sĩ xem ra lại là huyền ảo dị thường. Có chút dâng lên hạ lễ sau, trong lòng không thôi tu sĩ kết đan, giờ phút này cực kỳ may mắn, có thể lắng nghe Trần Uyên giảng đạo, là cơ duyên lớn lao. Trần Uyên mỉm cười, thấy được đám người trong mắt sùng kính, quay người rời đi, không còn ở lâu. Nguyên bản hắn để ra cắt tề hết thảy giản lược, ra cắt tề chủ bị hoàn tất sau, hướng hắn bẩm báo, lần này Nguyên Anh đại điện chỉ có tu sĩ kết đan xem lễ, Trần Uyên chỉ cần giảng đạo một canh giờ, liền cáo kết thúc, cực kỳ đơn giản. Trần Uyên nghe nói lời ấy, lại cải biến ý nghĩ, mệnh ra cắt tề phát hạ dụ lệnh, để trong môn tất cả tu sĩ toàn bộ tới tham gia Nguyên Anh đại điện, giảng đạo thời gian cũng gia tăng đến 3 ngày 3 đêm. Hắn không để ý đến trong môn rộng rãi tu sĩ cấp thấp, bọn hắn mới là cần có nhất chỉ điểm người. Trần Uyên bản chính là tán tu xuất thân, biết rõ tu sĩ cấp thấp tu luyện không dễ, tại trước trúc cơ, chỉ có thể tự hành tìm tòi. Nếu là có thể có tu sĩ cấp cao chỉ điểm một hai, tu luyện khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều. Gia Cát Tề rất là ngoài ý muốn, nhưng hắn đương nhiên sẽ không vi phạm Trần Uyên chi mệnh, lúc này phát hạ dụ lệnh, toàn phái vui mừng đại điện lúc kết thúc, Trần Uyên uy vọng đã xâm nhập lòng người, Lăng Vân phái tu sĩ đối với cái này đột nhiên trở về tông môn thái thượng trưởng lão, đã không gì sánh được kính phục. Trần Uyên đầu tiên là Lăng Vân phái đoạt đến Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức, từ kết đan trưởng lão xuống đến luyện khí đệ tử, đều có thể đạt được càng nhiều linh thạch. Hắn lại đang nguyên anh trên đại điện truyền pháp giảng đạo, tu sĩ cấp thấp càng là cảm động đến rơi nước mắt. Kết đan trưởng lão không phải bế quan tu luyện, chính là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, chỉ làm cho đệ tử giảng đạo, nơi nào sẽ đi quản đệ tử khác. Những cái kia thiên phú tu luyện không tốt, đã nản lòng phái trí đệ tử ngoại môn, đệ tử sai vặt, có gần nửa một lần nữa giấy lên lòng cầu đạo đám người thật sâu cong xuống, thẳng đến Trần Nguyên thân ảnh biến mất, vừa rồi đứng lên. Gia Cát Tề thân hình thoát một cái, bay lên đài cao, trầm giọng nói, đại điện kết thúc, Lăng Vân phái đệ tử có thứ tự tán đi, không thể nói to làm ồn ào, tranh đoạt tranh chúc. Tu sĩ trúc cơ lúc này lái đội quang, lơ lửng giữa không trung, quản khống luyện khí đệ tử rời đi Bạch Ngọc quảng trường, dọc theo đường núi thềm đá, đi tứ tán, trật tự rành mạch. Các phái các nhà đến đây xem lễ tu sĩ kết đan, thì là nhao nhao hướng Gia Cát Tề, Kim Lạc Hành từ biệt, trong miệng đối với Trần Uyên Đa có kính ý hai người từng cái đáp lễ, tự nhiên có Lăng Vân phái kết đan trưởng lão đem bọn hắn đưa ra sơn môn tới huynh cũng tới hướng Gia Cát Tề từ biệt, Trần Tiền Bối không chút nào tàng tư, truyền thụ đại đạo diệu pháp, đối mộ về tông đằng sau, chắc chắn đem Trần Tiền Bối hậu ý, bẩm báo thái thượng trưởng lão. Bản tông đi qua cùng quý phái có nhiều hiểu lầm, thật không phải bản ý, mong rằng chư các đạo hữu có thể tại Trần Tiền Bối trước mặt, vì bản tông phân trần một hai, đối mộ vô cùng cảm kích. Gia Cát Tề thản nhiên nói, đối đạo hữu nếu là muốn vì quý tông đi qua hành động giải thích, không ngại hướng thái thượng trưởng lão mặt trần. Đối huynh ánh mắt nhất ngưng, đạo hữu lời ấy ý gì? Chư các khải đạo, thái thượng trưởng lão cho mời, đối đạo hữu xin mời đi theo ta. Đối huynh hơi biến sắc mặt, không biết Trần Tiền Bối tìm đối mộ có chuyện gì. Gia Cát Tề thản nhiên nói, tại hạ chỉ là tuân mệnh làm việc, không biết nội tình, đối đạo hữu thế nhưng là không muốn đi gặp thái thượng trưởng lão. Đối huynh miễn cưỡng cười một tiếng, chỗ nào có thể được Trần Tiền Bối ở trước mặt huấn thị, đối mộ hết sức vinh hạnh. Hắn không dám chối từ, Gia Cát Tề quay người đối với Kim Lạc Hành chắp tay thi lễ, Kim trưởng lão, làm phiền ngươi chào hỏi một hai, ta đi một chút liền đến. Kim Lạc Hành khẽ mước cằm, ánh mắt tại đối huynh trên thân dừng một chút. Gia Cát Tề lái đột quang, đối huynh theo sát phía sau, hướng Bạch Vân Phong bay đi. Bạch Vân Phong cách Lăng Vân Phong không xa, giây lát liền đến. Hai người tại Trần Nguyên động phủ trước độn quang hạ xuống, Chư Các Khải cùng tiếng nói, thái thượng trưởng lão, Tử Dương Tông đối huynh đối trưởng lão tới chơi. Hắn thoại âm rơi xuống, hai phiến nặng nề cửa đá chậm chậm rộng mở. Gia Cát Tề đối với đối huynh chắp tay thi lễ, thản nhiên nói, đối đạo hữu xin mời, Gia Cát còn muốn chào hỏi các phái đạo hữu, liền không phục buổi. Nói đi, hắn liền bay lên không trung, chỉ để lại đối huynh đứng tại chỗ. Đối huynh hít sâu một hơi, cất bước đi vào động phủ, cửa đá tại phía sau hắn chậm rãi khép kín. Trải qua một đầu thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong, đối huynh liếc mắt liền thấy Trần Uyên ngồi tại chủ vị, hai mắt hơi khép, thần sắc bình thản. Đối huynh đi ra phía trước, ôm quyền cúi đầu, kính cẩn nói, Tử Dương Tông đối huynh, bái kiến tiền bối. Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, trên dưới đánh giá đối huynh một lần, thản nhiên nói, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Đối huynh đứng lên, khẽ lắc đầu, tiền bối trước mặt nơi nào có vãn bối số ghế. Trần Uyên cũng không miễn cưỡng, ngược lại hỏi, ngươi là thể tu? Đối huynh nhẹ gật đầu, chính là. Ngươi tu luyện là loại nào công pháp? Đối huynh chần chờ một chút, đáp, vãn bối tu luyện là gia sư chuyển xuống công pháp vô danh, không biết lai lịch, đem công pháp giao ra. Đối huynh sững sờ, chợt ôm quyền cúi đầu, xin thứ cho vãn bối không có khả năng toàn mệnh, gia sư khi còn sống từng có di mệnh, không giả vãn bối đem công pháp chuyển ra ngoài, ngươi nếu là không giao, ta liền chính mình tới lấy. Trần Uyên thản nhiên nói. Đối huynh biến sắc, lùi lại hai bước, tiền bối thế nhưng là nguyên anh tu sĩ, hẳn là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cường thủ hào đoạt sao? Trần Uyên cười lạnh một tiếng, Kỳ Viễn Sơn lấy lớn hiếp nhỏ trước đây, ta vì sao không có khả năng? Nguyên anh tu sĩ uy áp chậm rãi tản ra, tràn ngập tại sảnh đá bên trong. Đối huynh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn là thể tu, nhục thân cường hãn, nguyên anh uy áp cũng không tính cái gì. Nhưng hắn cảm nhận được từ Trần Uyên trên thân phát ra sát khí, nhìn thấy mà giật mình, ngưng nhược thực chất. Trong tay người này, đến cùng có bao nhiêu vong hồn? Đối huynh ôm quyền cúi đầu, tiền bối minh giám, năm đó sự tình, thực là một trận hiểu lầm, gia sư cũng không ác ý. Mà lại năm đó Kim đạo hữu từng đến bản tông, hướng gia sư đòi hỏi thuyết pháp, lúc đó gia sư đã qua đời, vãn bối chưa kết đan, thay thầy nhận qua, việc này đã chấm dứt, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trần Uyên khẽ lắc đầu, đánh gậy đối huynh lời nói. Hắn mái tóc màu đen, đột nhiên biến thành tuyết trắng chi sắc, uy áp nặng hơn mấy phần. Đối huynh sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, gấp giọng nói, tiền bối nghĩ lại. Bản tông đến Hàng Tiên Sơn che chở, tiền bối đối với vãn bối xuất thủ, chắc chắn dẫn tới Hàng Tiên Sơn can thiệp. Trần Uyên không chút nào để ý, tâm niệm vừa động, chu yếm chân hỏa tràn vào đối huynh thần hồn không gian, bám vào tại trên thần hồn của hắn. Đột nhiên, Trần Uyên hơi biến sắc mặt, khẽ ồ lên một tiếng. Đối huynh thần hồn, thình lình mọc ra một tấm khuôn mặt già nua, cùng Kỳ Viễn Sơn giống nhau như lúc. Mà đối huynh thần hồn bị đốt, đau đớn một hồi truyền đến, đầu váng mắt hoa, càng có bạo ngược sát ý bỗng nhiên từ đáy lòng tuôn ra, sinh ra một cô đem Trần Uyên xé nát xúc động, ngược lại nhào về phía Trần Uyên. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng ngừng bước chân, nội thị bản thân, nhìn thấy bám vào tại trên thần hồn ngọn lửa màu trắng, lập tức hồn phi phách tán. Nhưng vào lúc này, cái tia quỷ dị ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên thoát ly thần hồn của hắn. Liệt diễm phần thân cảm giác bỗng nhiên biến mất, đã không còn thống khổ truyền đến, từ đáy lòng hiện lên bạo ngược sát ý, cũng bị dằn xuống đi. Đối huynh thu hồi thần thức, thần sắc biến ảo chập chờn, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Trần Uyên nhìn từ trên xuống dưới hắn, giống như cười mà không phải cười nói, ta nên gọi ngươi Đối huynh hay là Kỳ Viễn Sơn? Đối huynh thở dài một tiếng, Kỳ Viễn Sơn đã chết, tiền bối vẫn là gọi ta Đối huynh đi. Trần Uyên đạo, ta nhìn không phải vậy, Đối huynh đã chết, ngươi hay là Kỳ Viễn Sơn? Đối huynh trầm mặc nửa ngày mới nói, không sai, ta chính là Kỳ Viễn Sơn. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, đoạt xá đệ tử thân thể, nếu là Độ Khôn đạo nhân biết được việc này sẽ như thế nào xử trí? Kỳ Viễn Sơn cười khổ một tiếng, tự nhiên là chỗ lấy cực hình, chịu hồn luyện phách, gian đe. Ngươi nếu biết hậu quả, vì sao còn muốn làm này không bằng cầm thú sự tình? Trần Uyên lạnh lùng nói, sư phụ đoạt xá đệ tử, là môn phái tuyệt đối không cho phép, nhưng có phạm giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ngay cả ma đạo môn phái, đối với cái này cũng là nghiêm khắc cấm chỉ, chỉ có số rất ít không gì kiêng kỵ ma tu, mới có thể ngấp nghé đệ tử nhục thân, nhưng cũng tuyệt không dám lộ ra. Một cái có thể tùy ý giết hại đệ tử môn phái, sẽ chỉ người người cảm thấy bất an, nội đấu không chỉ, tuyệt đối không cách nào phát triển lớn mạnh, vừa gặp ngoại địch, ngay lập tức sẽ sụp đổ, tan thành mây khói. Kỳ Viễn Sơn cười khổ nói, vạn bối đạo đồ đoạn tuyệt, kết anh vô vọng, nếu không đoạt xá đệ tử, chỉ có một con đường chết, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đoạt xá Trần Uyên nhíu mày nói nhỏ, ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, lúc trước cùng ma tông quyết chiến thời điểm, ngươi đột nhiên xuống tay với ta, là nhìn chúng nhục thể của ta. Kỳ Viễn Sơn chần chờ một chút, gật đầu nói, không sai. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, sát khí tiêu tán. Hắn vốn cho là Kỳ Viễn Sơn là bởi vì hắn tại Động Hư Sơn trong bí cảnh diện sát Tử Dương Tông đệ tử, phá hư kiếm lưu vẽ, ghi hận trong lòng, mới có thể ra tay với hắn. Lý do này rất là gượng ép, tựa hồ không đáng Kỳ Viễn Sơn tại trước mắt bao người, đối với một tên tiểu bối xuất thủ. Nhưng trừ cái đó ra, Trần Nguyên cùng Kỳ Viễn Sơn lại không gặp nhau, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Hắn hôm nay mới biết, Kỳ Viễn Sơn lại là muốn đoạt xá hắn, lúc này sinh ra một cỗ sát ý, Kỳ Viễn Sơn mục trung hiện lên vẻ kinh hoàng, thật sâu cong xuống, tiền bối thứ tội, nếu là vạn bối biết tiền bối có thể kết thành nguyên anh, tuyệt không dám đánh tiền bối chủ ý. Trần Nguyên mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng đống nhiên khẽ động, hỏi: "Trăm năm trước đó, ngươi liền thọ nguyên gần, cho dù đoạt xá thành công, thọ nguyên cũng sẽ không tăng trưởng nửa phần, hẳn là sớm đã tọa hóa mới đối, vì sao có thể sống đến hiện tại?" Kỳ Viễn Sơn do dự một chút, thở dài một tiếng, đoạt xá như là đã bại lộ, vãn bối lại không cần giấu giếm sự tình. Đây là vãn bối ngẫu nhiên có được một loại bí thuật, có thể thông qua đoạt xá chi pháp diễn thọ. Chỉ là thi triển điều kiện rất là hà khắc, đoạt xá đối tượng nhục thân nhất định phải cực kỳ cường hãn, mới có thể tiếp nhận thuật này. Trần Uyên lạnh lùng nói: "Cho nên ngươi bồi dưỡng được Đỗ Vũ, lại để mắt tới ta, thất thủ đằng sau, lại thu đới huynh làm đệ tử, truyền thụ cho hắn yêu thần quyết đại hắn tu luyện có thành tựu, liền nhất cử đoạt xá." Kỳ Viễn Sơn nhẹ gật đầu, không sai, chỉ có thể tu mới có thể tiếp nhận loại bí thuật này, nếu không liền sẽ nhục thân sụp đổ. Chỉ là thể tu cực kỳ thưa thớt, may mà lúc trước vạn bối thu hoạch được bí thuật này lúc, còn chiếm được yêu thần quyết công pháp, có thể tự mình bồi dưỡng. Đỗ Vũ từ nhỏ liền lực lớn vô cùng, cực kỳ thích hợp tu luyện yêu thần quyết, vạn bối đối với hắn ký thác kỳ vọng, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà chết tại Động Hư Sơn trong bí cảnh. Vạn bối về tông đằng sau, chỉ có thể cái khác bồi dưỡng đệ tử, lấy cắm vào yêu đan bí thuật, đổi lấy Tạ Triều Hồng vì ta tìm kiếm nhục thân cường hãn, có thể tu thiên phú đệ tử. Ma tông xâm lấn Tề quốc đằng sau, Tạ Triều Hồng rốt cuộc tìm được đối huynh, vạn bối vui mừng quá đỗi, dốc sức bồi dưỡng. Nhưng ở quyết chiến thời điểm, tiền bối thi triển ra cái kia cự linh thân bí thuật, vạn bối lập tức minh bạch, Đỗ Vũ hẳn là chết ở tiền bối trong tay, tiền bối cũng tu luyện yêu thần quyết lúc đó đối huynh vừa mới trúc cơ, kém xa tiền bối, vạn bối lòng sinh tham nghiệm, mới đối tiền bối xuất thủ, lại bị Kim đạo hữu ngăn lại, sắp thành lại bại. Về sau vạn bối đã từng tìm hiểu tiền bối tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù đối huynh chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng vạn bối thọ nguyên đã còn thừa không có mấy, đành phải mạo hiểm thử một lần, may mắn thành công, từ đây lợi dụng đối huynh thân phận, tu luyện đến nay. Chương 481, nội ứng. Chương 481, nội ứng. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Kỳ Viễn Sơn cười khổ nói, vạn bối đoạt xá sự tình đã bại lộ, sinh tử chỉ ở tiền bối một ý niệm, không còn dám có chỗ giấu giếm. Hắn vốn là bởi vì sợ chết, mới khổ tâm chú tính, đoạt xá đệ tử, bây giờ vì bản mệnh, tự nhiên chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Trần Uyên đạo, đem yêu thần quyết cùng cái kia đoạt xá bí thuật giao ra. Kỳ Viễn Sơn hào bất chần chờ, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc giản, hai tay chỉnh lên. Trần Uyên đem ngọc giản thu hút trong tay, thần thức đi vào tìm đòi, quả nhiên là bản đầy đủ yêu thần quyết kèm theo nhiều loại thần thông, đều có chút huyền ảo. Tại công pháp đằng sau, ghi lại một loại đoạt xá bí thuật, có thể diên thọ 200 năm, nhưng điều kiện cùng Kỳ Viễn Sơn nói tới một dạng, cực kỳ hà khắc, thủ thuật giải nhục thân nhất định phải cực kỳ cường hãn. Trần Uyên hiện tại hoàn mỹ nhìn kỹ, chỉ là qua loa nhìn một lần, liền thu hồi thần thức. Kỳ Viễn Sơn thủy tay đứng hầu, có chút túi đầu xuống, thần sắc hơi có vẻ tâm thần bất định. Hắn không biết Trần Uyên sẽ như thế nào xử trí chính mình. Trần Uyên trầm ngâm một lát, hỏi: "Ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên?" 128 năm. Kỳ Viễn Sơn đáp đối khuynh trúc cơ đằng sau, luyện hóa là cấp mấy yêu đan. Vạn bối năm đó dùng hết nhân tình, lại lấy ra trong tay hơn phân nửa linh thạch bảo vật, mới từ trong môn đổi lấy một viên cấp 8 thanh nguyệt tê yêu đan. Trần Uyên thản nhiên nói: "Xem ra nếu không có ta hôm nay đánh vỡ việc này, tiếp qua trăm năm, ngươi cũng không phải là không có khả năng kết anh." Kỳ Viễn Sơn đạo: "Vạn bối chính là không cam lòng dừng bước kết đan hậu kỳ, vừa rồi thi triển đoạt xá chi thuật, nếu là không có khả năng kết anh, chỉ là sống tạm 200 năm, không có chút ý nghĩa nào. Vạn bối trừ là đối khuynh chuẩn bị kỹ càng yêu đan bên ngoài, còn bốn chỗ tìm đến tôi thể linh hảo, trợ hắn cường hóa nhục thân, tiến cảnh tu vi cực nhanh. Cho nên vạn bối đoạt xá đằng sau, có thụ trong môn coi trọng, thu được không ít tôi thể linh thảo cùng tu luyện đan dược, tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn có thể liền đột phá trung kỳ bình cảnh. Nếu là lại cho vạn bối 50 năm ở giữa, vạn bối nhất định có thể đột phá hậu kỳ bình cảnh." Trần Uyên khẽ hất cằm, thể tu thực lực mạnh hơn so với tu sĩ cùng giai, người trên mặt nổi lại niên kỷ còn nhẹ, kết anh hy vọng cực lớn. Tử Dương Tông đối với ngươi coi trọng như vậy, cũng không đủ là lạ. Kỳ Viễn Sơn đông nhiên ôm quyền cúi đầu, khẩn cầu tiền bối tha vãn bối một mạng, vãn bối nguyện làm Lăng Vân phái nội ứng, trợ tiền bối hủy diệt Tử Dương Tông. Trần Uyên mắt sáng lên, thản nhiên nói, hai ngươi thế đều là Tử Dương Tông trưởng lão, bây giờ lại muốn phản bội tông môn, khi sư diệt tổ. Kỳ Viễn Sơn ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, vãn bối đoạt xá sự tình bị tiền bối nhìn thấu, chỉ có như vậy, mới có một đầu sinh lộ. Vãn bối còn không muốn chết, còn muốn kết anh, còn muốn mở mang kiến thức một chút chỗ cao phong cảnh, khẩn cầu tiền bối thành toàn. Vãn bối đã không có đường lui, chỉ cần bị trong môn biết, vãn bối đoạt xá đệ tử thân thể, chỉ có một con đường chết, tuyệt không dám phản bội tiền bối. Trần Uyên nhìn chăm chú Kỳ Viễn Sơn, không nói gì. Sảnh đá bên trong lâm vào trong an tĩnh, Kỳ Viễn Sơn duy trì lấy hai tay ôm quyền, không mình hành lễ tư thế, từ từ cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Uyên, thần sắc tâm thần bất định. Qua hồi lâu, Trần Uyên vừa rồi mở miệng, nguyên bản ta muốn lưu lại tính mạng của ngươi, nhờ vào đó bước lên cùng Tử Dương Tông tranh chấp, nhưng xem ở ngươi một lòng cầu đạo phất thượng, ta liền cho ngươi một cơ hội. Kỳ Viễn Sơn đại hỉ, thật sâu cong xuống, đà tạ tiền bối. Trần Uyên tâm niệm khẽ động, chu yếm chân hỏa liên tục không ngừng tràn vào Kỳ Viễn Sơn thần hồn không gian, thôn phệ lực lượng thần hồn, ngưng tụ thành một tấm bạch sắc hỏa võng, chậm rãi trôi hướng Kỳ Viễn Sơn thần hồn. Kỳ Viễn Sơn nội xem bản thân, trong lòng run sợ, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tấm này bạch sắc hỏa võng đem thần hồn bao vây lại. Trần Uyên thản nhiên nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, tấm này hỏa võng liền sẽ không bùng cháy, sẽ còn thủ hộ thần hồn của ngươi, từ đây không cần lại lo lắng thần hồn nhận công kích. Nhưng nếu là ngươi trong lòng còn có dị niệm, thần hồn trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn, nếu là ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Kỳ Viễn Sơn cười khổ nói, tiền bối thần thông quảng đại, vãn bối tuyệt không dám lấy thân thử pháp. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, mái đầu bạc trắng một lần nữa liền sẽ hắc sắc, hỏi, vừa mới ngươi từng nói qua, nếu là ngươi chết trong tay ta, Hàng Tiền Sơn sẽ ra tay can thiệp. Kỳ Viễn Sơn nghiêm mặt nói, không sai, trưởng môn chân nhân cùng Hàng Tiền Sơn thái thượng trưởng lão Bạch chân nhân tương giao tâm đầu ý hợp, nếu là vãn bối chết tại Lăng Vân phái, có thể là không cách nào trở về sơn môn, Độ Khôn sư thúc cũng không phải tiền bối đối thủ, chắc chắn hướng Hàng Tiên Sơn cầu viện. Vị kia Bạch chân nhân ra sao tu vi? Trần Uyên hỏi. Kỳ Viễn Sơn cung tiếng nói, Nguyên Anh trung kỳ, người này kết anh hơn 800 trở, tại Hàng Tiên Sơn đức cao vọng trọng, địa vị gần như chỉ ở dưới trưởng môn, có một tên đệ tử thân truyền, 120 năm trước cũng kết thành Nguyên Anh. Trần Uyên hơi nhướng mày, Hàng Tiên Sơn cùng Bạch Hạc Tông, đến nguyên môn một dạng, chính là tứ đại huyền tông một trong, thực lực hùng hậu, tuyệt không phải Lăng Vân phái có thể địch nổi. Xem ra muốn đối phó Tử Dương Tông, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn từ giới tử hoàn bên trong xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược màu đen, đưa tay vung lên, chậm rãi bay về phía Kỳ Viễn Sơn. Kỳ Viễn Sơn đưa tay tiếp được viên này đan dược, nhìn về phía Trần Uyên, tiền bối, đây là. Trần Uyên thản nhiên nói, đan này tên là Côn Ngọc Đan, do 800 năm tôi thể linh dược luyện thành, có thể cường hóa nhục thân. Kỳ Viễn Sơn diện lộ vui mừng, đem viên này Côn Ngọc Đan chứa vào bình ngọc, coi chừng thu vào ánh mắt của hắn dừng ở Trần Uyên bình ngọc trong tay bên trên, nghiêm nghị nói, vạn bối nhất định tận tâm tận lực, Tử Dương Tông chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức bẩm báo tiền bối. Trần Uyên thản nhiên nói, chỉ cần ngươi thật tâm dùng mệnh, ta đương nhiên sẽ không tiếc rẻ đan dược. Tại Kỳ Viễn Sơn lưu luyến không rời trong ánh mắt, hắn đem bình ngọc thu vào, hỏi, Tử Dương Tông có thể có ngàn năm tôi thể linh thảo? Kỳ Viễn Sơn khẽ giật mình, lắc đầu, trưởng môn pháp tuấn một mực nắm giữ tại Độ Khôn sư thúc trong tay, vạn bối tu vi còn thấp, còn tiếp xúc không đến loại bảo vật này. Nếu là ngươi có thể mang đến một gốc ngàn năm linh thảo, vô luận có phải hay không tôi thể linh thảo, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Trần Uyên đạo xin hỏi tiền bối, là cơ hội gì? Kỳ Viễn Sơn hỏi, chỉ cần ngươi có thể gom góp linh thảo, ta có thể vì ngươi luyện chế một lò đan dược, tỷ lệ thành đan có thể đạt tới chín thành. Trần Uyên thản nhiên nói. Kỳ Viễn Sơn trong lòng giật mình, Trần Uyên lại còn là luyện đan đại tông sư. Hắn lúc này ôm quyền cong xuống, đa tạ tiền bối, chỉ là ngàn năm linh thảo khó được, vạn bối chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hắn cũng không có hoài nghi Trần Uyên lời nói, Trần Uyên không có lý do gì đối với chuyện như thế này lừa gạt hắn. Trần Uyên không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một tờ truyền âm phủ, đặt ở bên miệng, im ắng nói vài câu, lại đưa tay ném một cái, truyền âm phủ hóa thành một đạo lưu quang, bay ra động phủ. Qua một khắc đồng hồ, ngoài cửa truyền đến Gia Cát Tề thanh âm, Trần Uyên đưa tay vung lên, động phủ cửa đá chậm rãi rộng mở. Gia Cát Tề cất bước mà vào, nhìn đối khuynh một chút, đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, thái thượng trưởng lão có gì phân phó? Trần Uyên đạo, từ hôm nay trở đi, đối đạo hữu chính là bản phái tại Tử Dương Tông nội ứng, về sau liền do ngươi phụ trách cùng hắn liên hệ. Chương 482, bế quan. Chương 482, bế quan. Gia Cát Tề sửng sốt một chút, sau đó nhìn Kỳ Viễn Sơn một chút, chần chờ nói, cái này, Tử Dương Tông trưởng lão đột nhiên thành Lăng Vân phái nội ứng, thực sự để hắn khó mà tin được. Trần Uyên mỉm cười nói, Gia Cát trưởng lão yên tâm, đối đạo hữu tâm hướng bản phái, hắn giao cho ngươi tin tức, sẽ không ra sai. Kỳ Viễn Sơn chắp tay thi lễ, thành khẩn nói, đối mộ đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, Gia Cát trưởng lão mặc kệ muốn nghe ngóng Tử Dương Tông tin tức gì, cứ việc hỏi thăm, đối mộ biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Gia Cát Tề lúc này mới đáp ứng, ta hiểu được, sau đó liền sẽ cùng đối đạo hữu nói chuyện việc này. Trần Uyên nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Kỳ Viễn Sơn, bí mật truyền âm, cái kia yêu thần quyết ngươi là từ chỗ nào được đến? Kỳ Viễn Sơn khẽ giật mình, lập tức truyền âm trả lời, vạn bối kết đan đằng sau, từng cùng mấy vị đồng đạo tiến vào một chỗ cổ tu sĩ đạo phủ, tìm được một bộ cổ tu sĩ thi hải. Cô kia hải cốt trên tay mang theo một cái giới tử hoàn, đã hủ hỏng, trong đó có một viên ngọc giản, ghi lại yêu thần quyết cùng môn kia đoạt xá bí thuật. Mặt khác mấy vị đồng đạo bất hạnh chết tại động phủ trận pháp bảo vệ phía dưới, chỉ có vạn bối còn sống, cầm đi miếng ngọc giản kia. Trần Uyên hơi nhướng mày, ngươi có biết cái kia thượng cổ tu sĩ thân phận ra sao? Kỳ Viễn Sơn đạo, vạn bối không biết, trừ miếng ngọc giản kia, giới tử hoàn bên trong những vật khác đều đã hủ hỏng, không cách nào chứng minh tên kia thượng cổ tu sĩ thân phận. Trần Uyên không còn truyền âm, mở miệng nói ra, đối đạo hữu trước tạm lui ra, tại ngoài động phủ tạm đợi một lát. Là. Kỳ Viễn Sơn ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi. Hắn đi ra động phủ sau, Trần Uyên đưa tay vung lên, cửa đá chậm rãi khép kín. Gia Cát Tề do dự một chút, nói ra, cái này đối huynh có thụ độ Khôn đạo nhân coi trọng, cho dù thái thượng trưởng lão có kiềm chế thủ đoạn của hắn, nhưng tốt nhất vẫn là đề phòng một hai. Hắn đương nhiên biết, Trần Uyên không có khả năng vô duyên vô cớ tin tưởng đối huynh, nhưng xúi dục Tử Dương Tông trưởng lão, việc này quá mức không thể tưởng tượng, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Trần Nguyên đạo, ta biết ra các trưởng lão lo lắng, Đới Khuynh đã bị ta thu phục, không dám phản loạn. Bất quá ngươi nói không sai, không thể chủ quan, bản phái có thể có tiềm phục tại Tử Dương Tông ám tử. Đương nhiên, không chỉ có là Tử Dương Tông, còn lại bốn phái đều có ám tử ẩn nút. Ra các tề từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên, đây là bản phái tiềm nhập các phái ám tử danh sách, xin mời thái thượng trưởng lão xem qua. Trần Nguyên khoát tay áo, chính ngươi cất kỹ chính là Tử Dương Tông ám tử, không cần toàn bộ bại lộ tại Đới Khuynh trước mặt, nếu là hắn thật xảy ra vấn đề, cũng sẽ không tác động đến tất cả. Gia Cát Tề gặp Trần Nguyên cũng không chủ quan, yên lòng thu hồi ngọc giản. Gia Cát Minh Trắng, thái thượng trưởng lão còn có gì phân phó? Trần Nguyên trầm ngâm một hồi, nói ra, truyền ta dụ lệnh, mệnh môn bên trong đệ tử, trưởng lão lưu ý ngàn năm linh thảo cùng cấp 8 yêu đan, nhất là ngàn năm tôi thể linh dược cùng mấy loại linh tài, nếu có tin tức xác thật, nhất định có trọng thưởng. Nói đi, hắn xuất ra một viên ngọc giản trống không, thần thức dò vào trong đó, lưu lại lạc ấn, giao cho Gia Cát Tề. Gia Cát Tề tiếp nhận ngọc giản, qua loa nhìn một lần, hơi nhướng mày, những linh tài này đều cực kỳ chân quý, chính là tu sĩ cái đan cũng khó gặp, chỉ sợ để trong môn tu sĩ hành tẩu tu tiên giới sau khi thuận tiện lưu ý liền có thể. Trần Uyên thản nhiên nói, hắn tại trong ngọc giản lưu lại 18 loại linh tài, tại 24 chủng tu bộ thượng cổ truyền tống trận cần thiết linh tài bên trong còn tính là tương đối phổ biến, còn lại 6 loại linh tài không có chỗ nào mà không phải là hy thế kỳ chân, trong đó còn có 3 loại cực phẩm linh tài, tuyệt không phải tu sĩ kết đan có khả năng nhìn thấy, dứt khoát không có xếp vào trong đó. Nhưng cái này 18 loại tại Cửu Tiên Châu tương đối thường gặp linh tài, tại Đông Hoa Châu cũng cực kỳ chân quý. Trần Uyên chỉ là tiện tay rơi xuống một chỗ nhà tử, Lăng Vân phái tu sĩ có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy cũng không sao, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn chính mình. Gia Cát Tề trong lòng một rộng, đem ngọc giản thu vào trong chữ vật đại. Trần Uyên thản nhiên nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong môn sự vụ đều do ngươi đến xử lý, như dính đến Nguyên Anh tu sĩ, hỏi lại ta, đi thôi. Là. Gia Cát Tề ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Hắn một mực lo lắng, Trần Uyên trước đó chỉ là trấn an lòng người, sẽ có một ngày, hay là sẽ thu hồi trưởng môn pháp ấn, có thể là để hắn đem trưởng môn pháp ấn giao cho Kim Lạc Hành chấp trưởng. Nhất là tại Nguyên Anh đại điện đằng sau, Trần Uyên là rộng rãi đệ tử giảng đạo, uy vọng lại tăng, trong môn trên dưới, lòng người chỗ hướng, đã hoàn toàn nắm trong tay tông môn. Hắn chỉ cần một câu, liền có thể lấy đi trưởng môn pháp ấn, các trưởng lão khác tuyệt sẽ không có nửa câu bất mãn. Nhưng Trần Uyên cũng không có làm như vậy, ngược lại tiếp tục để hắn quản lý trong môn sự vụ, thậm chí đều không cho Kim Lạc Hành phân quyền. Hắn triệt để yên lòng, đối với Trần Uyên vui lòng phục tùng năm. Gia Cát Tề sau khi đi, Trần Uyên trở lại phòng tu luyện, xuất ra Kỷ Viễn Sơn giao cho hắn ngọc giản, tinh tế xem xét đứng lên. Hồi lâu sau, hắn mới thu hồi thần thức, trầm ngâm một lát, thu hồi ngọc giản, đứng dậy đi ra độc phủ, lái đột quang, đi vào Bạch Vân Phong đỉnh núi. Nơi này quanh năm lượn lờ lấy mây mù, che đậy lấy ngàn năm linh dược viên cùng huyền nguyên tử độc phủ, người khác không cách nào thăm dò. Trong ngọc giản ghi chép yêu thần quyết công pháp hoàn chỉnh, trực chỉ Nguyên Anh hậu kỳ, cùng lúc trước hắn lấy được tàn quyền so sánh, nhiều bốn loại kết đan kỳ trở lên thần thông. Cái này bốn loại thần thông uy năng kinh người, trong đó có một loại yêu hóa chi thuật, có thể hóa thân yêu tộc, cùng chân linh cựu chuyển tu luyện tới hợp thể cảnh sau hóa thân chân linh giống nhau đến mấy phần chỗ, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Còn có một loại nhiên huyết chi thuật, có thể bùng cháy thể nội yêu thú tinh huyết, khiến cho trên diện rộng thuần hóa, thiên phú thần thông uy năng tăng nhiều. Hai loại thần thông không cần tu luyện, chỉ cần thể nội có yêu thú tinh huyết liền có thể thi triển, là chuyên môn là tu luyện yêu thần quyết thể tu chuẩn bị. Trần Uyên dựa theo trên ngọc giản ghi lại pháp môn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển chân nguyên, thi triển yêu hóa chi thuật, nhưng thử mấy lần, đồng đều cáo thất bại. Hắn ngược lại thi triển nhiên huyết chi thuật, thể nội chân linh chi huyết cũng là không hề có động tĩnh gì. Trần Uyên lắc đầu, bất đắc dĩ từ bỏ, trở lại trong độc phủ. Hai loại thần thông hẳn là đối với yêu thú tinh huyết hữu dụng, không cách nào thôi động chân linh chi huyết. Trừ mấy loại thần thông bên ngoài, yêu thần quyết công pháp cũng có chút huyền ảo, mặc dù kém xa chân linh cựu chuyển nhưng đối với chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi Trần Uyên tới nói, loại này dễ hiểu công pháp, ngược lại càng có dẫn dắt. Hắn cẩn thận phỏng đoán yêu thần quyết Nguyên Anh kỳ công pháp, chọn vẹn bỏ ra 7 ngày 7 đêm, được ích lợi không nhỏ, đối với thể tu phương pháp tu luyện, cùng nhục thân ảo diệu, có càng nhiều minh ngộ. Hắn còn nắm giữ mấy loại bí pháp, mặc dù không có khả năng tăng cao tu vi thực lực, nhưng lại có thể tốt hơn luyện hóa tôi thể linh đan, vận dụng một thân cự lực. Nhất làm cho Trần Uyên vui mừng chính là, yêu thần quyết bên trong ghi chép 1000 loại yêu đan luyện hóa chi pháp, từ cấp 2 đến cấp 10 đều có kỹ càng giới thiệu. Trần Uyên đối với yêu đan hiểu rõ càng sâu, nghiên cứu yêu nguyên đan đan phương lúc, trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Trước đây hắn đã nghiên cứu ra Khiếu Nguyệt Lang yêu đan đan phương, nhưng cốt ngạc yêu đan đan phương còn có mấy điểm nghi nan đang nhìn qua yêu thần quyết bên trong đối với cốt ngạc yêu đan ghi chép sau, mấy điểm này nghi nan giải quyết dễ dàng. Trần Uyên đi ra động phủ, đi vào luyện đan các, Trúc Cơ chấp sự nhìn thấy Trần Uyên tới chơi, tất cung tất kính. Tại Nguyên Anh đại điện đằng sau, Trần Uyên dung mạo đã bị tất cả Lang Vân phái đệ tử thật sâu ghi ở trong lòng. Trần Uyên lấy đi vài quặng luyện chế yêu nguyên đan cần thiết 300 năm linh thảo, sau đó trở về hàng chân phòng, bái kiến Kim Lạc Hành. Hắn xuất ra còn lại 9 hạt côn ngọc đan, cùng Tử Viên gia có được kết anh kinh nghiệm, cùng chính mình kết anh đằng sau, tổng kết ra tâm đắc trải nghiệm, cùng nhau giao cho Kim Lạc Hành. Kim Lạc Hành chỉ để lại 4 hạt côn ngọc đan, đem còn lại 5 hạt trả lại, vì sư không phải thể tu, đi qua đã từng dùng qua mấy hạt tôi thể linh đan, cái này 4 hạt đan dược là đủ, hàng quá hóa dở. Trần Uyên đạo, đệ tử cả gan, có thể thi triển một loại bí thuật, xem xét một chút sư phụ nhục thân. Kim Lạc Hành từ đều đồng ý, Trần Uyên đi vào trước người hắn, đưa tay nắm cổ tay của hắn, rót vào một tia chân nguyên, ở trong cơ thể hắn chậm rãi du tẩu một lần, đây là yêu thần quyết bên trên ghi lại một loại bí thuật, có thể dùng đến điều tra tu sĩ cường độ nhục thân, phải chăng thích hợp tu luyện yêu thần quyết. Một lát sau, Trần Uyên thu tay lại, lại lấy ra một hạt côn ngọc đan, giao cho Kim Lạc Hành,
"Sư phụ, ngài còn có thể luyện hóa 5 hạt tôi thể đan dược. Tôi thể linh đan mặc dù có cường hóa nhục thân hiệu quả, nhưng dược lực cực kỳ bá đạo, sẽ phá hư kinh mạch. Pháp tu bởi vì không có tu luyện thể tu công pháp, luyện hóa tôi thể đan dược lúc rất khó chu đáo, cường hóa kinh mạch càng khó khăn. Nếu là dùng qua nhiều tôi thể linh dược, nhục thân tăng cường trước đó, kinh mạch liền có khả năng bị xé nứt." Kim Lạc Hành lưu lại 4 hạt côn ngọc đan, là xuất phát từ cẩn thận. Trần Uyên đã kiểm tra sau, lại cho hắn 1 hạt đan dược, có thể mức độ lớn nhất cường hóa nhục thân, cũng sẽ không kinh mạch xé rách. Kim Lạc Hành đối với Trần Uyên cực kỳ tin cậy, nhận lấy viên này côn ngọc đan, Trần Uyên cáo từ rời đi. Hắn trở lại đạo phủ, đi vào trong phòng luyện đan, xuất ra lò luyện đan cùng 2 viên cấp 8 yêu đan, khai lò luyện đan đấu chuyển tinh gì, trong nháy mắt chính là nửa năm trôi qua, Trần Uyên rốt cục đi ra phòng luyện đan. Tại Nguyên Anh đại điện trước đó, hắn gom góp 4 lô đan dược. Tại trên đại điện, các phái tu sĩ dâng lên ngàn năm linh thảo làm hạ lễ, tăng thêm Hoàng Lâm Dạ 2 gốc Minh Âm thảo, tổng cộng có 7 cây ngàn năm linh thảo. Tăng thêm từ Lăng Vân phái trong bảo khố đoạt được 13 cây linh thảo, lại gom góp 2 lô đan dược. Trong nửa năm này, Trần Uyên trừ dẫn tinh quang quán thể bên ngoài, chính là luyện chế đan dược. Hết thảy 6 lô đan dược, tỷ lệ thành đan đều là 4 thành, hết thảy đạt được 24 hạt Nguyên Anh kỳ đan dược, còn lại 6 cây ngàn năm linh thảo. Theo thứ tự là 1 gốc ngàn năm lôi đám mây dày, 2 gốc luyện chế Nguyên Anh trung kỳ đan dược chủ dược, lấy bên trong 1 gốc Hoa Hướng Dương làm chủ dược, lại thêm nhập mặt khác 3 cây ngàn năm linh thảo, vừa vặn có thể luyện ra một lò Cửu Dương đan. Đây là một loại Nguyên Anh trung kỳ đan dược. Trần Uyên từ đường đạo chu trong tay đạt được Hoa Hướng Dương sau, có ý định sưu tập Nguyên Anh kỳ đan vương, tại Vạn Linh các một nhà cửa hàng bên trong tìm tới, tốn hao 10 khối linh thạch thượng phần mua xuống. Cửu Dương đan độ khó luyện chế cao hơn nhiều Nguyên Anh sơ kỳ đan dược, lấy Trần Uyên hiện tại thuật luyện đan, tỷ lệ thành đan cực thấp, vẫn chưa tới luyện chế đan này thời cơ. Bất quá luyện ra 6 lô đan dược sau, Trần Uyên ẩn ẩn cảm giác được, thuật luyện đan của hắn lại đụng chạm đến một cảnh giới mới, chỉ cần lại luyện chế vài lô đan dược, tỷ lệ thành đan hẳn là lại có thể tăng lên. Khoảng cách luyện chế Cửu Dương đan thế tử, có lẽ đã không xa. Không có mấy cái luyện đan đại tông sư có thể giống như hắn, kết anh vẹn vẹn hơn 10 năm, liền luyện chế ra 18 lô Nguyên Anh kỳ đan dược. Liền ngay cả Cửu Tiên Châu thập đại tông môn, thuật luyện đan nhất là tinh xảo luyện đan đại tông sư, ít nhất cũng phải 100 năm thời gian mới có thể luyện chế nhiều như vậy đan dược. Ngàn năm linh thảo số lượng thưa thớt, thập đại trong tông môn cũng không có khả năng chỉ có một cái luyện đan đại tông sư, mà lại đồng môn tu sĩ cũng không nhất định sẽ xin mời nó xuất thủ luyện chế đan dược. Trần Uyên thực lực hơn người, dưới cơ duyên xảo hợp, hết thảy thu hoạch được mấy chục gốc ngàn năm linh thảo, còn nắm giữ yêu nguyên đan phương pháp luyện chế, mới có thể tập nhập khai lò luyện đan. Hắn luyện đan kinh nghiệm quá mức phong phú, thuật luyện đan tăng lên cũng cực kỳ cấp tốc, 4 thành tỷ lệ thành đan, tại luyện đan đại tông sư bên trong đã có thể đứng hàng thượng du năm. Trần Uyên luyện xong đan dược sau, cũng không lập tức đầu nhập tu luyện, mà là đợi đến lúc đêm khuya, đi vào ngoài động phủ. Hắn xuất ra ngọc giác, dẫn tinh quang quán thể, sáng chói quang trụ màu bạc hạ xuống. Một trận cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân, Trần Uyên nội xem bản thân, vô số điểm sáng màu bạc dung nhập toàn thân, kinh mạch huyết đủ. 50 hơi thở đằng sau, quang trụ màu bạc chậm chậm tiêu tán, nhục thân lại tăng mạnh mấy phần, khoảng cách đột phá cấp 9 yêu vương bình cảnh, lại thêm gần một bước. Trần Uyên thu hồi ngọc giác, trở lại trong phòng tu luyện, nhắm mắt ngồi xuống, thu nạp thiên địa linh khí, khôi phục bởi vì luyện đan cùng tinh quang quán thể tiêu hao chân nguyên. 3 ngày sau đó, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chân nguyên phục hồi, tâm cảnh bình thản, mọi mệnh tan đi, thần hoàn khí tốt. Hắn từ giới tử hoàn bên trong lấy ra một cái bình ngọc, có chút nghiêng một chút, đổ ra một hạt đan dược, để vào trong miệng đan dược vào cổ họng, hóa thành một đạo khổng lồ mà tinh thuần linh khí, tràn vào trong kinh mạch. Chân nguyên khép hờ hai mắt, ngưng thần tinh khí, dựa theo chân linh cựu chuyển bên trên ghi lại pháp môn, chậm chậm điều động linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển, một chút xíu loại trừ tạp chất, trở nên càng thêm tinh thuần hùng hậu, cuối cùng tiến vào trong đan điền, dung nhập chân nguyên đại hải. Nhìn xem mặt biển có chút tăng trưởng một tia chân nguyên đại hải, Trần Uyên lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy đi ra động phủ, xuất ra ngọc giác, dẫn tinh quang quán thể. 50 hơi thở đằng sau, cảm thụ được lại tăng mạnh mấy phần nhục thân, Trần Uyên trở lại phòng tu luyện, thu nạp linh khí, khôi phục chân nguyên, sau đó lại lần ăn vào một hạt đan dược, tăng cao tu vi. Như vậy vòng đi vòng lại, 2 năm rưỡi đằng sau, Trần Uyên đem 24 hạt đan dược đều luyện hóa, tu vi tăng lên không ít. Kết anh đằng sau, hắn hết thể luyện hóa 76 hạt Nguyên Anh kỳ đan dược, đặt ở mặt khác Nguyên Anh tu sĩ trên thân, đủ để tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng hắn chân nguyên quá mức tinh thuần hùng hậu, chí ít còn cần 12 bình đan dược mới có thể chạm đến trung kỳ bình cảnh. Bất quá cùng với những cái khác Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ so sánh, Trần Uyên chân nguyên không kém chút nào, còn muốn càng thêm tinh thuần. Trải qua hơn 30 lần tinh quang quán thể, nhục thể của hắn cũng tăng cường không ít, khoảng cách đột phá cấp 9 bình cảnh chỉ có cách nhau một đường. 3 năm khổ tu, Trần Uyên tâm cảnh cũng có chút cố quạng. Hắn buông xuống tu luyện, đi ra đạo phủ, tại Bạch Vân Phong thượng lưu ngay cả vòng phản, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhìn trong núi cảnh đẹp. 7 ngày sau đó, Trần Uyên tâm cảnh điều hòa, âm dương hòa hợp, vừa rồi trở về đạo phủ. Hắn phát ra một tấm truyền âm phủ, không đến một khắc đồng hồ, Gia Cát Tề đi vào đạo phủ, ôm quyền cúi đầu, cung nên thái thượng trưởng lão xuất quan. Gia Cát trưởng lão không cần đa lễ, 3 năm này, trong môn có thể có đại sự phát sinh. Trần Uyên đi thẳng vào vấn đề. Gia Cát Tề đáp, từ khi Nguyên Anh đại điện kết thúc về sau, bản phái phát triển không ngừng, Tử Dương Tông khắp nơi lùi bước, không dám tiếp tục khi nhục bản phái. Ta đã điều động trong môn trưởng lão, thu hồi bị Tử Dương Tông xâm chiếm khoáng mạch, linh thực viên các vùng, cũng cùng trời cường kiếm tông, Minh Âm cốc liên thủ, đoạt lấy mấy chỗ Tử Dương Tông linh tài khoáng mạch. Trần Uyên khẽ bước cằm, làm tốt lắm, ngươi buông tay hành động, nếu là Độ Không đạo nhân ra mặt, không cần đối cứng, mau tới báo ta. Gia Cát Minh trắng. Gia Cát Tề nhẹ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối linh thạch, hai tay trình lên, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch đã mở ra, bởi vì phong tồn 20 năm lâu, lại có thai linh đại trận ẩn dưỡng bản nguyên, chỉ dùng thời gian 2 năm, liền hái ra 13 khối linh thạch cực phẩm, bản phái được chia tám khối, xin mời thái thượng trưởng lão nhận lấy. Trần Nguyên mặt lộ ý cười, đưa tay đem linh thạch thu hút trong tay, thu vào. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực xuất ra một viên giới tử hoàn, đưa tay đưa tới, chậm rãi bay về phía Gia Cát Tề, thản nhiên nói, viên này giới tử hoàn là ta ngẫu nhiên được đến, ngươi thu cất đi. Chư Cát Khải Mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng, tiếp nhận giới tử hoàn, tạ thái thượng trưởng lão ban thưởng. Trần Nguyên lại hỏi, Đới Khuynh có thể có động tĩnh gì? Chương 483, cải chế. Chương 483, cải chế. Chư Cát Khải đạo, Đới Khuynh trở lại Tử Dương Tông đằng sau, đã thông qua bản phái ám tử, đưa ra ba lần tin tức, ta âm thầm điều động trong môn tu sĩ, ngụy trang thành tiếp tu, chặn đường cấp của linh thạch linh quáng, thu hoạch rất dồi dào. Trần Nguyên nhíu mày, Đới Khuynh đối với bản phái cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể bại lộ. Chư Cát Khải đạo, Gia Cát Minh Trắng, Đới Khuynh truyền về tin tức, tại kết đan trưởng lão bên trong đều có chỗ lưu truyền, Tử Dương Tông cho dù có hoài nghi, cũng rất khó tra được trên người hắn. Bản phái cùng hắn giao tiếp ám tử, cũng không biết thân phận của hắn, thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, cho dù ám tử bại lộ, cũng sẽ không dính líu đến Đới Khuynh trên thân. Trần Nguyên tán thưởng nói, làm tốt lắm, nhất định phải tốt ra lợi dùng Đới Khuynh truyền về tin tức, mặc kệ là phục sát Tử Dương Tông đệ tử, hay là cướp bóc tài nguyên tu luyện, cũng có thể buông tay hành động. Chỉ cần Độ Khôn đạo nhân không ra mặt, cũng đừng có thu tay lại, nhưng đối với Vạn Thú Sơn cùng Quy Nguyên Tông tu sĩ, không nên bức bách quá mức. Gia Cát Tề nghiêm nghị nói, Gia Cát Minh Trắng, ta sau khi trở về, liền đi tìm Tần đạo hữu, Vạn đạo hữu, liên hợp Thiên Cương Kiếm Tông, Minh Âm Cốc, để Tử Dương Tông khắp nơi cản trở. Trần Uyên khẽ bước cằm, Tử Dương Tông cùng hắn kết không ít thù hận, lại chiếm cứ Tề Quốc nhiều nhất tài nguyên tu luyện, không đem gì đi, Lang Vân phái vĩnh viễn không cách nào phát triển lớn mạnh. Hắn lời nói xoay chuyển, khoảng cách Động Hư Sơn bí cảnh lần tiếp theo mở ra, còn có bao lâu thời gian? Còn có thời gian 4 năm. Gia Cát Tề đáp, đi qua trăm năm, Động Hư Sơn bí cảnh có gì biến hóa? Ma Tu Khả từng tiến vào bên trong. Trần Uyên hỏi. Chư Cát Khải đạo, năm đó Lục Tông chiến bại đằng sau, liền bố trí xuống trận pháp, phong tồn Động Hư Sơn bí cảnh. Ma Tông đã từng đánh qua Động Hư Sơn bí cảnh chủ ý, nhưng Lục Tông nghiên cứu Động Hư Sơn bí cảnh mấy ngàn năm, bày ra trận pháp cực kỳ kiên cố, Ma Tông không biết tiến vào chi pháp, cuối cùng không thu hoạch được gì. 20 năm trước, Lục Tông trở về Tây Quốc, lập tức khởi động lại Động Hư Sơn bí cảnh, nhưng trận pháp quá mức kiên cố, giải trừ trận pháp cần thời gian, 6 năm trước vừa rồi tiến vào bên trong. Nhưng cũng coi là nhân họa đắc phúc, trải qua trăm năm phong bế, Động Hư Sơn trong bí cảnh linh thảo ung tùm, các phái đệ tử thu hoạch cực phong. Tiến vào Động Hư Sơn bí cảnh tu sĩ, hay là thông qua Thăng Tiên đại hội chiêu mộ mà đến? Trần Uyên truy vấn chính là, chư các khải đạo, bản phái rời đi Tề Quốc trăm năm, tạm trú tha hương, ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể từ trong tán tu chiêu thu đệ tử. Chỉ có số rất ít nơi đó tu tiên gia tộc nguyện ý đem đệ tử trong tộc đưa vào bản phái, trăm năm xuống tới, không người kế tục. Trở lại Tề Quốc đằng sau, đệ tử mới chiêu thu cũng còn chưa thành lớn lên, vì bảo tồn nguyên khí, trong môn chư vị trưởng lão đều không bỏ được phái ra luyện khí đệ tử, đi Động Hư Sơn trong bí cảnh chém giết. Cho nên Thăng Tiên đại hội tuyển nhận đệ tử danh ngạch làm lớn ra gấp đôi, tiến vào Động Hư Sơn bí cảnh tranh đoạt linh thảo, các phái đều là như vậy. Trần Uyên khẽ bước cảm, ta minh bạch các ngươi lo lắng, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Lần tiếp theo Động Hư Sơn bí cảnh mở ra, không còn thông qua Thăng Tiên đại hội tuyển bạt tán tu, tiến vào bên trong. Chuyến ta dụ lệnh, từ hôm nay năm bắt đầu, mỗi 3 năm tổ chức một lần tông môn đại bỉ, giới hạn luyện khí đệ tử tham gia, bên thắng ban xuống trọng thưởng, cụ thể mức thưởng do ngươi đến định, muốn để luyện khí đệ tử vì đó tâm động. Nhưng xếp hạng top 100 người, cần tiến vào Động Hư Sơn bí cảnh, vì tông môn ngắt lấy linh thảo, không được vi phạm. Gia Cát Tề hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng, cần tuân thái thượng trưởng lão dụ lệnh. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, lại nói Thăng Tiên đại hội cũng đừng ngừng làm việc. Tán tu mặc dù tư chất không tốt, nhưng có thể tu luyện tới luyện khí tầng 10, đạo tâm ngược lại so trong môn đệ tử càng thêm kiên định, chưa hẳn không thể có thành tựu. Từ hôm nay năm bắt đầu, mỗi 5 năm tổ chức một lần Thăng Tiên đại hội, mỗi lần tuyển nhận 20 tên đệ tử, không còn cần thăng tiên lệnh. Chỉ cần tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ, liền có thể báo danh tham gia, nghiêm cấm tu tiên gia tộc tử đệ tham dự, người vi phạm nghiêm trị. Là Gia Cát Tề đáp. Hắn đối với chuyện này cũng không kinh ngạc, Trần Uyên chính là tán tu xuất thân, thông qua Thăng Tiên đại hội bái nhập tông môn, kết anh đằng sau, đồng tình tán tu, cũng hợp tình hợp lý. Mà lại hiện tại Lăng Vân phái có Trần Uyên tọa chấn, trái lại chế trụ Tử Dương Tông, tại Tề Quốc tu tiên giới càng ngày càng mạnh thế, có thể tuyển nhận càng nhiều đệ tử, cho dù tán tu tư chất không tốt, cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Nhưng Trần Uyên cũng không như vậy bỏ qua, hắn năm đó bái nhập Lăng Vân phái, liền hưởng qua tán tu nỗi khổ, còn từng bị luyện đan các khinh thị, muốn hối đoái linh thảo, đều muốn bốn chỗ nhờ giúp đỡ. Những sự tình này hắn tất cả đều ghi ở trong lòng, hiện tại rốt cục trở thành thái thượng trưởng lão, sao lại lại ngồi yên không lý đến. Hắn nói ra, bản phái đối với trong môn phái đệ tử, hẳn là đối xử như nhau, từ nay về sau, bái nhập trong môn đệ tử cần kiểm tra đo lường nó thần thức mạnh yếu. Thần thức khác hẳn với thường nhân người, đều có thể tiến vào các điện các cát, tu tập tu chân bách nghệ, thời hạn khảo hạch, người có khả năng lên, không người có tài bên dưới. Việc này ta sẽ xin mời sư phụ ở bên giám sát, mong rằng Gia Cát trưởng lão không được lười biếng. Gia Cát Tề nghiêm nghị nói, chứ cắt định sẽ đốc thúc các điện các cát, đối xử như nhau, tuyệt không thiên vị, nếu có lá mặt lá trái người, nghiêm trị không tha. Hắn cũng biết, Lăng Vân phái luyện đan các, luyện khí điện, trận pháp điện, chế phù các loại, toàn bộ nắm giữ tại sư đồ nhất mạch trong tay, tán tu nhất mạch có thụ chèn ép, thậm chí căn bản không có cơ hội tu tập tu chân bách nghệ đi qua trong môn trưởng lão phần lớn là sư đồ nhất mạch xuất thân, đối với cái này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con, có một chút tán tu nhất mạch xuất thân trưởng lão cũng vô pháp làm trái đại thế. Nhưng Trần Uyên chính mình là đại thế, hắn phát hạ dụ lệnh, không người dám không tuân theo. Huống chi còn có Kim Lạc hành vị tán tu này nhất mạch cờ sĩ ở bên giám sát, Gia Cát Tề quyết định, lần này nhất định phải thi triển bàn tay sắt thủ đoạn, thay đổi loại cục diện này. Trần Uyên tán thưởng nói, việc này liền giao cho Gia Cát trưởng lão, ta ngày mai liền rời đi tông môn, hướng Bạch Hạc tông một nhóm, bái phòng Hà chân nhân, tìm hiểu trưởng môn chân nhân tin tức. Gia Cát Tề diện lộ vẻ cảm kích, ôm quyền cúi đầu, sư tôn an nguy, liền xin nhờ thái thượng trưởng lão. Trần Uyên khẽ bước cằm, ta rời tông sự tình, đừng rêu rao, tiếp tục duy trì đối với Tử Dương tông áp lực. Độ Khôn đạo nhân sắc lệ gân mỏng, lại bị ta đoạn đi một tay, đạm phách mất sạch, chỉ cần bản phái không lay được về căn bản, hắn tuyệt không dám ra tay. Mặt khác, thông qua Thăng Tiên đại hội tuyển nhận tán tu đệ tử, muốn thông qua vấn tâm trận dò xét, không thể nhường cho các phái ám tử lẫn vào trong môn. Gia Cát Minh trắng. Gia Cát Tề đồng ý, sau đó Trần Uyên hướng Gia Cát Tề muốn tới Đông Hoa Châu địa đồ, lại lấy ra một viên ngọc giản trống không, để Gia Cát Tề lưu lại thần thức lạc ấn cùng trưởng môn pháp ấn. Hắn nhận lấy xem xét, trong ngọc giản luôn từ khẩn thiết, cung kính có thừa, xưng Trần Uyên là Lăng Vân phái tân nhiệm thái thượng trưởng lão, trưởng quản tông môn, còn xin Hà chân nhân thấy một lần. Trần Uyên khẽ gật đầu, hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua Hà chân nhân, có phong thư này, liền dễ dàng rất nhiều. Hắn rời đi động phủ, đi vào hàng thật ngọn núi, bái kiến Kim Lạc Hành, đem cho phép tán tu nhất mạch đệ tử, tu tập tu chân bách nghệ sự tình nói ra, xin mời Kim Lạc Hành ở bên giám sát. Kim Lạc Hành lúc này đáp ứng, hắn đối với tán tu nhất mạch đệ tử vốn nhiều có quan hệ chiếu, Trần Uyên có thể thay đổi bọn hắn trong tông môn tình cảnh, tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Trần Uyên từ biệt Kim Lạc Hành, lặng yên rời đi sân môn, lại chưa kinh động bất luận kẻ nào. Tứ đại huyền tông đều tại Tề quốc phía nam, trong đó Bạch Hạc tông tại Đông Hoa Châu phía đông nam Tống quốc, cùng Tề quốc cách xa nhau hơn 10 vạn dặm. Nhưng Trần Uyên cũng không lập tức bay hướng Tống quốc, mà là con người hướng tây nam phương bay đi, đi tới Huyền Nguyệt Sơn mạch. Hắn chính là ở chỗ này, gặp đầu kia thân có chu yếm chân huyết bạch mao cự viên. Chân linh hậu duệ cực kỳ hiếm thấy, có thể tìm tới một cái đã là nhờ trời may mắn, nhưng Trần Uyên hay là muốn thử một lần, dù sao cũng sẽ không phí quá lớn công phu. Hắn xuất ra ngọc giác, tản ra thần thức, thu lại khí tức, từ Huyền Nguyệt Sơn mạch trên không chậm rãi bay qua. Trong dãy núi yêu thú, căn bản là không có cách phát giác được hắn tồn tại. Nhưng ngọc giác chỉ có thể cảm ứng được ngàn trượng bên trong chân linh chi huyết, hắn chỉ là dùng thời gian 10 ngày, mới đi khắp Huyền Nguyệt Sơn mạch mỗi một hẻo lánh. Không ngoài sở liệu, cuối cùng quả nhiên không thu hoạch được gì. Huyền Nguyệt Sơn mạch bên trong chỉ có một đầu cấp 6 yêu thú cùng 4 đầu cấp 5 yêu thú, toàn bộ tiềm ẩn tại sơn mạch chỗ sâu, ngoài ra toàn bộ là yêu thú cấp thấp. Quy Nguyên Tông rất dễ dàng liền có thể tiêu diệt Huyền Nguyệt Sơn mạch bên trong yêu thú, nhưng không có những này yêu thú cấp thấp, Quy Nguyên Tông đệ tử cấp thấp liền không có lịch luyện chi địa. Huyền Nguyệt trong phường thị tán tu, cũng vô pháp săn yêu lấy đan, đổi lấy linh thạch. Tính toán sâu xa, Tề quốc lục phái đều có ý định lưu lại một chỗ hiểm địa, bỏ mặc yêu thú cấp thấp sinh sôi, để môn hạ đệ tử lịch luyện. Cũng có thể để tán tu có linh thạch tu luyện, không đến mức bốn chỗ đánh cướp, duy trì Tề quốc tu tiên giới ổn định. Rời đi Huyền Nguyệt Sơn mạch sau, Trần Uyên đi vào thượng cổ truyền tống trận chôn núi hoang, tra xét một phen. Hắn lưu lại trận pháp không có bị xúc động dấu hiệu, thượng cổ truyền tống trận cũng hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có tu sĩ phát hiện truyền tống trận tồn tại. Trần Uyên nhìn xem hư hao thượng cổ truyền tống trận, trầm ngâm một hồi, quay người rời đi. Hắn một đường phi độn không ngừng, dùng 5 ngày thời gian, đường tắt 4 cái quốc gia, tiến vào Tống quốc cảnh nội. Cảnh tượng trước mắt lúc này biến đổi, Trần Uyên ven đường chỗ lực chỗ, thiên tai không ngừng, nạn binh hỏa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Tựa hồ toàn bộ Đông Hoa Châu đều lâm vào trong tai kiếp, khắp nơi đều là một bộ tận thế cảnh tượng. Không chỉ có là thế gian như vậy, ngắn ngủi 3 năm qua đi, tu tiên giới cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Trần Uyên một đường đi tới, liền gặp 10 cái kiếp tu, còn có mấy cái tu tiên gia tộc đấu pháp chém giết, tranh đoạt linh tài khoáng mạch. Nhưng Tống quốc bách tính lại như cũ an cư lạc nghiệp, tu tiên giới cũng trật tự giành mạch. Trần Uyên đi thẳng tới Tống quốc trung ương Đông Lăng Sơn mạch, đều không có gặp được một kiếp tu. Nơi đây chính là Bạch Hạc Tông sơn môn chỗ, dài ước chừng ngàn dặm, sùng sơn tuấn lĩnh, khí thế bằng bạc. Trần Uyên quan trì, cùng Hạo Nhiên Tông chỗ sùng đức sơn mạch tương xứng. Cả tòa Đông Lăng Sơn mạch đều bị trận pháp bao phủ, tại sơn mạch biên giới là một tòa phồn thịnh phường thị, chiếm diện tích hơn 10 dặm, tu sĩ đông đảo, nhưng cũng không như sùng đức thành, vạn linh phường thị bình thường, hình thành một tòa tu sĩ chi thành Đông Hoa Châu trùng quy là cần tối một chút, tu sĩ số lượng muốn xa xa ít hơn so với Cựu Tiên Châu. Tứ đại huyền tông thành lập phường thị, cũng chỉ là tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ. Trần Uyên độn quang hạ xuống, giao nạp 20 khối linh thạch hạ phẩm, đổi lấy một viên lệnh bài thông hành, đi vào trong phường thị. Lập tức có luyện khí tu sĩ chào đón, tranh làm dẫn đường. Nhưng Trần Uyên đã dùng thần thức đảo qua cả tòa phường thị, cũng không để ý tới, đi hướng phường thị phía đông một lầu nhỏ. Lầu nhỏ trên tấm bảng viết linh hạt đường ba chữ to, Trần Uyên cất bước mà vào, một tên luyện khí tu sĩ tiến lên đón. Trần Uyên thản nhiên nói, quý đường chủ sự tình ở đâu? Chương 484, bí văn. Chương 484, bí văn Đông Lăng Sơn mạch chỗ sâu, Bạch Hạc Tông bên trong sân môn. Từng cái bạch vũ hạc trở tu sĩ, xẹt qua không trung. Bạch Hạc Tông nuôi dưỡng hàng vạn con linh hạt, từ nguyên anh tu sĩ cho tới luyện khí đệ tử, nhân thủ một cái, tại trong sơn môn phi độn vãng lai, cực kỳ tiện lợi. Trong đó một cái bạch vũ hạc chở một người trung niên tu sĩ, vỗ hai cánh, đi vào một tòa núi cao ngàn trượng phía trên, chầm chậm liếc cánh, rơi xuống. Tu sĩ trung niên xoay người xuống, khẽ vuốt hai lần bạch vũ hạc thon dài cái cổ, bạch vũ hạc khẽ kêu một tiếng, dùng mỏ chim đụng đụng tu sĩ trung niên bàn tay, trong ánh mắt lộ ra thân mật chi ý. Tu sĩ trung niên cười cười, bước nhanh đi hướng đỉnh núi một gian động phủ, bạch vũ hạc đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Tại ngoài động phủ, đồng dạng có một cái linh hạc nằm trên mặt đất, nhìn thấy có người tới đây, đứng dậy tiến lên đón. Nó nện bước hai cái chân dài, dáng người ưu nhã, phát ra ôn nhu giọng nữ, vị đạo hữu này thế nhưng là tìm đến lao ra. Cái này linh hạc so tu sĩ trung niên sau lưng bạch vũ hạc càng lớn hơn một nửa, trên người yêu khí cũng càng thêm nồng đậm, là một cái cấp 7 linh thú. Tu sĩ trung niên chắp tay thi lễ, xin mời hạc tiên tử thông bẩm một tiếng, linh hạc đường chủ sự tạ tử phong cầu kiến, có một vị nguyên anh tiền bối tới bái phòng hạ trưởng lão. Linh hạc có chút gật đầu, đạo hữu đợi chút, ta cái này đi bẩm báo lao ra. Nói đi, nó ưu nhã quay người lại, tại trên cửa đá nhẹ nhàng mổ một cái. Cửa đá chậm rãi rộng mở, linh hạc nện bước dài nhỏ hai chân, đi vào trong đập phủ. Tu sĩ trung niên ở bên ngoài khoanh tay lặng chờ, ước chừng qua 2 phút đồng hồ thời gian, Linh Hạc mới từ trong động phủ đi ra. Đạo hữu mời đến, lao ra triệu kiến. Làm phiên tiên tử. Tu sĩ trung niên quay người khẽ vuốt bên cạnh Bạch Vũ Hạc, ngươi ở chỗ này chờ đợi, không thể gây chuyện thị phi, ta đi một chút liền đến. Bạch Vũ Hạc nhẹ nhàng gật đầu, phát ra 2 tiếng kêu khẽ, dường như đang thúc giục gấp rút tu sĩ trung niên không cần trì hoãn thời gian, nhanh lên đi bái kiến Hà chân nhân. Linh Hạc nhìn về phía Bạch Vũ Hạc, mắt lộ ra mỉm cười, ôn thanh đạo, đứa nhỏ này giao cho ta chính là. Tu sĩ trung niên chắp tay thi lễ, cất bước đi vào động phủ. Hai trên vách khảm nạm lấy to lớn Dạ Minh Châu, quang mang nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Hắn bước nhanh đi qua thông đạo, đi vào một gian sảnh đá bên trong, bày biện lịch sự tao nhã, ám hương phù động, hình như có an tâm linh thần hiệu quả, để tu sĩ trung niên hơi có vẻ khẩn trương thần sắc, từ từ bình tĩnh trở lại. Sảnh đá trung ương bày biện một tấm bàn đá, một tên lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở phía đối diện, một thân trắng thuần trường bào, thần sắc hiền tử, mở miệng nói, vị đạo hữu nào tới chơi? Tu sĩ trung niên ôm quyền cúi đầu, khởi bẩm trưởng lão, là Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão tới chơi, vị tiền bối này còn có tin giản dâng lên, xin mời trưởng lão xem qua. Nói, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay trình lên. Lão giả áo trắng nghe vậy, hơi nhướng mày, Lăng Vân phái khi nào ra một cái thái thượng trưởng lão? Hắn đưa tay vẫy một cái, đem hộp gỗ thu hút trong tay, túi đầu nhìn lại, trên nắp hộp dán một tấm phong linh phù, hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị mở ra. Lại dùng thần thức tìm tòi, phong linh phù bên trong ẩn chứa lấy một sợi dày đặc chân nguyên, rõ ràng là nguyên anh tu sĩ lưu lại. Lão giả áo trắng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tò mò, đưa tay bấm niệm pháp quyết, rót vào chân nguyên, muốn bóc tấm này phong linh phù. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, phong linh phù bên trong chân nguyên cực kỳ tinh thuần, vậy mà không thể đem nó mất diệt. Lão giả áo trắng hứng thú, lần nữa rót vào một sợi chân nguyên, vẫn chưa được. Hắn khẽ di một tiếng, không lưu tay nữa, rót vào một cỗ có chút hùng hậu chân nguyên, rốt cục đem cái này một sợi dày đặc tinh thuần chân nguyên mẫn diệt, bóc phong linh phù. Lão giả áo trắng có chút hăng hái mở ra hộp gỗ, chỉ là phong linh phù bên trong lưu lại một sợi chân nguyên, giống như nạn này quấn, vị này Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, không biết ra sao lai lịch. Trong hộp gỗ để đó một viên ngọc giản, lão giả áo trắng thần thức dò vào trong đó, cẩn thận xem xét đứng lên. Một lát sau, hắn vừa rồi thu hồi thần thức, đối với tu sĩ trung niên nói ra, Trần đạo hữu hiện tại nơi nào? Nhanh chóng mời đến cùng lão phu gặp nhau. Tu sĩ trung niên trong lòng giật mình, vội vàng đáp, Trần tiền bối ngay tại Linh Hạc đường bên trong, đệ tử đã sai người cực kỳ chiêu đãi, cái này đi đem hắn mời đến. Hắn ôm quyền túi đầu, quay người rời khỏi động phủ, cưỡi lên Bạch Vũ Hạc, hướng ngoài dãy núi bay đi. Bạch Vũ Hạc tốc độ cực nhanh, không bao lâu, tu sĩ trung niên liền trở lại trong phường thị, rơi trên mặt đất, bước nhanh đi vào Linh Hạc đường, thẳng lên lầu 3. Trần Uyên chính gần cửa sổ mà ngồi, trong tay bưng một cái chén trà, quan sát trên mặt đường lui tới tu sĩ, sắc mặt lạnh nhạt. Một tên tuổi trẻ mỹ mạo luyện khí nữ tu đứng ở một bên, thần sắc ôn nhu, tố thủ thêm trà. Tu sĩ trung niên bước nhanh đi vào Trần Uyên trước người, ôm quyền cúi đầu, để tiền bối đợi lâu, Hà trưởng lão cho mời. Trần Uyên buông xuống chén trà, đứng dậy, mỉm cười nói, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Không dám, tiền bối xin mời. Tu sĩ trung niên đưa tay hư dẫn, vẻ mặt tươi cười. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước mắt tu sĩ trẻ tuổi tản mát ra nguyên anh uy áp lúc, trong lòng mình kinh ngạc. Một canh giờ trước đó, hắn ngay tại trong tĩnh thất ngồi xuống tu luyện, một tên trúc cơ đệ tử đột nhiên tìm tới hắn, xưng có một vị tiền bối tìm hắn. Tu luyện bị đánh gãy, trong lòng của hắn có chút bất mãn, nhưng Linh Hạc đường vốn là nhận đón khách chi trách, hắn không cách nào thoái thác, chỉ có thể để nó đem người này mời đến. Nhìn thấy Trần Uyên sau, trong lòng của hắn bất mãn lập tức tan thành mây khói. Trần Uyên trên người tán phát ra uy áp như uy như ngục, kém chút đem hắn đè sập, cái này nhìn cực kỳ tu sĩ trẻ tuổi, đúng là một vị nguyên anh chân nhân. Tu sĩ trung niên tất cung tất kính, tiếp nhận Trần Uyên giao cho hắn hộp gỗ, lúc này chạy về tông môn, bái kiến Hà trưởng lão. Hiện tại Hà trưởng lão cho mời, hắn lại không dám chậm trễ chút nào, cưới Linh Hạc, dẫn Trần Uyên tiến vào Bạch Hạc Tông sơn mạch, đi vào Hà trưởng lão độc phủ. Dựa theo Bạch Hạc Tông quy củ, không rõ lai lịch tu sĩ, hết thảy không cho tiến vào sân môn, nhất là nguyên anh tu sĩ. Hà trưởng lão xin mời Trần Uyên đến động phủ gặp nhau, đủ thấy đối với hắn tin cậy. Trần Uyên đi theo tu sĩ trung niên sau lưng, đội quang hạ xuống. Linh Hạc tiến lên đón, nó hiển nhiên biết Trần Uyên thân phận, thon dài cái cổ hướng xuống xẹp xuống, kính cần nói, lao ra trong phủ chờ đợi, tiền bối xin mời đi theo ta. Trần Uyên mỉm cười, làm phiền. Tu sĩ trung niên thấy thế, đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, vãn bối cáo lui. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hắn xoay người cưỡi lên Bạch Vũ Hạc, bay lên không trung, biến mất ở chân trời. Trần Uyên đi theo Linh Hạc sau lưng, đi vào động phủ, đi qua thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong. Hắn nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở sau bàn đá lao giả áo trắng, dừng bước lại, ôm quyền cúi đầu, lại cười nói, Hà đạo hữu, tại hạ tùy tiện tới chơi, mong rằng đạo hữu đừng nên trách. Hà chân nhân nhìn thấy Trần Uyên khuôn mặt trẻ tuổi như vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đứng dậy đón lấy, chắp tay hoàn lễ, Trần đạo hữu chuyện này, mau mau mời ngồi. Trần Uyên vẫy lên vào sau, tại Hà chân nhân đối diện ngồi xuống, Hà chân nhân quay đầu phân phó Linh Hạc, ngươi đi xuống đi. Là, lao ra. Linh Hạc cái cổ xẹp xuống, ôn nhu đáp ứng. Nó quay người đi ra đạo phủ, Hà chân nhân vừa rồi tọa hạ, đưa tay ra hiệu Trần Uyên uống trà, cười nói, lão phu cùng Huyền Nguyên đạo hữu tương giao tâm đầu ý hợp, từng mấy lần tiến đến Lăng Vân phái bái phỏng. Hôm nay nhìn thấy ra các sư chất tin giản, phải biết bạn kết anh tin tức, rất là cao hứng, cung chúc đạo hữu kết anh thành công, thưởng thọ ngàn năm. Trần Uyên bưng lên Hà chân nhân sớm đã chuẩn bị xong linh trà, thanh hương xông vào mũi, khẽ nhấp một cái, mang theo nhàn nhạt hương hoa, uống vào đằng sau, mắt sáng thanh tâm. Hắn buông xuống chén trà, khen, trà ngon, còn muốn đa tạ đạo hữu, tại trưởng môn chân nhân rời tông đằng sau, đối với Lăng Vân phái có nhiều trông nom. Tại hạ trở về tông môn đằng sau, liền muốn tới bái phòng đạo hữu, làm sao tại hạ kết anh không lâu, tu vi nông cạn, vẫn cần bế quan tu luyện, mới một mực chỉ hoan đến bây giờ. Hà chân nhân cười nói, đạo hữu quá khen rồi, lão phu chẳng qua là thụ Huyền Nguyên đạo hữu nhờ vả, coi chừng Lăng Vân phái một hai, mà ngay cả đạo hữu trở về tông môn sự tình cũng không từng nghe nói, thực sự không dám nhận. Trần Uyên nghiêm mặt nói, tại hạ trở về tông môn bất quá 3 năm, Hà đạo hữu tại phía xa Tống quốc, còn muốn bế quan tu luyện, không biết việc này, đúng là lẽ thường. Trước đây Tử Dương tông đối với bản phái có nhiều ức hiếp, nếu không phải bởi vì đạo hữu tồn tại, Độ Khôn đạo nhân không cố kỵ gì, bản phái tình cảnh sẽ khó xử gấp 10 lần. Hà chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Gia Cát Tề tại tin giản bên trong cũng không tường thuật Trần Uyên lai lịch, chỉ nói hắn là Lăng Vân phái đệ tử, 3 năm trước đó kết thành Nguyên Anh, trở về tông môn, đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, chuyên tới để bái phỏng. Hắn không biết Trần Uyên tính tình, nhưng Trần Uyên đem tư thái thả rất thấp, để hắn trong bất chi bất giác đánh tan cảnh giác. Bất quá Hà chân nhân trên mặt hay là tự khiêm đạo, Tề quốc lục phái cách cục không thay đổi, đây là tứ đại huyền tông nhất trí làm ra quyết nghị, chính là không có lão phu, Độ Khôn đạo nhân cũng không dám đuổi tận giết tuyệt. Trần Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tình mang, thả ra trong tay chén trà, tại hạ trở về tông môn đằng sau, liền rất là nghi hoặc, vì sao Ma tông lại đột nhiên rút lui Tề quốc, lục phái trưởng môn cũng biến mất theo, tứ đại huyền tông lại vì sao ra sức bảo vệ Tề quốc lục tông cách cục không thay đổi, không biết đạo hữu có thể hay không là tại hạ giải hoặc. Hà chân nhân động tác trên tay một trận, nụ cười trên mặt thu lại, trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, Gia Cát sư chất đã từng tới bái phòng lão phu, hỏi thăm Huyền Nguyên đạo hữu hạ lạc, chỉ là hắn chưa kết anh, lão phu không tốt nói rõ. Đạo hữu làm Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, đã có tư cách biết được nội tình, lão phu tự nhiên nói thẳng ra. Hắn dừng một chút, nói ra, bất quá việc này nói rất dài dòng, dung lão phu chậm rãi kể lại. Đạo hữu từ Tề quốc nhất lộ mà đến, có thể từng chú ý tới ven đường các quốc gia thiên tai không ngừng, hạ đúng thường xuyên. Trần Uyên trong lòng hơi động, không sai, tại hạ chỗ đi qua, chiến loạn nổi lên bốn phía, phàm nhân trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than, liền ngay cả tu tiên giới cũng là có chút hỗn loạn, kiếp tu bốn chỗ có thể thấy được. Hà chân nhân tay vớt sợi râu, thần sắc ngưng trọng nói, sau đó lão phu nói tới sự tình, quan hệ trọng đại, còn xin đạo hữu không cần truyền ra ngoài. Trần Uyên nghiêm mặt nói, đạo hữu mời nói, tại hạ chắc chắn thủ khẩu như mình. Hà chân nhân trên tay một trận, gàn từng chữ, sở dĩ các nơi hội thiên thai không ngừng, thậm chí tu tiên giới đều càng phát ra hỗn loạn, phát sinh loại sự tình này, là bởi vì Đông Hoa Châu bên trên linh khí ngay tại dần dần khô kiệt. Trần Uyên trong lòng giật mình, thốt ra, lời ấy coi là thật. Hà chân nhân đạo, lão phu tuyệt không nửa câu nói ngoa, Tề quốc động hư sơn trong bí cảnh, phong cấm lấy một đầu linh mạch cỡ lớn, mặc dù không có khả năng trực tiếp lợi dụng, nhưng vẫn là có linh khí tiêu tán mà ra, thiên địa linh khí coi như nồng đậm. Đạo hữu nếu là đi hướng quốc gia khác, cẩn thận lưu ý, hẳn là có thể phát giác được, linh khí so với trăm năm trước đó, trở nên mỏng manh không ít. Trần Uyên chợt nhớ tới, chính mình vừa mới trở lại Đông Hoa Châu lúc, tại Vệ Quốc Vương gia tạm thời ở lại, liền đã từng cảm ứng được, thiên địa linh khí so hơn 100 năm trước thời điểm rời đi, càng mỏng manh mấy phần. Chỉ là hắn lúc đó còn tưởng rằng là chính mình kết anh đằng sau, đối với thiên địa linh khí nhu cầu tăng nhiều, lại quen thuộc Cửu Tiên Châu linh khí nồng nặc, mới có này cảm giác, cũng không để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, mặc kệ là luyện khí tu sĩ hay là nguyên anh tu sĩ, đối với linh khí cảm ứng không có chút nào khác biệt Đông Hoa Châu thiên địa linh khí, xác thực so 100 năm trước đó càng thêm mỏng manh, Hà chân nhân lời nói không giả. Trần Uyên chậm rãi gật đầu, nghĩ kỹ lại, thiên địa linh khí sát thực mỏng manh không ít, đây là vì gì? Hà chân nhân đạo, đây cũng là năm đó Ma tông xâm nhập phía nam, về sau lại đột nhiên tối lui nguyên nhân chỗ. Đạo hữu hẳn phải biết, ngũ đại Ma tông đều là tông môn cỡ lớn, nhưng sơn môn lại cách xa nhau không xa, chỗ xa nhất bất quá cách xa nhau 3 vạn dặm. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hắn trở lại Lăng Vân phái đằng sau, liền hướng Kim Lạc Hành muốn tới một phần Đông Hoa Châu địa đồ. Miếng bản đồ này cực kỳ kỹ càng, có giá trị không nhỏ, chỉ ở tu sĩ kết đan bên trong lưu truyền, trên đó ghi lại Đông Hoa Châu tất cả tông môn cỡ lớn, cỡ trung tông môn cùng các nơi hiểm địa phân bố. Ngũ đại Ma tông đều ở vào Đông Hoa Châu bắc bộ, sơn môn cách xa nhau không xa, chia làm 5 cái tiểu quốc, linh khí dồi dào, giữa thiên địa càng là ẩn chứa tinh thuần ma khí, từ xưa đến nay chính là ma tu thánh địa. Hà chân nhân đạo, mà Ngũ đại Ma tông sơn môn sở dĩ phân bố không xa, thì là bởi vì ở nơi đó có một cái không gian bí cảnh, phong cấm lấy một chỗ ma vực, mới có thể tinh thuần ma khí tràn ra. Cái kia 5 cái linh mạch cỡ lớn, chính là thượng cổ tu sĩ vì phong cấm ma vực mà bày ra trận pháp. Trần Uyên biến sắc, thời kỳ thượng cổ tu sĩ lại có như thế thủ đoạn, lấy linh mạch cỡ lớn bố trí xuống trận pháp. Hà chân nhân nghiêm nghị nói, cổ tu sĩ thần thông quảng đại, có thông thiên triệt địa chi năng, lấy linh mạch cỡ lớn bày trận cũng không phải là việc khó. Chỗ kia ma vực quỷ dị phi thường, không người biết được lai lịch của nó, dị vãng phong cấm nghiêm mật, chỉ có một chút ma khí tàn mát, ma tu mượn nhờ ma khí tu luyện, thậm chí càng thoáng vượt trên chính đạo một đầu. Nhưng vài vạn năm đi qua, phong cấm dần dần buông lỏng, ma vực quyết trường, ma khí tiết lộ mà ra. Mà cho dù là ma tu, cũng là lấy linh khí làm gốc, tinh thuần ma khí tiết lộ ra ngoài, mẫn diệt thiên địa linh khí, linh mạch khô kiệt, linh thảo khô héo, ngũ đại ma tông nơi ở dần dần trở nên không thích hợp tu sĩ tu luyện. Trần Uyên cho mày, cho nên Ma tông mới có thể xâm nhập phía nam, là vì cướp đoạt những tông môn khác linh mạch. Hà chân nhân khẽ bước cằm, không sai, tại ma khí ăn mòn bên dưới, linh mạch cỡ lớn mặc dù còn có thể chèo chống, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ sụp đổ. Ngũ đại Ma tông không thể không phòng ngừa chủ đáo, lại không dám lộ ra, mới xuất ra mấy món chí bảo, đổi lấy tứ đại huyền tông nội bộ, quy mô xâm nhập phía nam, nhưng bọn hắn chỉ cầu cướp đoạt linh mạch, cho nên cực ít có tông môn hủy diệt. Trần Uyên như có điều suy nghĩ nói ra, đi qua 100 năm, Ma tông lần lượt hủy diệt 5 nước, đoạt đi 10 mấy đầu linh mạch cỡ trung, đã đạt được, về sau lại đột nhiên tối lui. Thế nhưng là ma vực đối với Đông Hoa Châu ảnh hưởng vượt qua dự liệu của bọn hắn. Hà chân nhân cười lạnh một tiếng, chính là nguyên bản ngũ đại ma tông coi là ma khí sẽ chỉ khuếch tán mấy vạn dặm, chỉ cần rời đi ma vực nơi ở liền có thể không nhận nó ảnh hưởng, ngày sau thậm chí còn có thể mượn dùng càng thêm tinh thuần ma khí tu luyện, tăng thực lực lên, nhất cử hủy diệt chính đạo. Nhưng 100 năm đi qua, Ma vực huyết trương tốc độ càng lúc càng nhanh, ma khí quét sạch mà ra, vậy mà làm cho cả Đông Hoa Châu Âm Dương mất cân bằng, thiên địa linh khí khô kiệt. Từ hơn 100 năm trước bắt đầu, các nơi liền thiên tai không ngừng, gần nhất mấy chục năm, các quốc gia thậm chí cỡ nhỏ có linh mạch bắt đầu khô kiệt, dẫn tới tu tiên giới phân tranh không ngớt. Việc đã đến nước này, Ngũ Đại Ma Tông mới rốt cục minh mạch, bỏ mặc ma vực huyết trương xuống dưới, toàn bộ Đông Hoa Châu đều sẽ gặp nạn, sẽ không còn một đầu linh mạch tồn tại, thậm chí linh khí cấm tiệt, cuối cùng hoàn toàn biến thành một chỗ tử địa. Bọn hắn không còn dám ẩn giấu đi, đem việc này cáo chi tứ đại huyền tông, cũng trả lại chí bảo, thỉnh cầu tứ đại huyền tông xuất thủ tương trợ. Mặc dù bản phái cùng đến nguyên môn, Hàng Tiên Sơn, Thiên Huyền Tông mặc dù có chút không hòa thuận, cùng Ngũ Đại Ma Tông càng là oán hận chất chứa cực sâu, nhưng gặp việc này, cũng chỉ có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chân thành hợp tác. Ma Tông như là đã thối lui, thế nhưng là tìm được một lần nữa phong cấm ma vực biện pháp. Trần Uyên hỏi. Hà Chân Nhân chần chờ một chút, nói ra, có phải thế không? Thiên Huyền Tông tại tứ đại huyền tông bên trong truyền thừa xa xưa nhất, nội tình thâm hậu, tại tông môn trong điện tịch tìm được thời kỳ thượng cổ có quan hệ ma vực ghi chép, cùng thượng cổ tu sĩ bày ra trận pháp. Nhưng thời di thế dịch, thiên địa linh khí ngày càng suy vi, kém xa thời kỳ thượng cổ, rất nhiều chân quý linh tài càng là sớm đã tuyệt tích, đã không cách nào một lần nữa bố trí xuống phong cấm đại trận. Bất quá tập cửu đại tông môn trận pháp sư chi lực, đối với phong cấm đại trận cải tiến một phen, có thể ngăn chặn ma vực huyết trương. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, đại trận đã bày ra. Hà Chân Nhân chậm rãi gật đầu, ma vực huyết trương tốc độ ngày càng tăng tốc, không thể có mảy may trì hoãn. Cửu đại tông môn lập tức liên thủ bày ra trận pháp. Chỉ là trận này dù sao không phải nguyên bản phong cấm đại trận, thiên địa linh khí cũng kém xa thời kỳ thượng cổ nồng đậm, thiếu hụt cực lớn. Không chỉ cần phải 5 cái linh mạch cỡ lớn cung ứng linh khí, còn cần nguyên anh tu sĩ tọa trấn trong đó, điều tiết khống chế linh khí, nếu không ngay lập tức sẽ sụp đổ. Mà lại trong ma vực còn có bị ma khí xâm nhiễm yêu thú tu sĩ, linh trí mất hết, hung hãn không sợ chết, thực lực so sánh khi còn sống tăng lên rất nhiều, thường xuyên xông ra ma vực làm loạn. Mà chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể gánh vác ma khí ăn mòn, đối phó những ma vực này. Ngăn chặn ma vực quyết trương, tiêu sát ma vật đều cần không ít nguyên anh tu sĩ, cửu đại tông môn đều điều động nguyên anh tu sĩ xuất chiến, còn chưa đủ. Ngũ đại ma tông không còn cách nào khác, mới đáp ứng từ xâm chiếm năm nước cương vực bên trong tối lui, đổi lấy năm nước nguyên anh tu sĩ xuất thủ tương trợ. Trần Uyên trong mày nói như thế, trưởng môn chân nhân lúc này ngay tại trong ma vực tiêu sát ma vật. Hà chân nhân trấn an nói, huyền nguyên đạo hữu tu vi sâu xa, chắc chắn sẽ không có việc gì. Trần Uyên khẽ lắc đầu, trưởng môn chân nhân bản mệnh nguyên đang chưa tắt, nhưng nghe đạo hữu nói tới, ma vật kia hung tàn đến cực điểm, cứ thế mãi, phong hiểm cực lớn, chẳng biết lúc nào mới có thể đem ma vực triệt để phong cấm. Hà chân nhân thở dài, đại trận chỉ có thể ngăn chặn ma vực huyết trường, nhưng lại không cách nào đem nó một lần nữa phong cấm, thậm chí còn có ma khí không ngừng khuếch tán ra đến, thôn phệ linh khí. Trần Uyên trong lòng run lên, dựa theo đạo hữu lời nói, cuối cùng sẽ có một ngày, Đông Hoa Châu sẽ linh khí khô kiệt, biến thành một chỗ tuyệt địa. Chương 485, nhờ giúp đỡ. Chương 485, nhờ giúp đỡ. Hà chân nhân gật đầu nói, nếu là một mực tùy ý ma khí khuếch tán xuống dưới, toàn bộ Đông Hoa Châu đều không thể may mắn thoát khỏi, nhưng ít ra cũng muốn mấy trăm hơn ngàn năm thời gian. Nhưng cựu đại tông môn cũng sẽ không ngồi chờ chết, đã đang bố trí đạo thứ hai đại trận, cũng là từ thượng cổ đại trận cải tiến mà đến, ức chế ma khí quyết tán, lại tìm cơ hội xâm nhập ma vực, xóa đi ma khí đầu nguồn, trừ khử hoàn này. Trần Uyên hơi nhướng mày, dựa theo đạo hữu lời nói, ma vực đã tồn tại vài vạn năm, ngay cả thần thông quảng đại thượng cổ tu sĩ đều chỉ có thể bố trí xuống đại trận, đem nó phong cấm. Hiện tại thiên địa linh khí suy vi, chúng ta cũng kém xa thượng cổ tu sĩ, như thế nào đem nó xóa đi? Hà chân nhân lắc đầu, không dối gạt đạo hữu, lão phu cũng không biết nội tình, nhưng việc này do trời Huyền Tông chủ đạo. Cựu đại tông môn bên trong, liên số phái này chuyển thừa lâu nhất, nội tình cũng thâm hậu nhất, biết được không ít hơn cổ bí mật, nếu dám khoe khoang khoác lác, hẳn là có không nhỏ nắm chắc. Theo lão phu góc nhìn, mặc dù thượng cổ tu sĩ không cách nào diệt đi ma vực, nhưng vài vạn năm đi qua, liền thiên địa linh khí đều suy vi đến tận đây, nghĩ đến ma vực cũng không có khả năng không có nửa phần hao tổn. Tập hợp đủ cựu đại tông môn chi lực, lại thêm rất nhiều nguyên anh đạo hữu tương trợ, chưa hẳn không thể đem nó triệt để xóa đi. Trần Uyên hơi yên lòng một chút, hắn trước kia tu vi thấp, chỉ nghe tứ đại huyền tông tên, nhưng lần này trở lại Đông Hoa Châu sau, cùng đồng chân nhân một phen nói chuyện với nhau, đối với tứ đại huyền tông hiểu rõ càng sâu. Chuyện Văn Thiên Huyền Tông sáng phái tổ sư, xuất thân từ thượng cổ đại phái, huyền môn chính tông, truyền thừa công pháp cực kỳ huyền ảo, vài vạn năm đến, một mực chấp chính đạo chi như thai, so cùng là tứ đại huyền tông Bạch Hà Tông, đến nguyên môn, Hàng Tiền Sơn đều muốn càng hơn một bậc. Trần Uyên chắp tay thi lễ, thành khẩn nói, đa tạ đạo hưu nói rõ sự thật, tại hạ mới biết được còn có như thế biến cố, không đến mức trở tay không kịp. Hà chân nhân nuốt dâu cười một tiếng, đạo hưu chính là Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, lão phu nhận huyền nguyên đạo hưu nhờ vả, há có thể có chỗ giấu giếm. Nếu không phải ra các sư chất chưa kết anh, lão phu đã sớm đem tình hình thực tế bẩm báo. Làm sao trong môn có lệnh, không được hướng tu sĩ cấp thấp lộ ra việc này, lão phu cũng chỉ có thể hơi chút nhắc nhở, đạo hưu sau khi trở về, mong rằng không cần tuyên dương khắp trốn. Trần Uyên đồng ý nói, đây là lão luyện thành thục tiến hành, ma vực quyết trường, linh khí khô kiệt, nếu là lan truyền ra ngoài, tu tiên giới chắc chắn lòng người bàng hoàng, lại khó duy trì ổn định. Bất quá tại hạ cùng với Kim Ngô phái đồng chân nhân có mấy phần giao tình, hắn cũng là nguyên anh tu sĩ, lại đối với ma vực sự tình không biết chút nào, đây là vì gì? Hà chân nhân kinh ngạc nói, đạo hưu cùng đồng đạo hưu có giao tình. Đây cũng là đúng dịp, lão phu cùng đồng đạo hưu đã từng có mấy lần gặp mặt. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới Hà chân nhân tuổi tác đã cao, lại là Bạch Hạc tông trưởng lão, giao du rộng lớn, cũng hợp tình hợp lý. Hai người nói lên đồng chân nhân sự tình, Hàn Huyên một phen, giao tình lại kéo gần lại không ít. Hà chân nhân giải thích nói, ma vực nhất định phải xóa đi, nhưng tu tiên giới cũng không thể sinh loạn. Tứ đại huyền tông riêng phần mình phái ra mấy vị trưởng lão, điều tiết khống chế trận pháp, tiêu sát ma vật, ngũ đại ma tông càng là dốc sức mà vì, không dành quan tâm chuyện khác. Hiện tại tu sĩ cấp thấp vốn là bởi vì linh khí khô kiệt, tu luyện gian nan, lúc này đem ma vực sự tình để lộ ra đi, nếu là có người thừa cơ sinh loạn, dẫn tới tu tiên giới dung chuyển bất an chỉ có chầm chậm lưu toan, trước ngăn chặn lại ma vực phát triển, lại dần dần đem việc này để lộ ra đi, mời mặt khác nguyên anh tu sĩ, nhất cử trừ khử hòa này, mới là lẽ phải. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ, tại hạ minh bạch, sau khi trở về, chắc chắn thủ khẩu như mình. Tứ đại huyền tông cân nhắc rất là chu toàn, tu tiên giả phần lớn là vì tư lợi hạng người, cho dù biết rõ Đông Hoa Châu sẽ linh khí khô kiệt, biến thành một mảnh tử địa, cũng sẽ có rất nhiều người không để ý đại cục, thừa cơ sinh loạn. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, dù sao trời sập xuống, tự nhiên có cái cao đỉnh lấy. Linh khí cũng sẽ không lập tức khô kiệt, chí ít còn có mấy trăm năm thời gian, trước thừa dịp cửu đại tông môn không dành quan tâm chuyện khác, đánh cướp tài nguyên, tăng cao tu vi lại nói. Mà cửu đại huyền tông dốc sức ngăn chặn ma vừa quyết trường, cũng không phải có đức độ. Bọn hắn đứng tại Đông Hoa Châu tu tiên giới đỉnh, nắm trong tay nhiều nhất tài nguyên tu luyện, uy áp các tông Đông Hoa Châu linh khí khô kiệt, bọn hắn bị hao tổn lớn nhất, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tu tiên giới trật tự sụp đổ đối mặt loại này tận thế hàng lâm bình thường tin tức, tự nhiên là cực lực phong tỏa, không thể để cho mặt khác nguyên anh tu sĩ biết được, để tránh hậu viện cháy đợi đến ngăn chặn lại ma khí quyết tán, lại đem việc này để lộ ra đi. Mặt khác nguyên anh tu sĩ nhìn thấy cựu đại tông môn vẫn có thể khống chế đại cục, cũng liền không dám sinh ra dị tâm. Mà Hà Chân Nhân sở dĩ tại Trần Nguyên trước mặt không có dấu diếm, thì là bởi vì Huyền Nguyên Tử ngay tại trong ma vực đã bị trói lên cựu đại tông môn chiến xa. Vì Huyền Nguyên Tử an nguy, hắn cũng không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài, để mặt khác không đếm xỉa đến tông môn được lợi. Hắn ngậm miệng không đề cập tới ma vực sự tình, ngược lại cùng Hà Chân Nhân nói lên trong tu tiên giới truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, giao lưu lên tu luyện tâm đắc. Hà Chân Nhân là nhiều năm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, sở tu công pháp cũng là huyền ảo dị thường, đang tu luyện một đạo bên trên có không ít kiến giải độc đáo. Mà Trần Uyên cùng Cựu Tiên Châu nguyên anh tu sĩ có nhiều giao lưu, đối với Hà Chân Nhân cũng rất có dẫn dắt. Hai người cùng ngồi đàm đạo, trong lúc bất chi bất giác liền đi qua một ngày một đêm, vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Trần Uyên đứng dậy cáo tử, tại rời đi thời điểm dường như chợt nhớ tới cái gì, nói ra: Trần Mộ kết anh không lâu, cần trung luyện bản mệnh pháp bảo, còn khiếm khuyết mấy loại linh tài, muốn cùng nguyên anh đồng đạo bù đắp nhau. Đạo hữu chính là đại tông trưởng lão, giao du rộng lớn, không biết có thể có phương pháp. Hà Chân Nhân cười nói: Việc này đơn giản, lão phu trong môn còn có mấy phần chút tình mọn, có thể làm đạo hữu tiền tuyến bắc cầu. Trần Uyên ôm quyền túi đầu, làm phiền đạo hữu, tại hạ thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Hà Chân Nhân trên mặt ý cười càng tăng lên, đạo hữu có thể trước đem cần thiết linh tài hàng ra giao cho lão phu, nếu có kết quả, chắc chắn trước tiên thông chi đạo hữu. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ, cười nói, tại hạ cần lửa huỳnh thạch, lục thải tinh. Hắn liên tiếp hàng ra 11 loại linh tài, Hà Chân Nhân không khỏi sửng sốt một chút, hơi nhướng mày, đạo hữu cần thiết linh tài chủng loại phong phú, mà lại có chút hiếm thấy. Bản tông một nửa trưởng lão tiến về ma vực, lưu thủ tông môn trưởng lão phần lớn là nguyên anh sơ kỳ tu vi, cho dù có thể xuất ra bực này linh tài, cần thiết linh thạch cũng sẽ không thiếu, mong rằng đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Trần Uyên mắt sáng lên, hắn nhìn ra Hà Chân Nhân tâm tư, xác nhận muốn mượn đáp cầu dắt mối cơ hội, từ đó kiếm lấy một ít linh thạch. Cái này cũng hợp tình hợp lý, chỉ cần hắn tướng ăn đừng quá mức, Trần Uyên cũng không ngại lấy thêm ra mấy khối linh thạch. Cười nói, cái này 11 loại linh tài trừ cho tại hạ trùng luyện bản mệnh pháp bảo, còn muốn dùng để ra cố hộ tông đại trận, xác thực nhiều một chút. Nhưng tại hạ rời tông trước đó, đã lấy ra tông môn trong bảo khố tất cả linh thạch cực phẩm, cũng có thể vật dịch vật, tuyệt sẽ không làm cho quý phái trưởng lao ăn thiệt thòi. Hắn đang nói đến linh thạch cực phẩm lúc, cán chữ nặng một chút. Hà trưởng lao ý cười càng đậm mấy phần, chậm nhất 7 ngày, lão phu chắc chắn cho đạo hữu một kết quả. Vậy liền xin nhờ đạo hữu. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu. Hà Chân Nhân tự mình đem hắn đưa ra đạo phủ, phân phó linh hạt, đem Trần đạo hữu đưa đến linh hạt đường, để tạ sư chất là Trần đạo hữu an bài một gian đạo phủ, cực kỳ chiêu đãi. Nhỏ minh bạch. Linh hạt ôn nhu đáp ứng, thon dài cái cổ có chút ép xuống. Trần Uyên đi theo linh hạt sau lưng, bay ra Bạch Hạc Tông sân môn, xuyên qua hộ tông đại trận lúc, Bạch Hạc há mồm phun ra từng cái tấm lệnh bài, bắn ra một đạo thanh quang, trận mạc nổi lên hiện ra một cái lối đi. Một người một hạt đi vào Đông Lăng trong phường thị, tu sĩ nhìn thấy linh hạt từ không trung lướt qua, đều lộ ra mấy phần vẻ kính sợ. Đông Lăng phường thị cùng mặt khác đại trung hình phường thị một dạng, cũng cấm chỉ phi độn. Trần Uyên cùng linh hạt trên không trung phi độn vắng lai, nhất định là nguyên anh tu sĩ cùng Bạch Hạc Tông trưởng lão nuôi dưỡng linh hạt. Có Bạch Hạc Tông tu sĩ trúc cơ đi lên hỏi thăm, linh hạt lộ ra lệnh bài, tu sĩ trúc cơ tất cung tất kính, tự mình dẫn đường, tại linh hạt đường trước độn quang hạ xuống. Tu sĩ trung niên thì ở lầu một trong sảnh chờ đợi, nhìn thấy Trần Uyên, lập tức đi ra ngoài đón lấy. Linh Hạc đem Hà Chân Nhân phân phó nói chuyện, tu sĩ trung niên lúc này đáp ứng, tại Linh Hạc sau khi đi, tự mình dẫn Trần Uyên đi vào Đông Lăng Sơn mạch biên giới trên một chỗ ngọn núi. Trên ngọn núi này chỉ có 3 tòa đạo phủ, chuyên thờ nguyên anh tu sĩ ở lại, không thu bất luận cái gì linh thạch, chỉ là linh khí có chút mỏng manh, vẹn vẹn cùng linh mạch cỡ nhỏ tương đương. Hai người tới sườn núi một tòa đạo phủ, tu sĩ trung niên khống chế trận pháp lệnh bài giao cho Trần Uyên, cáo từ rời đi. Trần Uyên đi vào trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, lại chậm chạp không cách nào nhập định, chau mày suy nghĩ lưu chuyển Đông Hoa Châu lại có linh khí khô kiệt nguy hiểm, nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, chắc chắn dẫn tới tu tiên giới đại loạn. Mặc dù cựu đại tông môn đã bố trí xuống đại trận, ngăn chặn lại ma vừa quyết trường, nhưng có thể hay không xóa đi ma khí bản nguyên, còn tại lượng thuyết chi gian, nhất định phải phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị sớm. Cũng may hắn còn có một con đường lùi, chỉ cần đem thượng cổ truyền tống trận tu bổ hoàn tất, liền có thể tránh đi kiếp này. Nguyên bản hắn còn có điều lo lắng, có lẽ tứ đại huyền tông cũng biết thượng cổ truyền tống trận tu bổ chi pháp, muốn âm thầm sưu tập linh tài. Nhưng biết được việc này sau, hắn không lo được che lấp, trực tiếp hướng Hà Chân Nhân cầu mua linh tài. Cửu Tiên Châu tu tiên giới xa so với Đông Hoa Châu phồn thịnh, cũng chỉ có Vạn Linh Các có tu bổ chi pháp truyền thừa, tứ đại huyền tông có truyền thừa này tỷ lệ rất nhỏ. Mà lại Trần Uyên hàng ra 11 loại linh tài bên trong, đều có thể dùng để luyện chế pháp bảo, thiếu khuyết mấu chốt nhất mấy loại, rất khó bị người nhìn ra, là vì tu bổ thượng cổ truyền tống trận làm chuẩn bị. Nhưng còn lại linh tài đều tương đối chân quý, nhất định phải nhanh sưu tập đầy đủ, đem thượng cổ truyền tống trận tu bổ hoàn tất. Nếu là cựu đại tông môn có thể hủy đi ma vực, thiên địa linh khí không còn khúc kiệt, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như cựu đại tông môn thất thủ, ma khí tiếp tục quyết tán, cũng có thể thông qua thượng cổ truyền tống trận trở lại cựu tiên châu. Trần Uyên chủ ý đã định, tâm cảnh trở nên bằng thẳng, ngưng thần tinh khí, nhập định ngồi xuống. Ngày thứ hai, Trần Uyên tiến vào phường thị, bỏ ra 2 ngày thời gian, đem bán ra linh tài pháp bảo cửa hàng vòng vo một lần, không thu hoạch được gì. Ngày thứ tư, một tên tu sĩ trúc cơ đi vào Trần Uyên đạo phủ, nói là Hà chân nhân cho mời. Trần Uyên đi theo tên này tu sĩ trúc cơ bên cạnh, tiến vào Bạch Hạc tông sân môn, đi vào Hà chân nhân đạo phủ. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Hà chân nhân nuốt dâu cười một tiếng, mấy ngày nay lão phu buôn tẩu khắp nơi, bái phỏng bản phái mấy vị trưởng lão, cuối cùng không phụ nhờ vả, tìm được 5 loại đạo bạn cần thiết linh tài. Chương 486, thể diện. Chương 486, thể diện. Trần Uyên mắt sáng lên, cười nói, làm phiền đạo hữu, không biết là cái nào 5 loại linh tài. Đạo hữu xin mời xem qua. Hà chân nhân nhấc tay háo phất một cái, trên bàn đá trống rỗng xuất hiện 5 cái hộp gỗ, nắp hộp rộng mở, bên trong để đó màu tinh linh mục, bùn đất đá xanh, linh khí rạng rỡ. Trần Uyên tản ra thần thức, từng cái đảo qua, xem xét rất là cẩn thận. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, ôm quyền cúi đầu, quả nhiên là tại hạ cần thiết linh tài, làm cho đạo hữu phí tâm, xin hỏi quý phái trưởng lão ra giá bao nhiêu? Hà chân nhân mặt lộ vẻ làm khó, đạo hữu cũng biết, cái này 5 loại linh tài đều là vật phi phàm, dùng để luyện chế pháp bảo, đều là nhân tuyển tốt nhất. Mấy vị trưởng lão được không dễ, giá giá cũng là không thấp, mỗi một loại linh tài đều muốn giá 3 khối linh thạch cực phẩm, đạo hữu cần phải toàn bộ ăn. Trần Uyên nghe vậy, túi đầu lại nhìn lướt qua trên bàn 5 loại linh tài, cảm thấy hiểu rõ. Cái này 5 loại linh tài, cũng không bằng hắn đã từng giao dịch cho đồng chân nhân thực âm dây leo cùng ngàn năm thiết mục dễ. Trong đó có 3 loại tương đối ít thấy, 3 khối linh thạch cực phẩm giá cả hợp tình hợp lý. Nhưng có 2 loại phải kém hơn một chút, nếu là từ mặt khác nguyên anh tu sĩ trong tay mua sắm, 2 khối linh thạch cực phẩm hẳn là có thể mua được. Mà Hà chân nhân đối với 2 loại linh tài báo giá, cũng là 3 khối linh thạch cực phẩm. Xem ra thêm ra cái kia 2 khối linh thạch cực phẩm, chính là hắn từ đó đáp cầu rắc mối rút thành. Cái này chào giá cũng không cao, Hà chân nhân tốn thời gian phí sức, là Trần Uyên tìm đến 5 loại linh tài, chỉ cầm 2 khối linh thạch cực phẩm, cũng là hợp tình hợp lý. Trần Uyên cười nói, tại hạ nếu là lại chọn lựa lựa, chẳng phải là hưởng phí đạo hữu một phen vất vả. Hắn nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện 15 khối linh thạch cực phẩm, chồng chất cùng một chỗ, linh khí nồng nặc mờ mịt thành sương mù, tại Dạ Minh Châu ánh sáng nhu hòa phía dưới, nhưng bắn ra ngũ thải chi sắc. Hà chân nhân gặp Trần Uyên sảng khoái như vậy, không khỏi mặt lộ ý cười, đem linh thạch cực phẩm thu vào. Trần Uyên cũng đem 5 loại linh tài thu nhập giới tử hoàn bên trong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng Trần Uyên ngay sau đó lại lấy ra 2 khối linh thạch cực phẩm, giao cho Hà chân nhân, đạo hữu vì tại hạ sự tình, 4 chỗ 43, không thể không có báo, cái này 2 khối linh thạch cực phẩm, còn xin đạo hữu nhận lấy. Hà chân nhân sững sờ, hắn đã tại cho linh tài ra giá lúc, nhiều muốn 2 khối linh thạch cực phẩm, Trần Uyên đây là ý gì? Hắn không có mạo muội nhận lấy linh thạch, trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, lão phu chỉ là bái phỏng mấy vị trong môn trưởng lão, cũng không phí bao lớn công phu, cái này 2 khối linh thạch cực phẩm, lão phu không thể nhận. Trần Uyên cười nói, đạo hữu cao thượng, tại hạ tự nhiên biết rõ, nếu không tại hạ cũng không thể nhẹ nhõm như vậy, liền mua xuống 5 loại linh tài. Nhưng còn kém 6 loại linh tài, đạo hữu giao du rộng lớn, có thể hay không giúp người giúp đến cùng, đem quen biết nguyên anh đồng đạo, giới thiệu cho tại hạ. Hà chân nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giật mình, vuốt râu mà cười, việc này đơn giản, lão phu tu vi mặc dù không cao, nhưng tu đạo mấy trăm năm, tại đồng đạo bên trong, coi như có mấy phần chút tình mọn. Cái này là đạo hữu viết mấy phong thư giản, đạo hữu cầm tin giản tiến về, hẳn là sẽ không bị sập cửa vào mặt. Hắn tiếp nhận 2 khối linh thạch cực phẩm, từ giới tử hoàn bên trong lấy ra mấy cái ngọc giản trống không, thần thức theo thứ tự thăm dò vào trong đó, lưu lại là ấn. Trần Uyên ở bên lặng lặng nhìn xem, Hà chân nhân hết thảy viết xuống 5 mai tin giản, cùng nhau giao cho Trần Uyên. Hắn tiếp nhận cái này 5 mai ngọc giản, thần thức quét qua, trong ngọc giản luôn từ cơ bản giống nhau, chỉ là xưng hô khác biệt, giới thiệu một phen Trần Uyên thân phận, cùng cầu mua linh tài chi ý, xin mời nó xuất thủ tương trợ, bái tạ vân vân. Hà chân nhân khẽ vuốt râu dài, cái này 5 vị đạo hữu cùng lão phu giao tình sâu nhất, đạo hữu đến nhà bái phỏng, chỉ cần trong tay bọn họ có đạo hữu cần thiết linh tài, hẳn là có thể có thu hoạch. Trần Uyên thu hồi ngọc giản, ôm quyền cúi đầu, tại hạ thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Hà chân nhân than nhẹ một tiếng, lão phu cũng là xem ở Huyền Nguyên đạo hữu trên mặt, mới là đạo hữu viết xuống cái này 5 mai tin giản. Huyền Nguyên đạo hữu đem Lăng Vân phái coi như tính mệnh, rời đi trước đó, để cho ta trông nom một hai. Làm sao lão phu dù sao không phải Tề Quốc tu sĩ, không cách nào nhúng tay quá nhiều, khiến Lăng Vân phái có thụ Tử Dương tông lực hiệp. Đạo hữu sau khi trở về, còn xin thay ta vị lão hữu này coi chừng tốt tông môn, các loại Huyền Nguyên đạo hữu từ ma vực trở về, lão phu đối với hắn cũng tốt có câu trả lời. Trần Uyên nghiêm mặt nói, tại hạ vốn là Lăng Vân phái đệ tử, hiện tại lại là Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, lẽ ra chống đỡ lấy tông môn, đối với Tử Dương tông đủ kiểu ức hiếp, càng là sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Hà chân nhân thần sắc ngưng trọng nói, đạo hữu dù sao kết anh không lâu, mà Tử Dương tông độ Khôn đạo nhân đã kết anh mấy trăm năm, cay độc dị thường, phía sau còn có hàng tiền sơn đến nữa, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không cần cùng đối chọi gay gắt. Trần Uyên nhẹ gật đầu, Hà chân nhân hiển nhiên còn không biết Lục tông hội mình sự tình, hắn cũng không có giải thích, chỉ là hỏi, tại hạ nghe nói Hàng Tiền Sơn trắng chân nhân cùng Tử Dương tông trưởng môn độ Thanh đạo nhân giao tình không ít, đạo hữu có biết người này nội tình? Hà chân nhân ánh mắt ngưng lại, người này tên là Trắng Bối, nguyên anh trung kỳ tu vi, một tên đệ tử thân truyền cũng là nguyên anh tu sĩ, tại hàng trong Tiên Sơn địa vị tôn sủng, gần với trưởng môn. Hắn cùng Độ Thanh đạo nhân giao tình cũng không sâu, chỉ là Tử Dương Tông rời đi Tề Quốc đằng sau, Độ Thanh đạo nhân đưa cho Trắng Gối một kiện bảo vật, hắn mới có thể che chở Tử Dương Tông. Bất quá duy trì Lục Tông cách cục không thay đổi, là Lục phái trưởng môn lúc rời đi, tứ đại huyền tông làm ra cam đoan. Trắng Gối tu vi tuy cao, nhưng cũng không tốt tùy ý nhúng tay Tề Quốc Lục Tông nội bộ sự tình, nếu không Tử Dương Tông sớm đã một nhà độc đại. Xin hỏi đạo hữu, muốn tới loại tình trạng nào, tứ đại huyền tông mới có thể nhúng tay? Trần Nguyên đạo. Hà Chân Nhân hơi nhướng mày, thế nhưng là Tử Dương Tông khinh người quá đáng. Đạo hữu là Nguyên Anh tu sĩ, cái kia Độ Khôn đạo nhân hẳn là còn không biết thu liễm. Trần Nguyên lắc đầu, cuối cùng đem Lục Tông hội minh lúc, chính mình đoạn đi Độ Khôn đạo nhân một tay sự tình, giản yếu nói một lần. Hà Chân Nhân nghe xong, nhìn từ trên xuống dưới Trần Nguyên, trong ánh mắt là không che giấu được cái gì. Trần Nguyên vừa mới kết anh, liền có thể tại trong đấu pháp đem một cái nhiều năm Nguyên Anh tu sĩ đẩy vào tuyệt cảnh, đây là thực lực cỡ nào? Loại sự tình này đặt ở tứ đại huyền tông trưởng lao trên người, cũng đủ làm cho người kinh ngạc, huống chi Trần Nguyên chỉ là xuất thân từ cỡ trung tông môn, lại có thể có thực lực như thế, càng thêm làm cho người khó có thể tin. Hắn cười nói, đạo hữu lại có thực lực như thế, Độ Thanh đạo nhân trở về trước đó, Tử Dương Tông thời gian, sợ là không dễ chịu lắm. Tứ đại huyền tông sớm có ăn ý, chỉ cần không có kết đan trưởng lão bỏ mình, có thể là sơn môn bị công phá, liền sẽ không can thiệp Tề Quốc Lục Tông ở giữa tranh đấu, ở đây bên ngoài, đạo hữu có thể buông tay hành động. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại, tại hạ minh bạch. Hai người lại nói một trận, Trần Uyên đứng dậy cáo từ, Hà Chân Nhân mệnh linh hạc đem hắn đưa ra sơn môn. Trần Uyên rời đi Đông Lăng Sơn mạch sau, không tiếp tục về Phường Thị, mà là trực tiếp hướng phía bắc bay đi. Chương 487, tất thủ. Chương 487, tất thủ. Lăng Vân trong dãy núi, vạn trượng vân tường liền trời tiết đất, nặng nề ngưng trệ. Một đạo độn quang từ chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh, tại vân tường trước đó thoáng chậm dần độn tốc. Phản phất có một trận cuồng phong thổi qua, vân tường đột nhiên lưu động đứng lên, một đầu thông đạo cấp tốc hiện hiện, độn quang thẳng vào trong đó. Qua một hồi lâu, mới có một tên tu sĩ trúc cơ đi vào thông đạo phụ cận, nhìn xem chậm chậm lưu động mây mù, ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn tản ra thần thức, cẩn thận từng điều tra sau, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, vừa rồi rời đi. Lăng Vân phái trong dãy núi, đạo độn quang kia xuyên qua vân tường, đi vào Bạch Vân Phong trên không, rốt cục cũng ngừng lại xuống tới, hiện ra Trần Nguyên thân ảnh. Hắn rơi vào động phủ trước đó, lấy ra một tờ truyền âm phủ, đặt ở bên miệng, im lặng nói vài câu, đưa tay ném một cái, truyền âm phủ hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài. Cửa đá chậm chậm rộng mở, Trần Nguyên đi vào trong động phủ, tại sảnh đá trung đẳng ước chừng 2 phút đồng hồ, ra cắt tề đi đến. Hắn bước nhanh đi đến Trần Nguyên trước người, ôm quyền cúi đầu, cung nên thái thượng trưởng lão về tông. Ra cắt trưởng lão không cần đa lễ. Trần Nguyên khoát tay áo, trong khoảng thời gian ta rời đi này bên trong, Tề Quốc tu tiên giới có thể có biến cố gì phát sinh? Chư Cát Khải trực đứng dậy đến, lắc đầu nói, bản phái một mực tại chèn ép Tử Dương Tông, đi qua 2 tháng, thái thượng trưởng lão uy danh truyền khắp Tề Quốc, bản phái đệ tử sĩ khí như hồng. Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc cũng duy bản phái như thiên lôi sai đầu đánh đó, tại đối phó Tử Dương Tông lúc, xuất lực rất nhiều. Tử Dương Tông mặc dù một mực tại phản kích, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ta tuân theo thái thượng trưởng lão phân phó, chỉ nhằm vào Tử Dương Tông, tạm thời buông tha Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông, Vạn Thú Sơn cùng Tử Dương Tông ở giữa, đã bắt đầu trở nên bằng mặt không bằng lòng. Chỉ có Quy Nguyên Tông cùng Tử Dương Tông dính líu quá sâu, không dám cãi mệnh, nhưng cũng là xuất công không xuất lực. Trần Uyên khẽ bước cằm, làm tốt lắm, không ngừng cố gắng, chỉ cần không có tu sĩ kết đan bỏ mình, cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Ra cắt minh trắng. Chư Cát Khải mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng, lúc này đáp ứng. Trần Uyên lại hỏi, ta rời tông trước đó, giao cho ngươi mấy chuyện, làm được như thế nào? Ra cắt tế đáp, tông môn đại bị đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần có luyện khí hậu kỳ tu vi, báo danh liền có thể tham gia, không hạn đệ tử nội môn, đệ tử sai vạn, đệ tử ngoại môn, đại bị phương thức cùng quá khứ thăng tiên đại hội mở dạng. Thăng tiên đại hội cũng đã quảng nhi cáo chi, 4 tháng sau tổ chức, cũng là luyện khí hậu kỳ liền có thể báo danh. Năm nay mới nhập tông đệ tử, toàn bộ kiểm tra đo lường qua thần thức, khác hẳn với thường nhân người, đưa vào các điện các cát, học tập tu chân bách nghệ. Trần Uyên tán thưởng nói, rất tốt, bất quá tông môn đại bị cùng thăng tiên đại hội phương thức phải đổi biến đổi, mỗi lần rút tham giao đấu đằng sau, bên thắng có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Nhưng kẻ bại không cần lập tức đào thải, mà là cùng ngày thứ 2 kẻ bại giao đấu, mỗi người đều có 2 lần cơ hội, nếu là toàn bộ thua trận, mới bị đào thải. Chư Cát Khải hoàn nhiên, cứ như vậy, liền có thể trên diện rộng tiêu trừ vận khí ảnh hưởng, sẽ không mai một thật có thực lực đệ tử. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không sai, tông môn đại bị phải tất yếu làm tốt, nhưng không có khả năng lấy trúc cơ đan làm ban thưởng. Sau đó 4 năm, Thiện Công Điện bên trong trúc cơ đan hối đoái cũng tạm thời dừng lại. Muốn thu hoạch được trúc cơ đan, chỉ có tiến vào động hư sơn bí cảnh, sưu tập linh thảo, hướng tông môn đổi lấy. Ra Cắt Tề sững sờ, chợt hiểu được, Trần Uyên đây là không cho phép luyện khí đệ tử trúc cơ, khiến cho bọn hắn tiến vào động hư sơn bí cảnh. Trong lòng của hắn buồn bực, không biết Trần Uyên cử động lần này có dụng ý gì, dù sao động hư sơn trong bí cảnh cực ít xuất hiện ngàn năm linh thảo, 500 năm, 800 năm linh thảo lại nhiều, đối với Nguyên Anh tu sĩ cũng là vô dụng. Nhưng hắn không dám chất vấn Trần Uyên quyết định, chỉ có thể đáp ứng. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, hỏi: "Tông môn trong bảo khố còn có bao nhiêu thượng phẩm linh tài cùng linh thạch thượng phẩm?" Ra Cắt Tề trong lòng giận mình, đáp: "Thượng phẩm linh tài còn có 7 kiện, linh thạch thượng phẩm ước chừng có hơn 2.400 khối." Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, bản phái chứa đựng linh thạch thượng phẩm lại có nhiều như thế. Trở lại Lăng Vân phái đằng sau, hắn liền cùng Ra Cắt Tề đi một chuyến bảo khố, nhớ kỹ rất rõ ràng, thượng phẩm linh tài tổng cộng có 9 kiện, hiện tại thiếu đi 2 kiện, hẳn là bị mặt khác kết đan trưởng lão đổi đi, nhưng cũng không đếm kỹ linh thạch thượng phẩm. Ra Cắt Tề giải thích nói, bản phái rời đi Tề Quốc lúc, sư tôn liền phát hạ dụ lệnh, kết đan trưởng lão mỗi lần nhận lấy cung phụng bên trong, linh thạch thượng phẩm giảm phân nửa, trở lại Tề Quốc sau, vẫn như cũ chưa đổi, tổn trữ không ít linh thạch thượng phẩm. Thái thượng trưởng lão trở về tông môn sau, đoạt đến hai thành Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số lượng, hàng năm được chia linh thạch thượng phẩm gia tăng gấp đôi, trong môn trưởng lão cung phụng gia tăng, còn thừa toàn bộ tổn chữ đứng lên, mới có này quy mô. Cái này hơn 2.400 khối linh thạch thượng phẩm, có thể lấy ra bao nhiêu? Trần Uyên hỏi. Gia Cát Tề túi đầu suy tư một lát, nói ra, thủ hộ đại trận, tụ linh trận pháp, Lang Vân Vương thị trận pháp bảo vệ chờ chút, đều cần linh thạch thượng phẩm mới có thể vận chuyển, hàng năm ước chừng tiêu hao hơn 400 khối. Trong môn trưởng lão cung phụng chưa cấp cho, cần hơn 300 khối, có thể lấy ra 1.700 khối tà hữu. Trần Uyên khẽ bước cằm, lao phiền chư các trưởng lão, đem tất cả thượng phẩm linh tài cùng linh thạch mang tới. Gia Cát Tề trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt cung kính đáp, xin mời thái thượng trưởng lão chờ một chút. Nói đi, hắn quay người rời đi, bước nhanh đi ra động phủ. Trần Uyên nhìn xem Gia Cát Tề bóng lưng, trong lòng tính toán, những linh thạch này linh tài, có thể đổi lấy bao nhiêu tu bổ thượng cổ truyền thống trận linh tài. Hai tháng trước, hắn rời đi Đông Lăng Sơn mạch sau, liền đi bái phòng Hà Chân Nhân giao hảo mấy tên nguyên anh tu sĩ, cầu mua linh tài. Hà Chân Nhân thân là Bạch Hạc Tông trưởng lão, kết anh thời gian vừa dài, kết giao không ít nguyên anh tu sĩ. Hắn xem ở Huyền Nguyên con trên mặt, lại nhận lấy hai khối linh thạch tự phẩm, mới giao cho Trần Uyên năm mai tin giản. Năm người này cùng hắn giao tình không cạn, đồng đều chưa đem Trần Uyên cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong đó ba người cùng Trần Uyên cùng loại, đều là cơ trung tông môn tông chủ, có thể là thái thượng trưởng lão, chỉ lấy ra một loại Trần Uyên cần thiết linh tài, bị hắn lấy ba khối linh thạch cực phẩm giá cả mua xuống. Hai người khác theo thứ tự là đến Nguyên Môn cùng Thiên Huyền Tông trưởng lão, Trần Uyên đi trước khoảng cách tương đối gần đến Nguyên Môn, bái phỏng vị này Bành trưởng lão. Bành trưởng lão nhìn thấy Hà Chân Nhân tin giản hậu, có chút nhiệt tình, Trần Uyên nói rõ ý đồ đến, nhưng Bành trưởng lão trong tay cũng không có hắn cần thiết linh tài. Trần Uyên xin mời Bành trưởng lão đáp cầu rắc mối, hướng đến Nguyên Môn các trưởng lão khác mua sắm linh tài, hắn vui vẻ đáp ứng. Bành trưởng lão dùng 7 ngày thời gian, tìm tới 5 loại linh tài, nhưng ở ra giá thời điểm, nhiều muốn 3 khối linh thạch cực phẩm, tổng cộng là 17 khối linh thạch cực phẩm. Trần Uyên trong tay chỉ còn 9 khối linh thạch cực phẩm, lại lấy ra 2 vỏ thượng phẩm linh thủy, cùng từ Điền Du trong tay có được cuối cùng một loại một thuộc tính thượng phẩm linh tài, đổi lấy cái này 5 loại linh tài, còn để lại 3 khối linh thạch cực phẩm. Điền Du thân là thập đại tông môn trưởng lão, hắn dùng để luyện chế pháp bảo linh tài, tại Cửu Tiên Châu cũng rất là hiếm thấy, đối với Đông Hoa Châu Nguyên Anh tu sĩ tới nói, càng là chân quý dị thường. Trong đó một vị đến Nguyên Môn trưởng lão, vừa lúc là một hành tu sĩ, đối với linh tài này nhất định phải được, ngược lại cho Trần Uyên 3 khối linh thạch cực phẩm. Mặt khác 2 vỏ thượng phẩm linh thủy, trong đó một vỏ là từ Côn Tùng trong tay có được tối nguyên nước, một đàn khác là từ Côn Tùng trong tay được đến. Ngày đó đánh giết Côn Tùng sau, hắn cùng Chu Nhan Bạch Cốt Tông thiếu nữ một phen giao thủ, hoàn mỹ xem xét từ Côn Tùng trong tay có được bảo vật. Về sau hắn kiểm tra một phen, Côn Tùng trên thân bảo vật không nhiều, có giá trị nhất chính là một vỏ thượng phẩm linh thủy cùng một kiện không gian linh tài. Ngoài ra chính là hơn 300 khối linh thạch thượng phẩm, vài quặng 800 năm linh thảo, không có ngàn năm linh thảo cùng linh thạch cực phẩm, hẳn là bị chính hắn luyện hóa. Rời đi đến Nguyên Môn sau, Trần Uyên liền chạy về Lăng Vân phái, lấy đi linh tài linh thạch, lại đi bái phỏng vị kia Thiên Huyền Tông trưởng lão. Chương 488, trấn thủ. Chương 488, trấn thủ. Trần Uyên đợi ước chừng nửa canh giờ, ra cắt tề vòng trở lại, hai tay trình lên một cái túi trữ vật, đây là trong môn trong bảo khố tất cả thượng phẩm linh tài, cùng khấu trừ trận pháp tiêu hao, trưởng lão cung phụng sau 1.736 khối linh thạch thượng phẩm, xin mời thái thượng trưởng lão xem qua. Trần Uyên đem túi trữ vật thu hút trong tay, tại ra cắt tề mang theo không thôi dưới ánh mắt, thần thức dò vào trong đó, kiểm tra một phen, nhẹ gật đầu. Trong túi trữ vật linh thạch linh tài, cùng ra cắt tề lời nói không sai chút nào. Cái này 7 loại thượng phẩm linh tài mặc dù tương đối bình thường, nhưng thắng ở số lượng không ít, linh thạch thượng phẩm lấy thêm ra một chút, cũng tương đương với linh thạch cực phẩm. Trần Uyên thu hồi túi trữ vật, mỉm cười nói, lần này hướng Bạch Hạc Tông một nhóm, ta gặp được Hà đạo hữu. Gia Cát Tề nghe vậy, lại không lo được bị Trần Uyên lấy đi linh tài linh thạch, ôm quyền cúi đầu, gấp giọng nói, xin hỏi thái thượng trưởng lão, sư tôn hiện tại nơi nào? Khi nào có thể trở về tông môn? Trần Uyên ôn tiếng nói, Gia Cát trưởng lão chớ buồn, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một thời gian, trưởng môn chân nhân liền có thể trở về tông môn. Chỉ là việc này liên lụy quá lớn, cụ thể tình hình tạm thời không tiện lộ ra. Gia Cát Tề thần sắc hơi chậm, nhưng trong mắt hay là lộ ra vẻ lo âu, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, Gia Cát minh trắng. Hắn hiển nhiên cũng không yên tâm, nhưng Trần Uyên cũng không thể đem ma vực sự tình nói ra, nếu là tiết lộ ra ngoài, sẽ chỉ làm Lăng Vân phái sinh loạn. Hắn phân phó nói, lao phiền chư các trưởng lão đem trong môn phái tất cả 500 năm, 800 năm linh thảo đưa đến luyện đan các, ngày mai ta muốn khai lò luyện đan. Gia Cát Tề ánh mắt sáng lên, lúc này đáp ứng, quay người thối lui. Trần Uyên trở về tông môn đằng sau, hắn liền từ Kim Lạc Hành cùng các trưởng lão khác chỗ, kỹ càng hiểu rõ Trần Uyên đi qua tại Lăng Vân phái kinh lịch. Hắn biết, Trần Uyên đã từng thông qua luyện đan các đan thuật khảo hạch, trúc cơ đằng sau, đã từng cho đệ tử khác luyện chế đan dược, thuật luyện đan có chút bất phàm. Ngày thứ hai, Trần Uyên tiến về Hàng Thật Mọn núi, bái kiến Kim Lạc Hành, hỏi trong môn tán tu nhất mạch đệ tử tình cảnh. Kim Lạc Hành nói chư các sư huynh đối với chuyện này cực kỳ đệ bụng, hiện tại các điện các trên mặt nội không dám tiếp tục kỳ thị tán tu nhất mạch đệ tử. Vô luận là tu tập tu chân bách nghệ, hay là đổi lấy đan dược linh khí, tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, đều so trước kia muốn tốt chuyện rất nhiều. Nhưng những này năm xưa thói xấu, không phải một sớm một chiều liền có thể biến mất. Bất quá ngươi đã phát hạ dụ lệnh, có ra các trưởng lao ở phía sau thôi động, vi sư ở bên giám sát, không người dám có phê bình kín đáo, cuối cùng sẽ có một ngày có thể làm được đối xử như nhau. Trần Uyên yên lòng, đưa cho Kim Lạc Hành một cái giới tử hoàn, đi vào luyện đan các, trưởng quản luyện đan các trưởng lao đã cung kính chờ đợi một đêm. Lăng Vân phái truyền thừa hoàn mỹ, mặc dù không gọi được cỡ nào huyền ảo, nhưng trong môn phái cũng có một vị luyện đan tông sư, tên là Tạ Hằng, có thể luyện chế kết đan hậu kỳ đan dược, chỉ là tỷ lệ thành đan thường thường. Hắn đem một cái túi chứa vật giao cho Trần Uyên, dẫn hắn đi vào địa hỏa điện chỗ sâu nhất một gian thạch thất, còn chuẩn bị một tôn phẩm tướng cực giai lò luyện đan. Trần Uyên đem lò luyện đan trả lại cho hắn, lấy ra chính mình thường dùng lò luyện đan. Tôn này lò luyện đan vẫn là hắn từ Đoan Phương thượng nhân trong tay đạt được, nguyên bản phẩm chất cực kỳ phổ thông. Nhưng nó đi theo Trần Uyên gần 200 năm, luyện ra mấy trăm lô đan dược, đan khí ôn dưỡng phía dưới, phẩm chất tăng lên rất nhiều, thế gian hiếm thấy. Trần Uyên từ trong túi trữ vật xuất ra gia cắt tề chuẩn bị xong linh thảo, 800 năm linh thảo tổng cộng có 25 gốc, 500 năm linh thảo tổng cộng có 49 gốc, đây là Lăng Vân phái nhiều năm trước tới nay tích lũy, có thể kiếm ra 18 lô đan dược. Trần Uyên đưa tay vung lên, nắp lò nhấc lên, bốn cây linh thảo cùng một chỗ bay vào trong lò đan, đồng thời bắt đầu tinh luyện bốn loại linh dịch. Lấy hắn hiện tại thuật luyện đan, luyện chế kết đan kỳ đan dược nhẹ nhàng như thường, thời gian 10 ngày, liền luyện ra lò đan dược thứ nhất, tỷ lệ thành đan cao tới 9 thành. Sau đó thời gian nửa năm bên trong, Trần Uyên trừ mỗi tháng dẫn tinh quang quán thể bên ngoài, thời gian còn lại toàn bộ dùng để luyện đan. Hắn thử trọng được hình, đem 18 lô đan dược toàn bộ luyện chế ra đến, đều là 9 thành tỷ lệ thành đan, chung đạt được 162 hạt đan dược. Hắn rời đi địa hỏa bộc hậu, gọi Tả Hằng, đem chính mình những năm gần đây sưu tập đan phương, đem ra, để hắn đặt ở luyện đan trong các, chỉ cần thiện công đầy đủ, trong môn luyện đan sư liền có thể đổi lấy. Trừ cái đó ra, Trần Uyên còn chỉ điểm một phen Tả Hằng thuật luyện đan, cuối cùng nói ra, Tả trưởng lão, luyện đan các chấp trưởng tông môn linh thảo đan dược, phụ trách vì tông môn bồi dưỡng luyện đan sư, cực kỳ trọng yếu, phải tất yếu công bằng công chính, đối xử như nhau, ngươi có thể minh bạch. Tả Hằng nghe vậy, nghĩ đến từ hôm nay năm bắt đầu, gia cát tề đột nhiên bắt đầu kiểm tra đo lường mới đệ tử nhập môn thần thức, không phân tư chất xuất thân, chỉ cần khác hẳn với thường nhân người, liền có thể tu tập tu chân bách nghệ. Lại nghĩ tới vị này thái thượng trưởng lão xuất thân, không khỏi trong lòng run lên. Hắn ôm quyền cúi đầu, nghiêm nghị nói, cần tuân thái thượng trưởng lão dụ lệnh. Luyện đan các đi qua xác thực có một ít luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, nhưng đệ tử cam đoan, ngày sau luyện đan các tuyệt sẽ không có nửa phần thiên vị. Trần Uyên mỉm cười gật đầu, ở bên trái Hằng đưa tiễn bên dưới, rời đi luyện đan các. Tả Hằng tuổi tác không nhỏ, bái nhập Lăng Vân phái hơn 400 năm, so Kim Lạc Hành, gia cát tề còn phải cao hơn bối phận. Nhưng Trần Uyên tặng hắn đan phương, lại chỉ điểm hắn thuật luyện đan, để hắn thu hoạch không ít, lấy đệ tử chi lệ ở chi, cũng đều thỏa chỗ. Trần Uyên trở lại đạo phủ, gọi gia cát tề, đem hơn phân nửa đan dược giao cho hắn, chỉ là lưu lại hai bình kết đan sơ kỳ đan dược. Trần Uyên thần sắc nghiêm trọng, dặn dò, ngày sau Đông Hoa Châu có lẽ có đại biến, nhất định phải có chỗ phòng bị, đem những đan dược này phân phát cho trong môn trưởng lão, để bọn hắn cần phải cẩn cụ tu luyện, không thể lười biếng. Gia cát tề tiếp nhận đan dược, liên tưởng đến Huyền Nguyên tử đến nay chưa về, không khỏi hơi biến sắc mặt, nhìn thấy rất nhiều đan dược mừng rỡ đông chốc bị hòa tan rất nhiều. Trần Uyên không có quá nhiều giải thích, lời nói xoay chuyển, tông môn đại bị cùng Thăng Tiên đại hội tiến hành đến như thế nào? Gia cát tề đáp, đều cực kỳ thuận lợi, dựa theo thái thượng trưởng lão phân phó, Thiện Công Điện đã tạm dừng trúc cơ đan hối đoái, báo danh tham gia đại bị luyện khí đệ tử tăng vọt, tỉ thí rất là kịch liệt. Thăng Tiên đại hội cũng là như vậy, bản phái không còn cần Thăng Tiên lệnh, danh ngạch nhiều gấp đôi, các phái khác lại không có tổ chức Thăng Tiên đại hội, người tham gia là thường ngày gấp 10 lần. Mà thay đổi tỉ thí phương thức đằng sau, cho dù có vận khí không tốt người, cũng có cơ hội thứ hai, cuối cùng thắng được đệ tử cùng tán tu, đều là hạng người thực lực không tầm thường. Trần Uyên dặn dò, nhớ kỹ lưu ý mới bái nhập trong môn tán tu, trong đó nhất định có những tông môn khác trôn xuống mật thám ám tử, nhưng trên mặt nổi không thể khác nhau đối đãi, để nó thất vọng đau khổ. Chư các khải đạo, ta đã mệnh chấp pháp các trúc cơ đệ tử, giám thị bí mật những tán tu này, sẽ không để cho bọn hắn phát giác. Trần Uyên khẽ bước cằm, ta muốn rời khỏi tông môn một thời gian, trong môn sự vụ lớn nhỏ, vẫn như cũ giao cho gia cát trưởng lao xử trí. Tôn trưởng lao muốn theo ta rời đi tông môn, ngày về không chừng, hắn hiện tại có gì chức vụ? Gia cát tề đáp, tôn trưởng lao trước mắt phụ trách trấn thủ Lăng Vân Phường thị, ta cái này sai người mời hắn trở về tông môn. Trần Uyên khoẹt miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, vậy làm phiền gia cát trưởng lão. Lăng Vân phái chỉ có một vị tôn trưởng lão, đó chính là Tôn Tòng Diệu. Gia cát tề để hắn phụ trách trấn thủ Lăng Vân Phường thị, có thể chia lãi các nhà cửa hàng nộp lên trên linh thạch, rõ ràng là đối với Trần Uyên không có thu hồi đại quyền có qua có lại năm. Ngày thứ hai, Tôn Tòng Diệu đi vào Trần Uyên đậu phủ, Trần Uyên tự mình đi ra ngoài đón lấy, miệng nói sư huynh không có chút nào thái thượng trưởng lão giá đỡ. Hai người tiến vào đậu phủ, phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên một trận, Trần Uyên xuất ra hai bình ngọc, giao cho Tôn Tòng Diệu, sư huynh, hai bình này ngưng chân đan ngươi nhận lấy. Tôn Tòng Diệu cũng không chối từ, cười nói, đà tạ sư đệ. Ngưng chân đan là kết đan sơ kỳ đan dược, có thể tăng cao tu vi, với hắn mà nói rất là chân quý, nhưng đối với Trần Uyên cái này nguyên anh tu sĩ tới nói, lại không tính là cái gì. Tôn Tòng Diệu cũng không xem xét, trực tiếp đem hai bình ngọc thu vào chữ vật đại, cười nói, gia cát trưởng lão sai người đem ta gọi về tông môn, nói là sư đệ có việc cho gọi, vì huynh tu vi thấp, không biết chuyện gì có thể sư phụ đệ cống hiến sức lực. Trần Uyên mỉm cười, sau đó sư huynh liền biết. Hai người rời đi tông môn, một đường bay đến Huyền Nguyệt Phường thị, lại hướng bay về phía nam ra hơn 1000 dặm, tại trên một tòa núi hoang không dừng lại. Tôn Tòng Diệu nhìn xem dưới chân trụi lùi núi hoang, tản ra thần thức, không có bất kỳ phát hiện nào, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, núi hoang mặt ngoài không khí như là sóng nước dập dờn, một tầng trong suốt trận mạc chậm chậm hiện hiện, lộ ra giữa sườn núi một cái sơn động. Tôn Tòng Diệu sững sờ, sư đệ, chỗ này nguyên trận là ngươi bày ra? Cực kỳ tinh diệu. Trần Uyên nghiêm mặt nói, chỗ này trong sơn động có một tòa nửa vị trận pháp, ta muốn xin mời sư huynh ở chỗ này tọa trấn, để tránh người khác tự ý nhập hủy đi trận này. Nửa vị trận pháp? Tôn Tòng Diệu rất là không hiểu. Trần Uyên đạo, việc này nói rất dài dòng, ngày sau sẽ cùng sư huynh tường thuật, nhưng trận này cực kỳ trọng yếu, ta không tin được người khác, chỉ có thể xin mời sư huynh trấn thủ nơi đây, mong rằng sư huynh có thể đáp ứng. Nói đi, hắn đối với Tôn Tòng Diệu ôm quyền cúi đầu. Tôn Tòng Diệu đưa tay đỡ lấy hắn, nghiêm mặt nói, sư đệ làm cái gì vậy, đã ngươi lên tiếng, vi huynh tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Bắt đầu từ hôm nay, ta ngay ở chỗ này mở động phủ, tuyệt sẽ không khiến người khác vào sơn động bên trong. Trần Uyên mỉm cười nói, làm phiền sư minh, nơi đây hoang vắng dị thường, cực ít có tu sĩ trải qua, nhưng có lẽ sẽ có huyết linh tông tu sĩ tới nơi đây xem xét, mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng sư minh cũng muốn coi chừng phòng bị. Tôn Tòng Diệu hơi nhướng mày, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ta đã biết. 20 năm trước, ma tông thối lui lúc, cùng cùng lục phái từng có ký kết, sẽ không lại tiến vào Tề Quốc. Xem ra trong sơn động trận pháp quả nhiên cực kỳ trọng yếu, vậy mà lại để huyết linh tông tu sĩ trái với ký kết, lặng yên tiềm nhập. Trần Uyên xuất ra trận bàn, đem điều khiển huyễn trận chi pháp nói rõ sự thật. Tôn Tòng Diệu mở ra huyễn trận, tại núi hoang đỉnh núi mở ra một tòa độc phủ. Trần Uyên lại giao cho hắn một kiện không biết từ chỗ nào người tu sĩ trong tay có được đề giai pháp bảo, cẩn thận dặn dò một phen, vừa rồi cáo từ rời đi, đi về phía nam bên cạnh bay đi. Biết được ma vực sự tình sau, thượng cổ truyền tống trận trong lòng hắn tầm quan trọng, lại lên một bậc thang, vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải có người trấn thủ mới được. Nguyên bản Trần Uyên trong suy nghĩ lựa chọn tốt nhất là Kim Lạc Hành, hắn tu vi thâm hậu, thực lực cường đại, chỉ cần nguyên anh tu sĩ không xuất thủ, truyền tống trận liền sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng hắn là kết đan hậu kỳ tu sĩ, mọi cử động bị các phái lưu ý, quá mức dễ thấy. Trần Uyên tư trước muốn sau, hay là quyết định xin mời Tôn Tòng Diệu thủ hộ truyền tống trận. Tôn Tòng Diệu tính cách ổn trọng, cũng có kết đan tu vi, tòa trấn nơi đây, có thể xua đuổi ngộ nhập sơn mạch tu sĩ cấp thấp 6. Rời đi núi hoang sau, Trần Uyên một đường phi độn không ngừng, lướt qua mấy cái quốc gia, đi vào Sở Quốc Thiếu Nhạc Sơn mạch. Nơi đây chính là Thiên Huyền Tông sơn môn chỗ, Thiếu Nhạc Sơn mạch dưới chân Thiên Huyền Phường thị, danh xưng Đông Hoa Châu đệ nhất phường thị, hội tụ hơn vạn tên tu sĩ, cực kỳ phồn hoa. Trần Uyên đi vào Thiên Huyền Tông sơn môn bên ngoài đón khách ngọn núi, hiện lộ ra nguyên anh tu vi, xuất ra Hà chân nhân cho hắn cuối cùng một phong thư giản đón khách trên đỉnh kết đan chủ sự vô cùng cung kính, lập tức điều động một tên trúc cơ đệ tử trở về sơn môn, bẩm báo trưởng lão. Trần Uyên đợi chưa tới một canh giờ, tên kia trúc cơ đệ tử dẫn một người nho nhã tu sĩ trở lại đón khách trên đỉnh. Kết đan chủ sự thấy thế, lúc này thật sâu cong xuống, đệ tử đón khách phong chủ sự Tình Nguyễn Lê, bái kiến Lục trưởng lão. Nho nhã tu sĩ khẽ bước cằm, nhìn về phía Trần Uyên, chắp tay thi lễ, vị này chính là Trần Uyên Trần đạo hữu. Lục Mô không có từ xa tiếp đón. Trần Uyên đứng dậy đáp lễ lại, Lăng Vân phái Trần Uyên, gặp qua Lục đạo hữu. Nho nhã tu sĩ tên là Lục Hành, nguyên anh sơ kỳ tu vi, cùng Hà chân nhân giao tình không ít. Lục Hành quay đầu phân phó kết đan chủ sự, ngươi đi xuống trước đi. Là. Kết đan chủ sự đối với Lục Hành cùng Trần Uyên thi triển thi lễ, không người lui ra. Lục Hành đi vào chủ vị, đưa tay ra hiệu, Trần đạo hữu mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Lục Hành diện lộ ấy nấy, Trần đạo hữu từ đâu đạo hữu chỗ mà đến, cũng đã biết ma vực sự tình. Bản tông trước đây phái ra mấy tên trưởng lão, tiến vào trong ma vực, trưởng môn chân nhân phát hạ dụ lệnh, sơn môn để phòng kỹ hơn, không cách nào xin mời Trần đạo hữu tiến nhập sơn môn một lần, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trần Uyên nghiêm mặt nói, ngăn chặn ma vực quyết trường, việc quan hệ Đông Hoa Châu an nguy, quý tông xuất lực lớn nhất, tại hạ khâm phục không thôi. Lục Hành cười nói, Hà đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt. Hai người hàn huyên một trận, Trần Uyên vừa rồi cắt vào chính đề, tại hạ cần mấy loại thượng phẩm linh tài, nhưng làm sao kết anh không lâu, không biết được bao nhiêu đồng đạo. Hà đạo hữu từng đối với tại hạ nói lên, Lục đạo hữu tu vi sâu xa, giao du rộng lớn, tại hạ mới mặt dày cầu đến một viên tin giản, mong rằng Lục đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ, tại hạ tất có hậu báo. Lục Hành sắc mặt có chút khó khăn, đạo hữu cần mấy loại nào linh tài? Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra bảy loại linh tài danh tự, trong đó còn có một loại cực phẩm linh tài. Lục Hành cho mày, việc này có chút khó khăn, bản phái thụ các tông nhờ vả, bố trí xuống đại trận, cần thiết linh tài rất nhiều, trong môn trưởng lão lấy ra không ít linh tài, chỉ sợ khó mà thỏa mãn đạo hữu cần thiết. Trần Uyên cười nói, dù là chỉ có một loại linh tài, tại hạ cũng là vô cùng cảm kích. Bất quá trong tay tại hạ thiếu khuyết linh thạch cực phẩm, chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch cùng linh tài giằng co, quý phái trưởng lão khả năng tiếp nhận. Lục Hành thần sắc hơi chậm, không sao, Lục Mỗ liền thử một lần, còn xin đạo hữu ở tạm mấy ngày. Nói đi, hắn đứng dậy cáo từ, Trần Uyên đem hắn đưa ra ngoài, và ở kết đan chủ sự an bài một gian độc phủ. Ba ngày sau đó, Lục Hành lần nữa tới chơi, hắn nay nói, Lục Mộ bái phòng lưu thủ trong môn 6 vị trưởng lão, chỉ tìm tới 2 loại đạo hữu cần thiết linh tài. Hắn xuất ra 2 loại thượng phẩm linh tài, Trần Uyên trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười, làm phiền đạo hữu. Lục Hành nói ra giá cả, hoàn toàn là 2 loại linh tài giá thị trường, không có nhiều muốn một phần. Trần Uyên xuất ra 1000 khối linh thạch thượng phẩm, cùng 3 kiện phổ thông thượng phẩm linh tài, mua 2 loại linh tài đặt ở Cửu Tiên Châu, 1000 khối linh thạch thượng phẩm nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy 2 khối linh thạch cực phẩm. Nhưng Đông Hoa Châu nguyên anh tu sĩ muốn xa xa ít hơn so với Cựu Tiên Châu, chỉ cần hơn 300 khối linh thạch thượng phẩm liền có thể đổi lấy một khối linh thạch cực phẩm. Trần Uyên lại giao cho Lục Hành một khối linh thạch cực phẩm làm thù lao, Lục Hành cũng không chối từ. Hắn cùng Trần Uyên ở giữa không có giao tình, tự nhiên không có khả năng vô cớ giúp đỡ, nhưng hắn dù sao chỉ tìm đến 2 loại thượng phẩm linh tài, một khối linh thạch cực phẩm thù lao cũng phù hợp. Giao dịch hoàn thành sau, bầu không khí trở nên hòa hợp không ít. Lục Hành cười nói, tiếp qua 4 năm chính là 20 năm một lần Thiên Huyền hội đấu giá, đến lúc đó sẽ có không ít nguyên anh đồng đạo tới tham gia. Đạo hữu cần linh tài có chút hiếm thấy, ở trên đấu giá hội cũng có thể có thu hoạch. Chương 489, tuyệt tích. Chương 489, tuyệt tích. Trần Uyên trong lòng hơi động, cười nói, tại hạ cũng đã được nghe nói Thiên Huyền hội đấu giá đại danh, nhưng lại không biết, lại còn có nguyên anh tu sĩ tham gia, thật sự là cô lậu quả văn, có thể xin mời đạo hữu tường thuật một hai. Lục Hành diện lộ kinh ngạc, đạo hữu cũng không biết việc này. Cũng là, Huyền Nguyên đạo hữu 20 năm trước đã tiến vào ma vực, xác nhận còn chưa từng đem việc này cáo chi đạo hữu. Hắn lắc đầu, giải thích nói, Thiên Huyền hội đấu giá trên mặt nổi chỉ là chút cơ, tu sĩ kết đan tham gia. Nhưng ở đại hội kết thúc về sau, sẽ có một trận chuyên môn mặt hướng nguyên anh tu sĩ hội đấu giá. Bình thường các phái đồng đạo tọa trấn tông môn, bế quan tu luyện, giao lưu cơ hội không nhiều, mỗi khi gặp lúc này, chí ít có hơn 20 tên đạo hữu tham gia đại hội đấu giá, nhiều người thậm chí có thể tới 30-40 người. Đạo hữu cần thiết linh tài đều tương đối chân quý, nhưng dị vang ở trên đấu giá hội lại xuất hiện qua mấy lần, đến lúc đó đạo hữu có thể ngày nữa huyền phường thị thử một lần, hẳn là có thể có thu hoạch. Trần Uyên mắt sáng lên, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu giải hoặc, 4 năm đằng sau, tại hạ nhất định phải mở mang tầm mắt một chút thiên huyền hội đấu giá chẳng diện. Lục Hành Diện lộ ý cười, từ giới tử hoàn bên trong lấy ra một viên ngọc bài, giao cho Trần Uyên, đây là tham gia hội đấu giá tín vật, còn xin đạo hữu cất kỹ, đến lúc đó cũng không cần lại cái khác nhận lấy, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Trần Uyên tiếp nhận ngọc bài, trầm ngâm một lát, nói ra, xin hỏi đạo hữu, hội đấu giá do quý phái vị nào trưởng lao phụ trách? Tại hạ muốn đấu giá mấy món linh tài. Lục Hành cười nói, hội đấu giá do bản tông trương trưởng lao phụ trách, hắn chính phát sầu, trên đấu giá hội thiếu khuyết đủ phân lượng bảo vật, ngày mai ta liền đem hắn mời đến, còn xin đạo hữu chuẩn bị kỹ càng linh tài. Trần Uyên trong lòng hiểu ý, cười nói, vậy làm phiền đạo hữu, tại hạ xuất ra linh tài, hẳn là có thể để trương trưởng lão hài lòng. Hai người lại hàn huyên một trận, Trần Uyên tự mình đem Lục Hành đưa ra ngoài cửa sáu. Ngày thứ hai, Lục Hành cùng một tên lão giả khác đi vào Trần Uyên ở đình viện. Trần Uyên đem hai người đón vào chính đường, phân chủ khách ngồi xuống. Lục Hành cười nói, Trần đạo hữu, vị này chính là bản tông trương trưởng lão, nhiều lần tiên huyền hội đấu giá đều do hắn chủ bị, đối với các loại linh tài đang dược, pháp bảo yêu đan, một chút khả biện, cho dù là thượng cổ kỳ vật cũng biết chi quá sâu. Trương sư minh, vị này chính là Trần đạo hữu, chính là cực kỳ hiếm thấy thể tu, cùng Bạch Hạc tông Hà đạo hữu giao tình không ít, mặc dù kết anh không lâu, nhưng từng tại trong đấu pháp lực gáp Tử Dương tông độ không đạo nhân, đoạn thứ nhất cánh tay, thủ đoạn rất là bất phàm. Trần Uyên trong lòng hơi động, đối với lão giả chắp tay thi lễ, tại hạ Trần Uyên, gặp qua Trương đạo hữu. Trương trưởng lão đáp lễ lại, đạo hữu khách khí, lão phu cùng cái kia độ không đạo nhân từng có gặp mặt một lần, tu vi của người này không thấp, lại tại đạo hữu thủ hạ sống không qua mấy hiệp, lão phu bội phục. Trần Uyên nhìn Lục Hành một chút, cười nói, tại hạ chỉ là có chút man lực mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Khoảng cách Lục Tông hội minh đã qua gần 4 năm, Thiên Huyền Tông biết được việc này, cũng không đủ là lạ. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tứ đại huyền tông mặc dù thịnh sưng, nhưng cũng có chia cao thấp. Trước đó hắn đi bái phòng Hà chân nhân lúc, Hà chân nhân liền cũng không hiểu rõ tình hình, đến nguyên môn bành trưởng lão cũng là như thế. Mà Lục Hành lại có thể một lời nói ra việc này, Thiên Huyền Tông tin tức linh thông, còn tại Bạch Hà Tông, đến nguyên môn phía trên, không hổ danh xưng chính đạo thứ nhất. Ba người hàn huyên một trận, Trương trưởng lão vừa rồi chuyển tới đề tài chính, khẽ vuốt râu dài, Trần đạo hữu muốn đấu giá loại nào linh tài? Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện ba cái hộp gỗ, đều do 500 năm linh mục chế thành, mỗi cái đều có lớn cỡ một xích, dán phong linh phủ, không có một tơ một hào linh khí tản mát đi ra. Hắn cười nói, xin mời Trương đạo hữu xem qua. Trần đạo hữu đây là muốn khảo giác lão phu nhãn lực. Trương trưởng lão mỉm cười, đưa tay vẫy một cái, đem một cái hộp gỗ thu hút trong tay. Hắn bóc phong linh phủ, mở ra nắp hộp, một cô nóng rực linh khí tản ra, trong sảnh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Bên trong là một khối màu khô vàng đầu gỗ, dài ước chừng nửa thước, có một tầng hồng quang ẩn ẩn lập lòe. Trương trưởng lão mắt sáng lên, ngẩng đầu lên, nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây là một khối diễm cách mục, hỏa thuộc tính linh tài, lại kiêm hữu một tia mục hành linh khí, nhưng làm luyện chế cao giai pháp bảo chủ tài. Trần Uyên tán thưởng nói, Trương đạo hữu hảo nhãn lực. Trần đạo hữu phải dùng khối này diễm cách mục đổi lấy vật gì? Trương trưởng lão hỏi. Trần Uyên mỉm cười, còn có hai loại linh tài, đạo hữu hay là cùng nhau sau khi xem, bàn lại mặt khác. Cũng tốt, lão phu có chút nóng nội. Trương trưởng lão nhẹ gật đầu, đắp lên nắp hộp, đem cái thứ hai hộp gỗ thu hút trong tay, bóc phong linh phủ, mở ra nắp hộp đây là hắn hơi biến sắc mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào vật trong hộp. Lục Hành thấy thế, trong lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hộp để đó một khối khô mục thanh sắc đầu gỗ, ước chừng một thước lớn nhỏ, vừa vặn đựng đầy toàn bộ hộp gỗ, bề ngoài xấu xí, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn không dám có chút khinh thị, có thể làm cho Trương trưởng lão biến sắc đồ vật, tất nhiên không thể coi thường. Trương trưởng lão cầm lấy khối này gỗ mục, cẩn thận kiểm tra một phen, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là một khối thiên la mục. Trần Uyên khẽ bước cằm, đạo hữu hảo nhãn lực. Khối này cực phẩm linh mục, là hắn từ Điền Du trong tay có được cuối cùng một loại linh tài thiên la mục. Lục Hành diện sắc biến đổi, chăm chú nhìn khối này gỗ mục, đây chính là cái kia thông thiên triệt địa, có thể luyện chế một hành linh bảo thiên la mục. Trương trưởng lão lắc đầu, chỉ có vạn năm thiên la mục mới có thể sử dụng đến luyện chế linh bảo, khối này thiên la mục chỉ có hơn 1.2005, thể tích cũng quá nhỏ, chỉ có thể dùng để luyện chế cao giai pháp bảo. Lục Hành hơi có chút thất vọng, nhưng trong miệng vẫn như cũng là tán thưởng không thôi, ngàn năm thiên la mục cũng cực kỳ tốt, luyện thành pháp bảo đằng sau, chỉ cần tỉ mỉ ôn dưỡng hàng trăm hàng ngàn năm, liền có không nhỏ khả năng trở thành đỉnh giai pháp bảo. Trương trưởng lão đem thiên la mục thả lại trong hộp, thiên la mục càng ngày càng ít gặp, lão phu hay là 300 năm trước, vừa mới kết anh lúc, gặp qua một khối 1.700 năm thiên la mục. Hắn cầm lấy cái cuối cùng hộp gỗ, bóc phong linh phủ, mở ra nắp hộp a. Hắn hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lục Hành nhìn lại, trong hộp là một cái tử kim bình bát, nở rộ lấy một bát thanh thủy. Hắn tản ra thần thức, thăm dò vào bình bát bên trong, lại như bùn trâu vào biển, bị thôn phệ không còn. Lục Hành diện sắc chấp nhận, ánh mắt kinh nghi bất định, cái này một bát linh thủy. Trương trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, đưa tay bấm niệm pháp quyết, hướng trong bình bát đánh vào một tia chân nguyên, sau đó trong tay pháp quyết liên tiếp biến động, không ngừng rót vào chân nguyên. Hồi lâu sau, hắn rốt cục dừng lại, lẩm bẩm nói, nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là một bát u lan nước. Vật này chính là u lan nước. Lục Hành con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm tử kim bình bát. Trương trưởng lão chậm rãi nói ra, không sai, cái này u lan nước chỉ tồn tại ở mấy ngàn trượng sâu bên trong, tung tích khó kiếm, cực kỳ hiếm thấy. Lão phu nhớ kỹ, u lan trên nước một lần như thế, hay là tại 1.500 năm trước, hàng tiền sơn tạ ơn trưởng môn xâm nhập vô biên biển, mới tìm được một vò. Trần Uyên mỉm cười nói, tại hạ cũng là ngộ nhập một vị thượng cổ tu sĩ đạo phủ, mới đến cái này mấy món linh tài. Trương trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Trần đạo hữu thật sự là vận mệnh tốt. Trần Uyên biết hắn sẽ không tin tưởng, nhưng lấy thực lực của hắn, xuất ra mấy món cực phẩm linh tài cũng không tính là gì, không cần quá nhiều giải thích. Hắn lời nói xoay chuyển, ba kiện này cực phẩm linh tài, còn có thể vào Trương đạo hữu pháp nhãn, xếp vào trong đấu giá hội. Trương trưởng lão nghiêm mặt nói, Trần đạo hữu liên tiếp xuất ra ba kiện cực phẩm linh tài, còn có Thiên La Mộc cùng U Lan nước bực này hy thế kỳ chân, để lão phu mở rộng tầm mắt. Không chỉ có thể tiến vào hội đấu giá, thậm chí có thể làm áp trục đồ vật, không biết đạo hữu là muốn đổi lấy linh thạch cực phẩm, hay là lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi vật. A, đạo hữu muốn đổi lấy vật gì? Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, tại hạ vẫn cần toàn cơ ngọc, cửu khúc cát vàng, ngũ hành sát, ba minh thạch, trầm quang thiết năm loại linh tài, lấy diễm cách mục đổi lấy toàn cơ ngọc, ba minh thạch, trầm quang thiết, Thiên La Mộc cùng U Lan nước tất cả đổi lấy ngũ hành sát cùng cửu khúc cát vàng. Trương trưởng lão hơi nhướng mày, toàn cơ ngọc, trầm quang thiết, ba minh thạch cái này ba loại thượng phẩm linh tài còn dễ nói, mặc dù hiếm thấy một chút, nhưng hẳn là có không ít đạo hữu có thể lấy ra. Nhưng ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng đều là hy thế kỳ chân, lấy Thiên La Mộc cùng U Lan nước đổi lấy, tự nhiên là dư xài, nhưng lại cũng không nhất định có người có thể lấy ra. Trần Uyên thở dài một hơi, tại hạ làm sao không biết, ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng cực kỳ chân quý, nếu không cũng sẽ không xuất ra hai loại linh tài đem đổi lấy. Ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng là tu bộ thượng cổ truyền tông trận cần thiết linh tài bên trong, chân quý nhất hai loại, tại Cửu Tiên Châu còn không tính hiếm thấy, nhưng ở Đông Hoa Châu có thể xưng hy thế kỳ chân. Lục Hành lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương trưởng lão. Trần Uyên trong lòng hơi động, lặng yên tản ra thần thức, bắt được đôi câu vài lời. Dương sư huynh nói qua, tốt nhất bảy trợ chính là U Lan nước, phải tất yếu đổi lấy, tuyệt không thể. Lưu Lạc sư đệ yên tâm. Lão phu có vài. Hai người trong bóng tối truyền âm, nhưng cũng không thiết hạ thần thức bình thường. Bọn hắn hẳn là cũng không nghĩ tới, kết anh không lâu Trần Uyên, thần thức vậy mà có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhưng vì không kinh nhiễu đến hai người, Trần Uyên hay là thu hồi thần thức, lặng lặng chờ đợi hai người truyền âm hoàn tất. Không có để Trần Uyên chờ quá lâu, Trương trưởng lão buông xuống thịnh có U Lan nước hồ gỗ, mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, lão phu đối với cái này bát U Lan nước cảm thấy hứng thú. Không biết Trần Đạo Hưu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Trần Uyên mặt lộ kinh ngạc, Trương Đạo Hưu trong tay có ngũ hành sắt có thể là cựu khúc cát vàng. Trương trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ, như thế hy thế kỳ chân, lão phu chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chỉ mong lấy cực phẩm linh thạch đổi lấy, giá cả tuyệt đối làm cho Đạo Hưu hài lòng. Đạo Hưu ý như thế nào? Trần Uyên mặt lộ vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu, còn xin Trương Đạo Hưu thứ lỗi, tại hạ chỉ đổi lấy hai loại linh tài, rất đúng phẩm linh thạch cũng không hứng thú. Trương trưởng lão đạo, mặc dù lão phu trong tay không có ngũ hành sắt cùng cựu khúc cát vàng, nhưng lại có ba minh thạch cùng trầm quan thiết, nguyện ý toàn bộ lấy ra. Đạo Hưu còn có thể lại mở những điều kiện khác, vô luận là linh thạch cực phẩm, ngàn năm linh thảo, chỉ cầu Đạo Hưu có thể đem cái này bát U Lan nước đổi cho lão phu. Trần Uyên mặt lộ vẻ làm khó, túi đầu suy tư một hồi, chậm rãi nói ra, Trương Đạo Hưu như vậy yêu thích cái này bát U Lan nước, tại hạ cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, chỉ cần Đạo Hưu lấy thêm ra 30 cây ngàn năm linh thảo, cái này bát U Lan nước liền quy đạo bạn tất cả. Trương trưởng lão lắc đầu liên tục, Trần Đạo Hưu muốn nói cười, 30 cây ngàn năm linh thảo, lão phu không bỏ ra nổi đến, coi như có thể lấy ra, cũng sẽ không dùng đem đổi lấy một bát U Lan nước. 20 cây, tại hạ kết anh không lâu, chính cần ngàn năm linh thảo luyện thành đan dược, tăng cao tu vi. Trần Uyên đạo. Trương trưởng lão vẫn lắc đầu, 20 cây cũng nhiều một chút, U Lan nước dù sao chỉ là một bát linh thủy, không phải cao giai pháp bảo, huống chi lão phu còn muốn xuất ra ba minh thạch cùng trầm quan thiết, tại thượng phẩm linh tài bên trong cũng rất là chân quý. Trần Uyên mỉm cười, tại hạ dám cam đoan, Cửu Tiên Châu bên trên, lại không người thứ hai có thể xuất ra một bát U Lan nước, 20 cây ngàn năm linh thảo, một gốc cũng không có thể thiếu. Trương trưởng lão chau mày, Lục Hành thấy thế, chen lời nói, Trần đạo hữu, thực không dám giấu giếm, cái này bát U Lan nước cũng không phải là Trương trưởng lão dùng riêng, mà là ma vực bên ngoài tầng đại trận thứ hai, cần U Lan nước là tài. 20 cây ngàn năm linh thảo thật là nhiều một chút, đạo hưu chào giá có thể lại thấp một chút. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, nguyên lai cái này bát U Lan nước là bảy trận cần thiết, tại hạ thân là Đông Hoa Châu tu sĩ, không thể không có lấy đại cục làm trọng. Như vậy đi, chỉ cần Quý Tông có thể xuất ra 18 gốc ngàn năm linh thảo, lại thêm một khối ba minh thạch, một đóa trầm quan thiết, tại hạ liền nguyện ý giao ra U Lan nước. Lục Hành cười nói, 18 gốc ngàn năm linh thảo, hay là nhiều một chút. Trần Uyên hơi nhướng mày, Lục đạo hưu, 18 gốc ngàn năm linh thảo, đã là tại hạ giá quy định. U Lan nước sao mà khó được, tại hạ cũng là số phận vô cùng tốt, mới may mắn đạt được một bát. Ngàn năm linh thảo mặc dù chất quý, nhưng mỗi cái tông môn đều có thể xuất ra vài quặng. Lấy ngàn năm linh thảo cùng hai loại thượng phẩm linh tài đổi lấy U Lan nước, tại hạ kỳ thật còn ăn một ít thiệt thòi. Lục Hành cũng biết hắn nói đến có lý, bất đắc dĩ nói, đạo hữu lời nói rất là, nhưng dùng 18 gốc ngàn năm linh thảo đổi lấy một loại cực phẩm linh tài, thật là nhiều một chút, bản phái thực sự không bỏ ra nổi đến. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, hỏi, quý phái có thể xuất ra bao nhiêu ngàn năm linh thảo? Lục Hành cùng Trương trưởng lão liếc nhau, nói ra, xin mời đạo hữu chờ một lát. Lục Mỗ còn không làm chủ được, còn cần xin chỉ thị trưởng môn sư huynh. Nói, hắn từ giới tử hoàn bên trong tay lấy ra vàng óng ánh truyền âm phủ, đặt ở bên miệng, im ắng nói vài câu, đưa tay ném một cái, truyền âm phủ hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay ra chính đường. Vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, một tấm khắc vàng óng ánh truyền âm phủ liền bay trở về. Lục Hành đưa tay tiếp được, ngưng thần lắng nghe, truyền âm phủ bốc cháy lên, hóa thành một đoàn vàng óng ánh điểm sáng, từ từ tiêu tán trong không khí. Lục Hành nhìn về phía Trần Uyên, trưởng môn sư huynh có lời, có thể xuất ra 10 cây ngàn năm linh thảo, đổi lấy U Lan nước, có thể là xuất ra một loại không thua gì U Lan nước cực phẩm linh tài. Trần đạo hữu có thể tự hành lựa chọn. Trần Uyên lắc đầu, 10 cây ngàn năm linh thảo không khỏi cũng quá ít một chút, tại hạ chỉ cần ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng, đối với những khác cực phẩm linh tài cũng không hứng thú. Lục Hành nghiêm nghị nói, trưởng môn sư huynh đã phát hạ dụ lệnh, cần phải đổi được cái này bát u lan nước, mong rằng Trần đạo hữu suy nghĩ thêm một hai. Chỉ là đổi một loại cực phẩm linh tài mà thôi, một dạng có thể ở trên đấu giá hội đổi lấy ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng. Nữ khí của hắn so vừa rồi muốn nặng một chút, lộ ra một tia nhàn nhạt hàn ý, mặc dù Trần Uyên cùng Hà chân nhân có giao tình, nhưng dù sao không phải Bạch Hạc tông trưởng lão, cái này bát u lan nước, Thiên Huyền tông chí tại nhất định được. Trần Uyên không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói, Lục đạo hữu an tâm chớ vội, tại hạ cũng không phải là khó xử quý tông, nếu là quý tông không bỏ ra nổi ngàn năm linh thảo, cũng có thể cấp 8 yêu đan đổi lấy. Lục Hành thần sắc hơi chậm, cấp 8 yêu đan, bản tông ngược lại là còn có một chút, đạo hữu cần mấy quả? Trần Uyên đạo, tại hạ cần thiết không nhiều, chỉ cần 8 quả liền có thể. Lục Hành trừng to mắt, đạo hữu chớ có nói giỡn, cấp 8 yêu đan so ngàn năm linh thảo còn muốn chân quý, bản tông nhiều nhất xuất ra 2 viên. 2 viên quá là ít đòi, 6 viên, 3 viên, không có khả năng nhiều hơn nữa. 5 viên, tại hạ không câu nệ yêu đan chủng loại, chỉ cần quý tông lấy thêm ra 5 viên cấp 8 yêu đan, u lan nước lập tức dâng lên. 4 quả, bản tông vì 7 trận, dùng đi mấy quả yêu đan, nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 4 quả yêu đan. Trần Uyên do dự một chút, không có lập tức ra giá, Lục Hành rèn sắc khi còn nóng, chỉ cần Trần đạo hữu đồng ý, Lục Mộ lập tức xuất ra linh thảo yêu đan, ba minh thạch cùng Trầm Quang Thiết cũng cùng nhau dâng lên. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, nói ra, kỳ thật theo Trần Mộ góc nhìn, U Lan nước là vì ngăn chặn ma vừa quyết trường, bảy trận cần thiết, cũng không phải là phổ thông cực phẩm linh tài, hẳn là do cựu đại tông môn cộng đồng xuất lực. Lục Hành trong lòng hơi động, Trần đạo hữu có ý tứ là. Trần Uyên mỉm cười nói, nếu như quý tông nguyện ý xuất ra 5 viên yêu đan, 10 cây ngàn năm linh thảo, ba minh thạch cùng Trầm Quang Thiết, chỉ cần có người hỏi, tại hạ nguyện đối ngoại tuyên bố, quý tông là lấy ra 20 cây ngàn năm linh thảo, mới đổi được một bát U Lan nước. Lục Hành trong mắt hiện lên một tia tinh mang, Trương trưởng lão như có điều suy nghĩ khẽ vuốt sợi râu, dường như lâm vào trong trầm tư. Lục Hành lắc đầu, 20 cây ngàn năm linh thảo quá ít. 25 gốc, như thế nào? Không đủ, 30 cây. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, nói ra, thành giao. Lục Hành diện lộ ý cười, xin mời Trần đạo hữu đợi chút, Lục Mộ đi một chút sẽ trở lại. Nói đi, hắn ôm quyền cúi đầu, đứng dậy, bước nhanh đi ra chính đường, lái đột quang, phi hướng Thiên Huyền Tông sơn môn. Lục Hành sau khi đi, Trương trưởng lão vuốt râu nói chúc mừng Trần đạo hữu đạt được ước muốn, chỉ là một chút tới tay 30 cây ngàn năm linh thảo. Đạo hữu ăn được sao? Trần Uyên bưng lên trên bàn chén trà, khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói, tại hạ ngược lại muốn xem. Vị nào đồng đạo vì một chút ngàn năm linh thảo, liền dám không để ý đại cục, đối với tại hạ xuất thủ. Thanh âm của hắn rất là bình thản, nhưng lại lộ ra một tia sát khí. Trương trưởng lão trong lòng run lên, cười nói, đạo hữu hảo khí phách. Trần Uyên mỉm cười, thả ra trong tay chén trà. Chỉ có tiểu nhi cầm kim qua phố xá sâm ướt, mới có thể lo lắng đám người cấp đoạn. Hai người nói lên trong tu tiên giới kiến thức kinh lịch, đợi gần nửa canh giờ, Lục Hành đi vào chính đường, Trần Uyên cùng Trương trưởng lão đứng dậy đón lấy Trần đạo hữu xin mời xem qua. Lục Hành nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện 17 cái hộp gỗ, lít nha lít nhít, bày khắp mặt bàn. Trần Uyên vung tay lên, nắp hộp rộng mở, theo thứ tự trưng bày 10 cây ngàn năm linh thảo, một khối đá trắng, một khối đen kịt khối sắt, cùng 5 viên yêu đan. Hắn tản ra thần thức, từ rất nhiều trên bảo vật từng cái đảo qua, kiểm tra rất là cẩn thận. Qua một hồi lâu, Trần Uyên mới khẽ gật đầu, xuất ra 17 tấm phong linh phủ, dán tại trên hộp gỗ, thu nhập giới tử hoàn bên trong cái này bát u lan nước, liền giao cho Lục đạo hữu. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, được lấy u lan nước từ kim bình bát bay đến Lục Hành trong tay. Lục Hành diện lộ ý cười, đem nó thu vào. Tại Trần Uyên đề nghị bên dưới, Thiên Huyền Tông có thể được đến 20 cây ngàn năm linh thảo, cơ hồ không có bỏ ra giá lớn bao nhiêu, liền đổi được u lan nước. Trần Uyên cũng rất là hài lòng, tin tức này truyền đi, còn cần thời gian nhất định, đến lúc đó hắn đã đem những linh thảo này yêu đan luyện thành đan dược, tăng cao tu vi, nhục thân cũng có thể đột phá bình cảnh. Cho dù có nguyên anh tu sĩ tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng là không sợ chút nào, ngược lại có thể danh chính ngôn thuận đạt được không ít bảo vật. Hai người hoàn thành giao dịch sau, Trương trưởng lão hỏi, Trần đạo hữu đã được đến ba minh thạch cùng Trầm Quang Tiết, căn này diễm cách mục, cần phải đổi chút những bảo vật khác. Trần Uyên trầm ngâm một lát, còn nói ra hai loại thượng phẩm linh tài danh tự, Trương trưởng lão kinh ngạc nói, Trần đạo hữu còn muốn đổi lấy linh tài. Trần Uyên thở dài, tại hạ cần trùng luyện bản mệnh pháp bảo, gia sư lại kết anh sắp đến, tại hạ còn cần cho hắn chuẩn bị mấy món linh tài. Ma vực tiếp tục quyết trương, bản phái cũng không thể không có chuẩn bị, hộ tông đại trận cần lại cường hóa một phen, những linh tài này đều là vật cần. Trương trưởng lão thần sắc hơi chậm, khẽ vuốt sợi râu, cái này ba loại linh tài, xác thực cực kỳ thích hợp bố trí trận pháp, bất quá cựu đại tông môn liên thủ, ngăn chặn ma vực cũng không phải là việc khó, Trần đạo hữu không cần lo lắng quá mức. Lo trước khỏi họa, trong tay tại hạ còn có một vật, muốn xếp vào trong đấu giá hội, xin mời đạo hữu xem qua. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, trên bàn lại xuất hiện một cái hộp gỗ a. Lão phu ngược lại muốn xem, Trần đạo hữu còn có thể xuất ra cỡ nào bảo vật. Trương trưởng lão nhiêu có hứng thú cầm lấy hộp gỗ, để lộ phong linh phủ, mở ra nắp hộp. Một khối trong suốt ngọc thạch đập vào mi mắt, trong đó có một đoàn hỏa diễm màu cam lặng lặng bùng cháy, tản mát ra nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, nhưng trong sảnh nhiệt độ nhưng không có lên cao nửa phần. Trương trưởng lão mục trung hiện lên một tia nghi hoặc, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, rơi vào trên ngọc thạch, trong ngọc thạch hỏa diễm màu cam rung động nhẹ nhẹ. Hắn dừng một chút, lại đánh ra một đạo pháp quyết, hỏa diễm màu cam rung động càng phát ra kịch liệt. Trương trưởng lão hít sâu một hơi, nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là cực phẩm linh tài, lưu quang lửa. Lưu quang lửa. Lục Hành mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn không thông tìm thời cổ thuật, cũng không phải luyện khí đại tông sư, có thể biết đến tiên la mục cùng ngũ lan nước, đã rất là khó được. Trương trưởng lão không chớp mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm màu cam, giải thích nói, lưu quang lửa đã mấy ngàn năm không có hiện thế, lão phu một lần coi là, hỏa này tại Đông Hoa Châu đã tuyệt tích, không nghĩ tới còn có thể từ Trần Đạo Hữu trong tay nhìn thấy, thật sự là không uổng công chuyến này. Trần Uyên cười nói, Trương đạo hữu hảo nhãn lực, vật này đúng là lưu quang lửa, cũng là tại hạ từ cổ tu sĩ trong động phủ lập được, nguyện lấy vật này đổi lấy cựu khúc cắt vàng có thể là ngũ hành sát. Trương trưởng lão nhìn về phía Trần Uyên, lưu quang lửa vốn cũng không kém hơn u lan nước, cũng đã tuyệt tích mấy ngàn năm, so ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng còn muốn chân quý, đạo hữu làm như vậy, sợ là phải ăn thiệt thòi không ít. Trần Uyên đạo, không sao, lưu quang lửa tuy tốt, nhưng đối với tại hạ tới nói, lại không bằng ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng. Trương trưởng lão gật gật đầu, nếu đạo hữu đã làm ra quyết đoán, còn xin lưu lại thần thức là cấn, lão phu sẽ lưu lại cái này ba loại linh tài, lấy Thiên Huyền Tông danh dự đảm bảo, tuyệt sẽ không chuyển làm hắn dùng, nếu có vi phạm chỗ, khi gấp ba bồi thường. Chương 490, nhiệm vụ. Chương 490, nhiệm vụ. Trương trưởng lão xuất ra hai viên ngọc giản trống không, lưu lại thần thức là cấn, sau đó giao cho Trần Uyên. Trần Uyên tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, cùng Trương trưởng lão lời nói không hay, đồng dạng lưu lại thần thức của mình là cấn, đem bên trong một viên đưa còn đi qua. Thiên Huyền hội đấu giá đã kéo dài trên vạn năm, cử phàm xếp vào hội đấu giá bảo vật, đều sẽ lưu lại bằng chứng, chưa từng ngoại lệ, tín dự cực dai. Trương trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, tính cả ba loại cực phẩm linh tài, cùng một chỗ thu nhập giới tử hoàn bên trong. Hắn cười nói, sau khi trở về, lão phu liền sẽ điều động trong môn đệ tử, đem cái này ba loại linh tài tin tức cáo chi các phái đồng đạo, nhưng sẽ không đề cập đạo hữu tính danh. Đối với cái này ba loại linh tài cảm thấy hứng thú nguyên anh tu sĩ, tự nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng Trần đạo hữu cần thiết linh tài. Trần Uyên chắp tay thi lễ, làm phiền Trương đạo hữu, tại hạ còn cần giao nạp linh thạch. Trương trưởng lão lắc đầu, bản tông từ trước tới giờ không hướng đấu giá đồ vật thu lấy linh thạch, chỉ có đập xuống bảo vật đồng đạo mới cần giao nạp một thành linh thạch. Trần Uyên khẽ bước cằm, Thiên Huyền Tông phi thường khôn khéo, này sẽ để càng nhiều tu sĩ đem bảo vật đưa đến trên đấu giá hội, còn có thể sớm đem nhìn chúng bảo vật mua xuống. Hôm nay hắn xuất ra U Lan nước, Thiên Huyền Tông nếu là tự hành tìm kiếm, chính là mò kim đáy biển. Vài vạn năm đến, Thiên Huyền Tông một mực duy trì lấy chính đạo khôi thủ vị trí, Thiên Huyền hội đấu giá không thể bỏ qua công lao. Trần Uyên thu hồi ngọc giản, cùng lục hành, Trương trưởng lão lại nói một trận, đứng dậy cáo từ rời đi. Giao dịch hoàn thành, ba loại cực phẩm linh tài cũng đã xếp vào hội đấu giá, hắn không cần thiết lại dừng xuống dưới. Hai người đứng dậy đưa tiễn, Trần Uyên huyền cự, lái đột quang, hướng phương bắc bay đi. Lục Hành cùng Trương trưởng lão đứng tại trong đình viện, đưa mắt nhìn Trần Uyên biến mất ở chân trời. Lục Hành mắt sáng lên, Trương sư huynh, theo ta được biết, vị này Trần đạo hữu kết anh không lâu, vừa mới trở về Lăng Vân phái, liền lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh tài, hắn là đạt được lớn cỡ nào cơ duyên? Trương trưởng lão hơi nhướng mày, Lục sư đệ lời ấy ý gì? Lục Hành thấp giọng nói, người này bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nếu là liên hệ mấy cái giao hảo đạo hữu sư đệ cùng cái kia độ không đạo nhân so sánh, ai mạnh ai yếu? Trương trưởng lão ngắt lời hắn. Lục Hành suy tư một chút, nói ra, thắng chi không khó. Đoạn thứ nhất cánh tay đâu? Trương trưởng lão thản nhiên nói. Lục Hành sầm mặt lại, khẽ lắc đầu, rất khó, độ không đạo nhân thần thông mặc dù kém, nhưng dù sao cũng là nhiều năm nguyên anh, cay độc dị thường. Trương trưởng lão lạnh lùng nói, Trần đạo hữu người mang hai kiện cao dài pháp bảo, độ không đạo nhân trong tay hắn sống không qua mấy chiêu, Lục sư đệ hay là sớm làm bỏ đi ý nghĩ thế này, bản tông trên vạn năm để tích lũy danh dự, không dung bại hoại. Lục Hành mặt lộ không cam lòng, ma vừa quyết trường, ma khí tiêu tán, Đông Hoa Châu có thể hay không bình yên vượt qua kiếp này, còn tại Lương Tuyết chi gian, bản tông danh dự muốn có ích lợi gì? Trương trưởng lão cao mày nói, Lục sư đệ nói cẩn thận, đại kiếp tiến đến, chưa chắc không phải kỳ ngộ, lần này nếu có thể xóa đi ma vực, ngũ đại ma tông từ đây rất xuống ngàn trượng. Chính đạo nhất thống Đông Hoa, bản tông làm chính đạo khôi thủ, tự nhiên lãnh tụ của luân, chư phái cộng tôn, tái hiện tượng cổ huyền môn thị cảnh. Trong lúc này, há có thể bởi vì bản thân chi tư, phá hư lại cục. Sư đệ thân là trưởng lão, càng không thể tự loạn trận cước, nếu không trưởng môn sư huynh tất không thể tha cho ngươi. Lục Hành biến sắc, ôn quyền nói, sư huynh nói đúng, ta nhất thời lên tham niệm, thật là không nên, cũng không dám có ý tưởng này. Trương trưởng lão thần sắc hơi chậm, mong rằng sư đệ cẩn thủ bản tâm, bản phái chính là huyền môn chính tông, không thể dùng này thủ đoạn bị ổi. Mà lại Trần đạo hữu có can đảm xuất ra bốn loại cực phẩm linh tài, thậm chí dám đối ngoại tuyên bố thu lấy bản tông 30 cây ngàn năm linh thảo, sao lại không có lực lượng? Lục Hành trong lòng giật mình, càng là sợ không thôi, đem loại ý nghĩ này chôn thật sâu dưới đáy lòng, không dám tiếp tục cao hứng nửa phần tham niệm sáu. Trần Uyên rời đi Thiếu Nhạc Sơn mạch sau, độn tốc cực nhanh, đồng thời tản ra thần thức, cẩn thận lưu ý bốn phía tình hình. Mặc dù Thiên Huyền Tông là chính đạo khôi thủ, danh dự cực dai, nhưng hắn lấy ra bốn loại cực phẩm linh tài, không thể không hành sự cẩn thận. Trần Uyên đương nhiên biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý, không nên một chút xuất ra nhiều bảo vật như vậy. Nhưng chỉ có Thiên Huyền hội đấu giá mới có thể đồng thời hội tụ hơn 20 tên nguyên anh tu sĩ, vì mau chóng gom góp tu bổ thượng cổ truyền tông trận cần thiết linh tài, hắn không thể không mạo hiểm làm việc. Mấy ngày kế tiếp, Trần Uyên một mực thoát ra mấy vạn dặm, trong đó hai lần đổi phương hướng, đều không có gặp được trận giết, Thiên Huyền Tông nguyên anh tu sĩ cũng không có đuổi theo. Hắn rốt cục yên lòng, chậm dần độ tốc, bay trở về Tây Quốc. Trần Uyên đầu tiên là đi một chuyến thượng cổ truyền tống trận chỗ sơn mạch, nhưng cũng không kinh động Tôn Tòng Diệu, chỉ là ở trên không trung dùng thần thức dò xét một phen. Truyền tống trận vẫn là ban đầu bộ dáng kia, Tôn Tòng Diệu trong động phủ tu luyện, hết thảy như thường. Trần Uyên nhẹ gật đầu, lặng yên rời đi, trở lại Lăng Vân sơn mạch. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên trở lại Bạch Vân Phong bên trên động phủ, cho Chư Cắt Khải phát đi một tấm truyền âm phủ. Vẹn vẹn qua 2 phút đồng hồ, Gia Cắt Tề liền đến Trần Uyên trong động phủ, ôm quyền cúi đầu, cung nên thái thượng trưởng lão về tông. Trần Uyên thản nhiên nói, ta lần này về tông, trong vòng mấy năm cũng sẽ không rời đi sân môn, đối phó Tử Dương Tông cường độ, có thể lại thêm lớn hơn một chút, nếu là độ không đạo nhân ra mặt, mau tới báo ta. Gia Cắt Minh Trắng. Chư Cắt Khải mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Lần này Trần Uyên rời đi sân môn, không đến nửa tháng liền trở lại, để hắn rất là thở dài một hơi. Lăng Vân phái một mực tại chèn ép Tử Dương Tông, không có Trần Uyên tọa trấn, trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định. Nếu là Độ Khôn đạo nhân không thể nhịn được nữa, đột nhiên xuất thủ, Lăng Vân phái khẳng định phải chịu thiệt to lớn. Hiện tại có Trần Uyên duy trì, hắn không cần có bất kỳ băn khoăn nào, Tử Dương Tông thời gian không dễ chịu lắm, đối huynh hiện tại như thế nào? Trần Uyên hỏi. Gia Cát Tế đáp, hắn lại đưa về một đầu tin tức, để bản phái có thể trọng thương Tử Dương Tông một tên kết đan sơ kỳ trưởng lão. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, nói ra, truyền tin cho đối huynh, ta muốn cùng hắn gặp một lần. Gia Cát Tế khẽ giật mình, chợt đáp ứng, là định ra thời gian địa điểm sau, mau tới hồi báo. Trần Uyên phân phó một câu. Gia Cát Tế đáp ứng, quay người rời đi động phủ. Trần Uyên đứng dậy đi vào phòng tu luyện, xuất ra yêu thần quyết thần thức dò vào trong đó, cẩn thận xem xét đứng lên. Ba ngày sau đó, Gia Cát Tế đi vào Bạch Vân phòng, bái kiến Trần Uyên. Lại qua ba ngày, Trần Uyên đi ra động phủ, lặng yên rời đi Lăng Vân sơn mạch. Ngày thứ hai, hắn lặng yên trở về sơn môn, tiến vào động phủ. Bảy ngày sau đó, Trần Uyên đi vào luyện đan các, tiến vào địa hỏa điện chỗ sâu nhất thạch thất, khai lò luyện đan sáu. Xuân thu dễ thay, hạ qua đông đến, thời gian ba năm, thoáng qua tức thì. Một ngày này, Lăng Vân phong đỉnh núi trên Bạch Ngọc quảng trường, hội tụ hơn ngàn tên luyện khí đệ tử. Bọn hắn phân tán ra đến, vây quanh ở vài chục tòa trung quanh lôi đài, có thể là lớn tiếng khen hay, có thể là nghị luận ầm ĩ, phi thường náo nhiệt. Cái này vài chục tòa lôi đài ước chừng 10 trượng phương viên, cao hơn mặt đất ba thước, do đen kịt nham thạch đúc thành. Lôi đài bốn góc, cắm bốn cây trận kỳ, một đạo lóe ra nhàn nhạt ba văn trong suốt trận mạc, đem lôi đài bao phủ lại. Trên lôi đài, từng đôi luyện khí tầng 10 đệ tử, có thể là ngự sử pháp khí, có thể là đưa tay bấm niệm pháp quyết, còn có nhân thủ bên trong cúc ngầm pháp phủ, ngươi tới ta đi, đấu pháp rất là kịch liệt. Trên lôi đài không, hai tên tu sĩ trúc cơ đứng lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn trên lôi đài luyện khí đệ tử, để phòng xuất hiện thương vong. Tại Bạch Ngọc quảng trường chỗ sâu, Lăng Vân điện phía trước, một tòa cao ba trượng trên bệ đá, ba tên kết đan trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, quan sát phía dưới đông đảo đệ tử, ở giữa người chính là một thân hai màu trắng đen đạo bảo Kim Lạc Hành, hắn bên trái là Lăng Vân phái duy nhất kiếm tu Vương Hiển, râu tóc bạc trắng, vẻ già nua tất hiện. Kim Lạc Hành phía bên phải ngồi Ngô Trạch Hiền, khí chất nho nhã, mặt mỉm cười, thỉnh thoảng khẽ vươn cằm, lộ ra vẻ tán thành. Kim Lạc Hành thần tình lạnh nhạt, ánh mắt chậm rãi đảo qua Bạch Ngọc quảng trường, dừng ở tòa nào trên lôi đài, tòa nào trên không lôi đài tu sĩ trúc cơ liền đặc biệt khẩn trương. Tất cả mọi người biết, Thái thượng trưởng lão đối với tông môn đại bị cực kỳ trọng thị. Kim trưởng lão thân là Thái thượng trưởng lão sư phụ, đối với cái này cũng là cực kỳ đệ bụng. Liên tục hai lần tông môn đại bị đều do hắn đến chủ trì. Trước đây có mấy tên trúc cơ đệ tử dưới sự khinh thường, xảy ra sai sót, khiến tham gia đại bị luyện khí đệ tử thụ thương, đều là lọt vào trường phạt nặng, bị đẩy đi đến trong linh quáng, đảm nhiệm chấp sự, phụ trách giám sát tán tu đào quáng. Dĩ vãng linh quáng chấp sự là một tốt việc phải làm, có thể cắt xén linh thạch, chất béo rất đủ, người người hướng tới. Nhưng từ khi Thái thượng trưởng lão trở về tông môn, mệnh ra các trưởng lão đại lực chỉnh đốn chấp pháp các, phái đệ tử chấp pháp tiến vào chiếm giữ linh quáng chấp sự ngày tốt lành thì một cái cũng không có mà trả lại. Trước kia chấp pháp các tại Lăng Vân phái bên trong cảm giác tồn tại không cao, đệ tử phạm sai lầm đằng sau mới có thể giao cho chấp pháp các trưởng trị, cũng không có bao nhiêu quyền lực. Nhưng bây giờ, Thái thượng trưởng lão quy định, đệ tử chấp pháp hàng năm nhận lấy đan dược linh thạch tăng lên gấp 2, giám sát các điện các các, linh quáng phường thị, chỉ cần tra ra tham nhũng người, lại chứng cứ vô cùng xác thực, liền có thể đạt được nó toàn bộ tham nhũng đoạt được. Lăng Vân phái đệ tử cũng có thể tố giác đệ tử chấp pháp, nếu có đệ tử chấp pháp vì linh thạch, ỷ lại quyền làm uy, như hại người khác, lập tức tước đoạt đệ tử chấp pháp thân phận, trùng điệp trừng phạt. Ba năm xuống tới, Lăng Vân phái tập tục thay đổi lớn, tham ô sự tình giảm mạnh, nhưng đệ tử chấp pháp cùng đệ tử khác ở giữa đối lập cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì Lăng Vân phái đệ tử chấp pháp đồng đều người mặc áo đen, đệ tử khác gầm thầm xưng là hắc quyền ám phúng nó cùng chó dại không khác. Nhưng nếu là có trở thành đệ tử chấp pháp cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Hiện tại chấp trưởng chấp pháp các người chính là Thái thượng trưởng lão sư phụ Kim Lạc Hành Kim trưởng lão. Kim trưởng lão tuyển bạt đệ tử chấp pháp lúc yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, chỉ có thực lực bất phàm, vì tông môn lập xuống công lao giả mới có cơ hội gia nhập chấp pháp các. Nhận lấy phong phú linh thạch đan dược, không cần lại hoàn thành tông môn nhiệm vụ, còn có kết đan trưởng lão thường xuyên giảng đạo truyền pháp, để cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Tông môn đại bị thời điểm cũng có đệ tử chấp pháp giám sát, để phòng có người gian lận. Bọn hắn toàn thân áo đen, trên lôi đài không chậm rãi phi hành, nhìn chăm chú lên trên không lôi đài tu sĩ trúc cơ, cùng trên lôi đài luyện khí đệ tử, ánh mắt sắc bén như lao. Bị thua luyện khí đệ tử ảm đạm xuống đài, bên thắng mặt mũi tràn đầy vui mừng, nên đón bên cạnh hảo hữu chúc mừng, không cam lòng nhận thua người bị tu sĩ trúc cơ cứu, thất hồn lạc phách rời đi đỉnh núi. Cho đến hoàng hôn thời gian, Lăng Vân phái lần thứ 2 tông môn đại bị rốt cục tuyên bố kết thúc. Lần này tông môn đại bỉ, tổng cộng có hơn 600 tên luyện khí hậu kỳ đệ tử báo danh, tiếp tục 10 ngày, trải qua hơn 100 cuộc tỷ thí, mỗi người đều có 2 lần cơ hội, quyết ra 100 tên bên thắng. Cái này 100 danh thắng ra luyện khí đệ tử, giờ phút này toàn bộ đi vào Lăng Vân điện trước, dưới bệ đá, ngước nhìn trên đài ba tên kết đan trưởng lão, không người còn xuống, thần tình kích động. Kim Lạc Hành đứng dậy, tự mình phát hạ ban thưởng, từ hạng nhất đến người thứ 100, đều là phong phú dị thưởng, ba hạng đầu càng là có phù bảo làm ban thưởng, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Cuối cùng, Kim Lạc Hành còn tuyên bố, lần này tông môn đại bỉ bên trong xếp hạng trước 6 người, Thái thượng trưởng lão sẽ vì nó giảng đạo 3 ngày. Dưới đài luyện khí đệ tử một mảnh xôn xao, thậm chí quên tại kết đan trước mặt trưởng lão bảo trì cùng kính ánh mắt mọi người đều rơi vào xếp hạng trước 6 luyện khí trên người đệ tử, tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, không có thể đi vào nhập 6 người đứng đầu đệ tử hữu dũ, kia xếp hạng thứ 7 người, càng là hồn bay phách lạc. Cái này 6 tên luyện khí đệ tử thì là mừng rỡ như điên, vội vàng thật sâu cong xuống. Nguyên Anh đại điện thời điểm, Thái thượng trưởng lão giảng đạo 3 ngày, Lăng Vân phái đệ tử được kích lợi không nhỏ, đại điện kết thúc về sau, có hơn 100 người đột phá bình cảnh. Lần này Thái thượng trưởng lão muốn vì bọn hắn đơn độc giảng đạo 3 ngày, đây là cỡ nào cơ duyên. Kim Lạc Hành nhìn về phía 6 người, thản nhiên nói, Lăng Vân phái lần thứ 2 tông môn đại bỉ, đến tận đây kết thúc, xếp hạng trước 6 người lưu lại, những người khác tán đi. Tại tu sĩ trúc cơ chỉ dẫn bên dưới đài hơn ngàn tên luyện khí đệ tử, lưu luyến không rời đi đỉnh núi, đàm luận lần này tông môn đại bỉ, cái kia 6 tên quá thượng trưởng lão Triệu Kiến luyện khí đệ tử, vô số lần xuất hiện tại bọn hắn trong miệng. Nô Trạch Hiền tiến lên một bước, trở tay xuất ra một cái ba tấc phi trù, hướng phía trước ném một cái, đón gió mà lớn dần, hóa thành một khung cao vài trượng phi trù. Hắn phân phó nói, các ngươi nhanh chóng đi lên, theo ta bái kiến thái thượng trưởng lão. 6 tên luyện khí đệ tử không dám thất lễ, lập tức thi triển khinh thân thuật, lướt lên phi trù. Nô Trạch Hiền quay người đối với Kim Lạc Hành ôm quyền cúi đầu, Kim sư huynh, ta đi trước một bước. Kim Lạc Hành khẽ bước cằm, Nô Trạch Hiền thân hình thoát một cái, đi vào trên phi thuyền. Hắn tay áo phất một cái, phi trù chậm rãi lên không, chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền tới đến Bạch Vân Phong bên trên. Bạch Vân Phong cùng Lăng Vân Phong cách xa nhau không xa, nhưng luyện khí đệ tử không cách nào phi độn, nếu để cho bọn hắn ngự sử pháp khí phi độn, quá mức chật vật, đối với thái thượng trưởng lão bất kính, hay là lấy phi chu mang người thích hợp nhất. Phi chu chậm rãi rơi xuống, dừng ở giữa sườn núi hai phía ngoài cửa đá. Nô Trạch Hiền thân hình thoát một cái, đi vào cửa đá trước đó, 6 tên luyện khí đệ tử vội vàng thi triển khinh thân thuật, lướt xuống phi chu. Nô Trạch Hiền đưa tay vẫy một cái, thu hồi phi chu, một cái hiệu sao từ bên cạnh trong núi rừng chậm rãi đi ra, trừng mắt nhìn, miệng nói tiếng người, Nô trưởng lão là đến bái kiến lão gia. Thanh âm của nó rất là ôn nhu, phảng phất nữ tử tuổi trẻ. Cái kia 6 tên luyện khí đệ tử đều là giật nảy cả mình. Nô Trạch Hiền lại là thần sắc như thường, ôm quyền cúi đầu, cười nói, còn xin Mai đạo hữu thông bẩm một tiếng, Nô Mộ mang theo tông môn đại bị thắng được đệ tử, chuyên tới để bái kiến thái thượng trưởng lão. Hiệu sao ánh mắt từ cái kia 6 tên luyện khí trên người đệ tử đã qua, nhẹ gật đầu, Nô trưởng lão đợi chút, Nô ra cái này bẩm báo lao ra. Nàng rất là ưu nhã xoay người sang chỗ khác, đi đến cửa đá trước đó, túi đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng một cái. Trên cửa đá ánh sáng lưu chuyển, chậm chậm rộng mở. Hiệu sao nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bộ pháp, đi vào đạo phủ, 6 tên luyện khí đệ tử vừa rồi thu hồi ánh mắt tò mò. Nô Trạch Hiền hơi nhướng mày, Mai đạo hữu là thái thượng trưởng lão tọa hạ linh thú, các ngươi không thể có nửa phần chỗ thất lễ. 6 tên luyện khí đệ tử vội vàng đáp ứng, khi một khắc đồng hồ sau, Hiệu Sao từ trong động phủ đi ra lúc, bọn hắn cũng hơi cúi đầu xuống, không còn dám nhìn. Hiệu Sao khẽ cười một tiếng, phảng phất trung gió lay động, lão gia có mệnh, xin mời Ngô trưởng lão đi vào gặp nhau. Nô Trạch Hiền chắp tay thi lễ, làm phiền đạo hữu. Hắn cất bước đi vào động phủ, 6 tên luyện khí đệ tử cuống quýt đối với Hiệu Sao thi lễ một cái, bước nhanh đuổi theo. Bọn hắn đi theo Ngô Trạch Hiền sau lưng, xuyên qua một đầu thông đạo, đi vào một cái rộng lớn sảnh đá bên trong. Chủ vị ngồi một cái tuổi trẻ tu sĩ, khuôn mặt rất là quen thuộc, chính là từng tại Nguyên Anh trên đại điện thấy qua thái thượng trưởng lão. Hắn thần tình lạnh nhạt, khoe miệng mang theo mỉm cười, đen kịt hai con ngươi tựa như đầm sâu, sâu thẳm khó dò. Nô Trạch Hiền dừng bước lại, đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, kính cần nói, bái kiến thái thượng trưởng lão. Trần Uyên mỉm cười, nô trưởng lão không cần đa lễ, đây chính là lần so tài này bên trong xếp hạng trước 6 đệ tử. Ánh mắt của hắn rơi vào cái này 6 tên luyện khí trên người đệ tử, bọn hắn lập tức hành lễ, đồng nói, đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão. Trần Uyên ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua, nhẹ gật đầu, không sai. Khí cơ thanh chính dày đặc, nền móng chắc cố, không có đầu cơ trục lợi hạng người, khó trách có thể từ trong thi đấu thắng được, trúc cơ có hy vọng. 6 tên luyện khí đệ tử trong lòng vui mừng, một người trong đó đánh bạo nói ra, được thái thượng trưởng lão giảng đạo truyền pháp, đệ tử mới hiểu tu luyện chi yếu, trúc lao căn cơ, không đến nỗi ngộ nhập lạc lối. Trần Uyên nhìn lại, người này chỉ có 20 mấy tuổi, rất là tuổi trẻ, cùng Trần Uyên nghiên kỷ tương tự, tướng mạo tuấn lãng, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Trần Uyên hỏi, người tên là gì? Tu sĩ trẻ tuổi vui mừng quá đỗi, kính cần nói, đệ tử Hồng Ý, 17 năm trước bái nhập trong môn, lần so tài này xếp hạng thứ tư. Trần Uyên khẽ bước cằm, thời gian 17 năm, liền tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, thiên tư không sai, thế nhưng là xuất thân từ tu tiên gia tộc. Hồng Ý cười khổ nói, đệ tử thiên tư bình thường, chỉ có chân linh căn, phụ mẫu đều là tán tu. Đệ tử tiến cảnh tu vi còn có thể, là dưới cơ duyên xảo hợp, tại hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ lúc, đạt được một vị quy nguyên tông trúc cơ tiền bối cùng một tên huyết linh tông ma tu còn xuất lại túi trữ vật, không thiếu linh thạch đang ăn dược. Trần Uyên cười cười, đây cũng là khó được, cha mẹ ngươi ở đâu? Ở tại Lăng Vân trong phường thị. Trần Uyên khẽ bước cằm, thu hồi ánh mắt. Hồng Ý thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vui mừng. Mặt khác năm tên luyện khí đệ tử nhìn trộm nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Sớm biết thái thượng trưởng lão như vậy hiền lành, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trải qua phen này vấn đáp, thái thượng trưởng lão nhớ ký Hồng Ý danh tự, chỉ cần thoáng chiếu cố một chút, hắn liền hưởng thụ không hết. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Trần Uyên, suy nghĩ căng cứng, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Trần Uyên thản nhiên nói, hôm nay ta triệu tập các ngươi tới đây, cũng không phải là muốn vì các ngươi giảng đạo, mà là muốn cho các ngươi tiến vào động hư sơn bí cảnh, hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ, các ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Hắn vừa dứt lời, Hồng Ý liền chém đinh chặt sắt nói, thái thượng trưởng lão cứ việc phân phó, đệ tử nhất định đem hết khả năng, đệ tử nguyện vì tông môn xông pha khói lửa, đệ tử chắc chắn toàn lực ứng phó, vì tông môn tìm kiếm linh thảo. Những người khác cũng là tranh nhau chen lấn, không có nửa phần chần chờ. Từ 4 năm trước bắt đầu, thiện công điện liền không cách nào lại hối đoái trúc cơ đan, lại không luyện khí kỳ đệ tử trúc cơ. Tông môn đại bị ban thưởng mặc dù cực kỳ phong phú, ngay cả phù bảo đều có, nhưng không có một hạt trúc cơ đan. Bọn hắn muốn sẽ phải tiến vào động hư sơn bí cảnh tìm kiếm linh thảo, hối đoái trúc cơ đan, đương nhiên sẽ không cự tuyệt thái thượng trưởng lão yêu cầu. Trần Uyên nhẹ gật đầu, nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện 6 cái hộp gỗ, lại cũng chỉ một chút, nắp hộp rộng mở, lộ ra 6 viên lớn chừng hột đảo mượt mà viên đan dược. 6 tên luyện khí đệ tử nhìn thấy những này mượt mà viên đan dược, không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn có thể tại tông môn trong thi đấu thắng được, thực lực tự nhiên không kém, hoàn thành không ít tông môn nhiệm vụ, giết qua yêu thú, một chút liền nhận ra, đây là 6 viên cấp 2 yêu đan. Thái thượng trưởng lão trong tay, tại sao có thể có loại vật này? Trần Uyên thản nhiên nói, qua một tháng nữa, Động Hư Sơn bí cảnh liền muốn mở ra, trước đó, ta sẽ đem cái này 6 viên cấp 2 yêu đan cắm vào các ngươi thể nội. Các ngươi tiến vào bí cảnh đằng sau, có thể kích phát yêu đan trung yêu lực, phát huy ra không thua gì trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực, các phái đệ tử đều không phải là đối thủ của các ngươi. Các ngươi phải làm, chính là đánh vỡ mấy chỗ cấm chế, sau đó đem tiến vào trong bí cảnh Tử Dương Tông đệ tử, giết không còn một ngống. 6 tên luyện khí đệ tử trong lòng giận mình, thậm chí quên đáp lời. Bọn hắn làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, Trần Uyên lại muốn để bọn hắn làm loại sự tình này. Hướng thể nội cắm vào yêu đan, vậy bọn hắn về sau đến cùng là người hay là yêu? Đương nhiên, Hồng Ý cắn răng một cái, ôm quyền túi đầu, đệ tử linh mệnh. Những người khác tỉnh ngộ lại, nhao nhao đáp ứng, nhưng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chần chờ. Trần Uyên thản nhiên nói, các ngươi không cần lo lắng, cái này cắm vào yêu đan chi thuật không có hậu hoạn, sử dụng mấy lần sau, liền sẽ tự hành tiêu tán, sẽ không ảnh hưởng các ngươi ngày sau tu luyện. Việc này độ khó không lớn, trong môn luyện khí tầng 10 đệ tử đều có thể đảm nhiệm, ta chỉ là nể tình các ngươi tại tông môn trong thi đấu thắng được, tiềm lực bất phàm, mới cho các ngươi một cơ hội. Nếu như các ngươi không muốn đáp ứng, không cần miễn cưỡng, nô trưởng lão hiện tại liền có thể đưa các ngươi trở về. 6 tên luyện khí đệ tử nghe vậy, lòng nghi ngờ giết hết, không một người mở miệng tự tuyệt. Trần Uyên ánh mắt từ 6 người trên thân đảo qua, khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy ta đây liền đem yêu đan cắm vào các ngươi thể nội, Hồng Ý, ngươi đi theo ta. Hắn nhấc tay áo phất một cái, đem trên bàn 6 viên cấp 2 yêu đan thu vào, đứng dậy đi hướng phòng tu luyện. Hồng Ý vội vàng đuổi theo, 5 người khác không dám ngôn ngữ, khoanh tay đứng hầu, yên lặng chờ đợi. Nô Trạch Hiền đứng ở một bên, ánh mắt tiến tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết việc này. Qua một canh giờ, Hồng Ý đi ra phòng tu luyện, đưa tay sờ lấy tim, thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn nhìn về phía một vị nam tử trung niên trên thân, Lý Sư Minh, Thái thượng trưởng lão cho gọi. Nam tử trung niên cắn răng một cái, cất bước đi vào phòng tu luyện. Sau 5 canh giờ, một tên sau cùng luyện khí nữ tu đi theo Trần Uyên sau lưng, đi ra phòng tu luyện, thần sắc có chút hoảng hốt. Trần Uyên ngồi tại chủ vị, thản nhiên nói, cái này 6 miếng ngọc giản bên trong, là vận dụng yêu đan chi pháp cùng một phần địa đồ. Sau đó 1 tháng, các ngươi muốn thuần thục nắm giữ vận dụng yêu đan chi pháp, nhưng không thể lãng phí yêu lực. Miếng bản đồ này bên trong ghi chép mấy chỗ cấm chế, các ngươi tiến vào bí cảnh sau, không cần ngắt lấy linh thảo, trước đem cái này mấy chỗ cấm chế đánh vỡ, lại đi chặn giết Tử Dương Tông đệ tử. Đệ tử khác sẽ hiệp trợ các ngươi, hoàn thành việc này, rõ chưa? Nói, hắn nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện 6 miếng ngọc giản, chậm rãi bay về phía 6 tên luyện khí đệ tử minh bạch. 6 tên luyện khí đệ tử tiếp nhận ngọc giản, cùng kêu lên đáp ứng. Chương 491, phá cấm. Chương 491, phá cấm. Trần Uyên ôn thanh nói, các ngươi đi xuống trước đi. Nô Trạch Hiền điểm như nói, các ngươi nhớ lấy, sau khi trở về, không thể đem việc này để lộ ra đi, nếu không giao cho chấp pháp các xử trí. 6 tên luyện khí đệ tử lăn lộn thân run lên, Túc Âm Thanh đáp ứng, quay người rời đi đãi bọn hắn sau khi đi. Trần Uyên nhìn về phía Nô Trạch Hiền, thản nhiên nói, an bài nhân thủ, giám thị bí mật cái này 6 tên đệ tử, bảo đảm vạn vô nhất thất, Động Hư Sơn bí cảnh mở ra trước đó, lại đến hồi báo. Là. Nô Trạch Hiền ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi. Hắn quay người đi ra động phủ, một lát sau, Hiệu Sao bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt đi vào, ôn nhu nói, lão gia, nô trưởng lão cùng cái kia 6 tên đệ tử đều đã rời đi. Trần Uyên nhẹ gật đầu, nếu có khách đến thăm, mau tới thông báo. Cẩn tuân lão gia chi mệnh, nô ra đi. Hiệu Sao có chút nằm cái cổ, quay người rời đi. Tại sau lưng nó, động phủ cửa đá chậm chậm đóng lại. Trần Uyên mỉm cười, đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng tu luyện. Đầu này Hiệu Sao vốn là Lăng Vân phái bên trong nuôi dưỡng một đầu cấp 5 linh thú, không sở trường đấu pháp, nhưng cực thông nhân tính. Trần Uyên nhìn thấy Hà chân nhân tọa hạ linh hạt, có chút tâm động, liền đem nó thu phục, không cần lại dùng truyền âm phủ cùng người câu thông. Có người tới thăm lúc, Hiệu Sao cũng có thể kịp thời thông bẩm, rất là bất lo. Trong phòng tu luyện, Trần Uyên ngồi xếp bằng, ngồi xuống tu luyện. Cho đến lúc đêm khuya, hắn vừa rồi mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra động phủ. Hắn tản ra thần thức, Hiệu Sao nằm tại trong núi rừng, thu nạp thiên địa linh khí. Trần Uyên cười cười, bố trí xuống một tầng thần thức bình chướng, từ thể nội không gian bên trong lấy ra ngọc giác. Ngọc giác nổi lên thanh quang, ngôi sao đầy trời lóe lên phía dưới, ngưng tụ thành một đạo sáng chói quang trụ màu bạc, nối liền trời đất, từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong. Vô số điểm sáng màu bạc tràn vào Trần Uyên thể nội, nương theo lấy nhàn nhạt tấm áp cảm giác, phảng phất ngâm trong suối nước nóng, quang trụ màu bạc cấp tốc trở nên mỏng manh đứng lên. 50 hơi thở đằng sau, quang trụ màu bạc trở nên mỏng manh không gì sánh được, hóa thành vô số đạo lưu quang màu bạc, tiêu tán trong không khí. Ngọc giác thu ánh sáng lại, Trần Uyên có chút nắm tay, cảm thụ được tăng cường mấy phần nhục thân, nhẹ gật đầu, thu hồi ngọc giác, quay người đi vào đạo phủ. Từ trên trời Huyền Tông trở về sơn môn đằng sau, hắn hết thể đã trải qua 34 lần tinh quang quán thể, tại 4 tháng trước, nhục thân rốt cục đột phá bình cảnh, có thể so với cấp 9 yêu vương. Lực lượng của hắn tùy theo tăng vọt gấp đôi, cùng lúc trước kích phát một loại chân linh chi huyết lúc tương đương. Nhưng theo nhục thân đột phá, Trần Uyên phát hiện, lại kích phát chu yếm chân huyết, đối với nhục thân cường hóa so trước đây phải yếu hơn một chút. Chu yếm chân huyết chỉ là được từ một đầu cấp 4 bạch mao cự viên, cuối cùng không đủ tinh thuần. Mặc dù về sau hắn lại từ thủy viên yêu đan bên trong luyện hóa một tia chu yếm chân huyết, nhưng vẫn là không kịp côn bằng chân huyết, đây là chân linh cựu chuyển số lượng không nhiều hai hại một trong, nhất định phải luyện hóa càng tinh thuần chu yếm chân huyết mới có thể đền bù. Chân linh cựu chuyển trực chỉ phi thăng đại đạo, để Trần Uyên không cần lo lắng bình cảnh trở ngại, có thể nắm giữ sức mạnh chân linh, thực lực viễn siêu tu sĩ cùng giai. Nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở chân linh chi huyết bên trên, không có chân linh chi huyết, Trần Uyên liền không cách nào phá cảnh, thực lực tăng lên cũng sẽ chậm hơn tu vi tăng trưởng. Theo hắn đoán chừng, khi hắn nhục thân lần nữa đột phá bình cảnh, chu yếm chân huyết hiệu quả sẽ tiếp tục hạ xuống. Nếu là nhục thể của hắn có thể sánh vai hóa thần yêu tu, kích phát chu yếm chân huyết sau, thậm chí sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì. Trần Uyên trừ muốn tìm mới chân linh chi huyết, cũng nhất định phải tăng lên chu yếm chi huyết độ tinh khiết. Trở lại trong phòng tu luyện, Trần Uyên ngồi xuống tu luyện, khôi phục bởi vì tình quan quán thể hao tổn hai thành chân nguyên. Tu vi của hắn so 3 năm trước đây tăng trưởng không ít, từ trên trời huyền tông có được 10 cây ngàn năm linh thảo cùng 5 viên cấp 8 yêu đan, hết thể luyện ra 7 lô đan dược. Tại luyện chế lô thứ 5 đan dược lúc, Trần Uyên thuật luyện đan lại lần nữa tinh tiến, tỷ lệ thành đan tăng lên tới 5 thành, hết thể đạt được 27 hạt đan dược. Sau đó hắn bế quan tu luyện, dùng hơn 2 năm thời gian, đem cái này 27 hạt đan dược toàn bộ luyện hóa, tu vi vững bước tăng lên. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã luyện hóa 103 hạt nguyên anh sơ kỳ đan dược, khoảng cách 200 hạt đan dược mục tiêu, càng ngày càng gần. Hắn kết anh bất quá chỉ có hơn 20 năm, mặc dù cần thiết linh khí viễn siêu tu sĩ cùng giai, nhưng tu vi tăng lên tốc độ cũng là viễn siêu tu sĩ cùng giai. Trần Uyên xuất quan thời điểm, Lăng Vân phái lần thứ 2 tông môn đại bị cũng muốn kết thúc. Hắn liền để Ngô Trạch Hiền đem trong thi đấu xếp hạng trước 6 luyện khí đệ tử mang đến, tại trong cơ thể của bọn hắn cắm vào cấp 2 yêu đan. Tại Trần Uyên biết được Kỳ Viễn Sơn đoạt xá đối khuyên sau, liền sinh ra loại ý nghĩ này. Hắn lấy được phần kia động hư sơn bí cảnh địa đồ cực kỳ kỹ càng, ghi lại trong bí cảnh tất cả linh dược viên cùng trận pháp cấm chế. Bí cảnh thủ hộ đại trận là thượng cổ quá huyền môn bố trí xuống, huyền diệu dị thường, uy năng hùng vĩ, liền ngay cả đại tu sĩ cũng là thúc thủ vô sách. Cho dù là vài vạn năm đi qua, đại trận xuất hiện lỗ thủng, bị Tề Quốc lục phái lợi dụng, cũng chỉ có thể đưa luyện khí đệ tử đi vào, liền ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng vô pháp bước vào trong đó. Nếu không có như vậy, động hư sơn bí cảnh đã sớm bị tứ đại huyền tông đoạt đi, căn bản sẽ không lưu cho 6 cái cỡ trung tông môn động hư sơn bí cảnh có giá trị nhất, chính là có thể luyện chế trúc cơ đan linh thảo. 500 năm trở lên linh thảo đều có chút hiếm thấy. Tứ đại huyền tông có được linh mạch cỡ lớn, đối với 500 năm trở xuống linh thảo nhu cầu không lớn, đã từng thử qua phá giải động hư sơn bí cảnh trận pháp, nhưng ở không công mà lui đằng sau, liền từ bỏ. Trần Uyên không có tứ đại huyền tông như thế dạ tâm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phá vỡ động hư sơn bí cảnh thủ hộ đại trận, chỉ muốn lặng yên tiềm nhập trong đó. Nhưng cái này cũng độ khó cực cao, ngay cả tu sĩ trúc cơ bước vào trong đó, đều sẽ bị lập tức gạt bỏ, huống chi là nguyên anh tu sĩ. Trần Uyên chỉ cần bước vào bí cảnh một bước, ngay lập tức sẽ gây nên thủ hộ đại trận phản kích, chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội, trong tay hắn có động hư sơn bí cảnh địa đồ, vài vạn năm xuống tới, thủ hộ đại trận cũng xuất hiện không ít lỗ thủng, có thể lợi dụng. Trọng yếu nhất chính là, Trần Uyên luyện hóa côn bằng chân huyết, đối với không gian chi lực nắm giữ, thậm chí càng siêu việt đại tu sĩ, người khác không cách nào tiến vào bí cảnh, hắn chưa hẳn không có khả năng. Nhưng ở này trước đó, hắn cần thăm dò đại trận đến cùng có bao nhiêu cấm chế bị hư hao, đồng tiến một bước phá hư cấm chế, mở rộng lỗ thủng, mới có đầy đủ tự tin. Phổ thông luyện khí đệ tử làm không được điểm ấy, nhưng cắm vào yêu đan đằng sau, luyện khí đệ tử có thể phát huy ra tiếp cận trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực, lại là không nói chơi. Từ trên trời huyền tông sau khi quay về, Trần Uyên lặng yên đuổi tới Tử Dương Sơn mạch phụ cận, từ Kỳ Viễn Sơn trong tay muốn tới cắm vào yêu đan bí thuật, lại căn cứ yêu thần quyết cùng phong phú thể tu kinh nghiệm, đang tu luyện sau khi tiến hành cải tiến. Cái kia 6 tên luyện khí đệ tử thể nội cắm vào yêu đan sau, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, mà lại có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Nhưng hai hại chính là cần lấy một loại 500 năm linh thảo làm chủ dược, lại dựa vào 4 loại 300 năm linh thảo, luyện thành một loại đan dược, bảo vệ cái này 6 tên đệ tử kinh mạch. Mà lại vì không bại lộ cắm vào yêu đan sự tình, Trần Uyên lựa chọn cấp 2 yêu đan, đều tương đối chân quý. Cái này 6 tên đệ tử không cần cùng người cận thân vật lộn, cho dù thi triển yêu đan bên trong thiên phú thần thông, cũng sẽ không bị người nhận ra. Trừ cái đó ra, những yêu đan này chứa đựng yêu lực có hạn, chỉ có thể sử dụng 5-6 lần, sau đó liền sẽ tự hành băng tán. Cái này 6 tên luyện khí đệ tử thực lực, cũng sẽ một lần nữa rơi xuống đến luyện khí đỉnh phong. Bỏ ra lớn như thế đại giới, chỉ có thể để một tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ, ngắn ngủi có được tiếp cận trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực, cũng chỉ có động hư sơn bí cảnh, mới đáng giá như vậy hao phí tâm lực 6. Một tháng sau, ngay tại nhập định Trần Uyên, bị Hiệu Sao thanh âm êm ái tỉnh lại, lao ra, nô trưởng lao tới chơi, ngay tại ngoài cửa chờ đợi. Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, mời hắn vào. Là. Hiệu Sao lên tiếng, cộc cộc tiếng chân từ từ đi xa. Trần Uyên đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi vào chính sảnh, vừa mới ngồi xuống, Nô Trạch Hiền liền đi tiến đến. Hắn đi vào Trần Uyên trước người, ôm quyền cúi đầu, Thái thượng trưởng lão, động hư sơn bí cảnh sau 3 ngày liền muốn mở ra. Trần Uyên thản nhiên nói, cái kia 6 tên luyện khí đệ tử, có thể có chỗ dị thường. Nô Trạch Hiền đáp, cái kia 6 tên đệ tử sau khi trở về, ta phái 6 tên đệ tử chấp pháp, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ngày đêm giám thị. Bọn hắn thâm cư không ra ngoài, lưu tại trong động phủ tu luyện, cho dù ngẫu nhiên hảo hữu vắng lai, chúc mừng đại bị thắng lợi, cũng không hề đề cập tới yêu đan sự tình, hẳn không có vấn đề. Trần Uyên khẽ bước cằm, 3 ngày sau, ngươi cùng sư phụ cùng một chỗ, xuất lĩnh trong môn đệ tử tiến về động hư sơn, ta sẽ âm thầm theo dõi. Nô Trạch Hiền trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, là có Trần Uyên đi theo, chuyến này tuyệt sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nô Trạch Hiền sau khi rời đi, Trần Uyên trầm ngâm một hồi, bờ môi im ắng núp ních mấy lần. Sau một lúc lâu, Hiệu Sao đi vào động phủ, ôn nhu nói, lao ra có gì phân phó. Trần Uyên thản nhiên nói, đi đem ra các trưởng lão mời đến. Là. Hiệu Sao lên tiếng, quay người đi ra động phủ ước chừng 2 phút đồng hồ sau, ra cắt tề đi đến, ôm quyền cúi đầu, bái kiến Thái thượng trưởng lão. Trần Uyên hỏi, đới quynh nơi đó có thể có tin tức truyền đến? Chư các khải đạo, hắn đã đem Tử Dương Tông lần này tiến vào động hư sơn bí cảnh đệ tử danh sách đưa tới, tổng cộng có 109 người, mà lại lần này hắn cũng sẽ tiến về động hư sơn. Trần Uyên cười cười, nhân số cũng không phải ít, đem phần danh sách này giao cho Ngô trưởng lão, hắn biết nên làm như thế nào. Gia Cát Minh Trắng. Chư các khải cung âm thanh đáp ứng, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng. 3 năm này, Ngô Trạch Hiền rất được Thái thượng trưởng lão coi trọng, toàn quyền phụ trách động hư sơn bí cảnh sự tình. Trừ cái đó ra, hắn còn đảm nhiệm chấp pháp các phó các chủ, phụ tá Kim Lạc Hành, chấp trưởng chấp pháp các. Chấp pháp các không về ra các tề quản hạt, giám sát các điện các, linh khoáng phường thị, quyền lực ngày càng mở rộng, thu nạp đệ tử tinh anh, đã ẩn ẩn bao trùm tại cái khác điện các phía trên. Trần Uyên mặc dù cực ít ra mặt, nhưng có hắn ở sau lưng chèo chống, Kim Lạc Hành trong môn lực ảnh hưởng một ngày mạnh hơn một ngày. Gia Cát Tề đã sớm nghĩ tới, sẽ có như thế một ngày. Hắn cũng không phải độc quyền người, đối với Trần Uyên càng là cực kỳ kính phục. Nhưng nhìn thấy sư tôn lưu lại môn phái, dần dần là Trần Uyên nắm trong tay, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Bất quá Trần Uyên cũng không nắm hết quyền hành, vẫn như cũ để hắn quản lý trong môn sự vụ, cũng chỉ có hắn biết được đối khuynh sự tình, đủ thấy đối với hắn tín trọng, là lấy hắn cũng không có bao nhiêu lời oán giận sáu. Ba ngày sau đó, Trần Uyên đi ra độc phủ, lái độc quang, đi vào Lăng Vân Phong trên không. Hắn cũng không độn quang hạ xuống, mà là dừng ở mấy ngàn trượng trên tầng mây, quan sát hạ phương Lăng Vân Phong đính 100 tên luyện khí đệ tử tụ tập tại trên bạch ngọc quảng trường, Kim Lạc Hành cùng Ngô Trạch Hiền đứng tại mọi người trước người. Kim Lạc Hành thần tình lạnh nhạt, Ngô Trạch Hiền tiến lên một bước, nhấc tay háo phất một cái, vẩy ra hàng trăm tấm pháp phù, bay đến đám người trước người. Trừ Hồng Ý 6 người bên ngoài, đệ tử khác đều có chút không biết làm sao, nhìn về phía trước người pháp phù. Ngô Trạch Hiền có một chút Hồng Ý 6 người danh tự, bọn hắn vượt qua đám người ra, đối với Kim Lạc Hành cùng Ngô Trạch Hiền ôm quyền hành lễ, thần sắc cung kính. Chúng đệ tử ánh mắt rơi xuống 6 người này trên thân, Ngô Trạch Hiền thản nhiên nói, cái này 6 tên đệ tử là tông môn đại bị xếp hạng trước 6 người, thực lực bất phàm, tâm tính trầm ổn. Những người khác tiến vào bí cảnh đằng sau, không thể tự tiện hành động, lập tức kích phát trong tay pháp phù, cùng bọn hắn tụ hợp, nghe theo mệnh lệnh làm việc, nếu có người vi phạm, giết chết bất luận tội. Chúng đệ tử càng thêm ngạc nhiên, Di Vang tiến vào động hư sơn bí cảnh, đều là làm theo điều mình cho là đúng, sưu tập linh hảo. Bọn hắn còn cố ý tìm tới 10 năm trước từng tiến vào động hư sơn bí cảnh đệ tử, hướng bọn hắn thỉnh giáo kinh nghiệm, làm sao lần này thay đổi hoàn toàn. Kim Lạc Hành ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, thản nhiên nói, lần này bí cảnh chi hành, can hệ trọng đại, các ngươi cần phải nghe lệnh làm việc, rời đi bí cảnh sau, mỗi người ban thưởng một hạt trúc cơ đan. Chúng đệ tử nghe vậy, đều là ánh mắt sáng lên, lòng nghi ngờ giết hết. Không cần vất vả sưu tập linh thảo, liền có thể đạt được trúc cơ đan, coi như nghe lệnh làm việc lại có làm sao. Còn có người khôn khéo lập tức nghĩ đến, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, liền nói chính mình không có tìm được đường môn, chẳng phải có thể dễ dàng đến trúc cơ đan. Nhưng Ngô Trạch Hiền lời nói bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn, nếu có tàng hình biệt tích, chưa từng xuất lực người, không chỉ có không cách nào đạt được trúc cơ đan, chấp pháp các sẽ còn trùng điệp trừng phạt. Chúng đệ tử toàn thân run lên, câm như hến. Ngô Trạch Hiền mặc dù chỉ là chấp pháp các phó các chủ, nhưng Kim Lạc Hành phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, chấp pháp các thực tế là do hắn chấp trưởng. Hắn nhìn như nho nhã, kỳ thực là một cái bàn tay sắc người, ngự hạ cực nghiêm, đối đãi trái với môn quy đệ tử, trừng phạt cực nặng, thanh danh sớm đã trong môn truyền ra, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Kim Lạc Hành ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, khẽ gật đầu, lật tay xuất ra một khung tam thốn phi chu. Hắn đưa tay ném một cái, tam thốn phi chu rơi trên mặt đất, hóa thành một cái trăm trượng cự thuyền, cách mặt đất ba thước, treo ở không trung. Trên thuyền có một tòa tháp tầng ba lâu, lục phương mở sừng, sơn son lập trụ, cửa động, cửa sổ tròn, tinh xảo lịch sự tao nhã nhanh chóng trèo lên thuyền. Ngô Trạch Hiền phân phó một câu. Một đám đệ tử không dám thất lễ, phân phó thi triển khinh thân thuật, lướt lên phi chu. Kim Lạc Hành cùng Ngô Trạch Hiền cuối cùng leo lên cự thuyền, Kim Lạc Hành đưa tay bấm niệm pháp quyết, cự thuyền chậm rãi lên không, bay vào vạn trượng vân tường. Rời đi hộ tông đại trận sau, cự thuyền độn tốc đột ngột tăng, phá vỡ cương phong mây mù, bay về phía trước đi, để một đám đệ tử kinh hãi không thôi. Ngô Trạch Hiền phân phó đám người tiến vào tháp lâu tạm nghỉ, bọn hắn vừa rồi rời đi bong thuyền. Trần Uyên đi theo cự thuyền hậu phương mấy chục dặm bên ngoài, một đường đi vào động hư sơn. Nơi đây vạn dặm không mây, hắn đi vào trên không trung vạn trượng, tắm rửa lấy trận gió mấy liệt, như gió xuân hiu hiu, quan sát phía dưới các phái tu sĩ. Tại Lăng Vân phái đến trước đó, Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc đã đến. Thiên Cương kiếm tông là anh đỉnh đạo nhân cầm đầu, cùng Kim Lạc Hành, Ngô Trạch Hiền lẫn nhau chào, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Minh Âm cốc hai tên trưởng lão, một là kết đan hậu kỳ, một là kết đan sơ kỳ, vẻ mặt tươi cười chào đón, thậm chí lộ ra một tia cung kính. Người nào không biết, Kim Lạc Hành là Trần Uyên sư phụ, tự thân lại là giả anh cảnh giới tu sĩ, nói không chừng lúc nào liền kết anh, tuyệt đối không thể là tội. Mà lại Minh Âm cốc hiện tại cùng Lăng Vân phái chăm chú buộc chung một chỗ, đối phó Tử Dương tông, cơ hồ thành Lăng Vân phái nửa cái phụ thuộc, tại Kim Lạc Hành cùng Ngô Trạch Hiền trước mặt, ẩn ẩn người lùn nhất đẳng. Mấy vị trưởng lão chuyện trò vui vẻ, đợi ước chừng nửa canh giờ, Tử Dương tông, Uy Nguyên tông, Vạn Thú Sơn tu sĩ khoan thai tới chậm. Tử Dương tông pháp bảo cự thuyền phá không mà đến, tử khí đầy trời, khí thế bằng bạc. Anh đỉnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, Tử Dương tông phái đoàn thật là lớn. Kim Lạc Hành mỉm cười, lần này chúng ta chỉ chờ nửa canh giờ, Tử Dương tông đã thu liễm không ít. Minh Âm cốc trưởng lão trầm giọng nói, hẳn là bọn hắn còn tưởng rằng chính mình là Tề quốc đệ nhất đại tông. Độ Không đạo nhân tại Trần Tiền Bối trong tay ăn lớn như vậy đau khổ, cái này Tề quốc đệ nhất đại tông tiến tuổi, nên về quý phái tất cả. Kim Lạc Hành cười không nói, chỉ là nhìn chân trời. Tại Tử Dương tông cự thuyền hai bên, theo thứ tự là một khung phi thuyền màu đen, cùng một đầu giữ tận lam sắc ca dao. Lam dao đầy người lân thiến, đầu sinh độc giác, dưới chân bốn chảo, thân thể bốn lượn dài ước chừng 30 trượng, trên đó đứng đấy hơn 60 người. Trên bầu trời Trần Uyên nhìn thấy đầu này lam dao, không khỏi hơi nhướng mày. Lúc trước hắn tiến vào động hư sơn bí cảnh lúc, Vạn Thú Sơn đệ tử chính là cưỡi đầu này lam dao mà đến. Lúc đó hắn chưa trúc cơ, không có tu luyện chân linh cựu chuyển, không cách nào khống chế thể nội chu thiên tinh thần chi lực khí tức, dẫn tới lam dao bạo động. Hay là Hứa Trường An xuất thủ, vừa rồi đem nó ngăn lại. Tại lam dao trên đầu lâu, đứng đấy một người trung niên tu sĩ, khoan thủ đại bảo, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn thu lại khí cơ, nhưng ở Trần Uyên trong mắt, tự nhiên là không chỗ che thân, có kết đan trung kỳ tu vi. Trần Uyên nhớ không lầm, người này hẳn là họ Ngụy, hơn 100 năm đi qua, tu vi ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu. Hai khung cự thuyền cùng Lam Giao rơi vào động hư sơn đỉnh núi, tam phái đệ tử phi thân lướt xuống. Sáu tiên kết đan trưởng lão thu hồi Lam Giao cự thuyền, đi vào Kim Lạc Hành bọn người trước người, theo thứ tự chào, nhưng lại có chút kẻ ngắt. Mấy năm qua này, Lăng Vân phái, Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc một mực tại chèn ép Tử Dương tông cầm đầu tam phái, tranh đấu không ngớt, tu sĩ kết đan cũng thường xuyên giao thủ, lẫn nhau đều có chút hòa khí. Tử Dương tông hai tên trưởng lão là Tạ Triều Hồng cùng Đối Khuynh, Vạn Thú Sơn trừ họ Ngụy tu sĩ, còn có một tên kết đan trung kỳ trưởng lão. Quy Nguyên tông chủ yếu gánh chịu bảy trận chi trách, chỉ hai tên kết đan sơ kỳ trưởng lão, cùng hơn 30 tên trận pháp sư. Mặt khác năm phái trưởng lão đem bảy trận vật liệu giao cho Quy Nguyên tông, hơn 30 tên trận pháp sư bắt đầu công việc lưu đủ lên. Các phái trưởng lão bắt đầu kiểm tra những tông môn khác luyện khí đệ tử, từ khi Tử Dương tông cho đệ tử thể nội cắm vào yêu đan, các phái đối với cái này đều là chặt chẽ phòng bị, để tránh những tông môn khác lại tại trên người đệ tử sử xuất thủ đoạn gì. Trần Nguyên thấy cảnh này, không lo lắng chút nào, hắn cải tiến đằng sau yêu đan bí thuật, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể nhìn ra mánh khỏe. Các phái trưởng lão đã kiểm tra sau, giống như ngày thường, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, thần sắc hơi chậm đợi bí cảnh mở ra. Sau 5 canh giờ, một mực chờ đến lúc đêm khuya, Quy Nguyên tông trận pháp sư rốt cục bố trí xong đại trận. Quy Nguyên tông tu sĩ kết đan xuất ra 6 cái một thước lớn nhỏ trận bàn, lưu lại một cái, đem mặt khác 5 cái trận bàn phân biệt giao cho Kim Lạc Hành, Anh Đỉnh đạo nhân, Tạ Triều Hồng, họ Ngụy tu sĩ cùng Minh Âm cốc trưởng lão. 6 người đồng loạt hướng trong trận bàn rót vào pháp lực, khởi động đại trận, lục đạo cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên thấu vân tiêu ông. 6 người đưa tay bấm niệm pháp quyết, đồng loạt điểm hướng trận bàn, trong hư không nổi lên gợn sóng, một cánh ngũ thải linh quang ngưng tụ thành cửa lớn chậm rãi hiện hiện. 6 tên tu sĩ kết đan tiếp tục rót vào pháp lực, linh quang cửa lớn từ từ mở ra, bay ra từng tấm ngũ thải linh phù. Những phù lục này cũng toàn bộ do linh quang ngưng tụ thành, hình như thực chất, bay về phía đỉnh núi lục phái đệ tử. Các phái trưởng lão nhao nhao mở miệng nhắc nhở, mỗi một tên đệ tử đều đón lấy một tấm ngũ thải linh phù. Tạ Triều Hồng mở miệng nói, Lăng Vân phái đệ tử nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Tử Dương tông hơn 100 tên đệ tử nghe vậy, lập tức hướng tiếp dẫn trong linh phù rót vào pháp lực. Nhưng vào lúc này, Kim Lạc Hành thản nhiên nói, chậm đã. Tử Dương tông có tài đức gì, trước hết tiến vào bí cảnh. Minh Âm cốc trưởng lão lập tức mở miệng phụ họa, lão phu cho là hẳn là lấy Lăng Vân phái đệ tử cầm đầu. Anh Đỉnh đạo nhân cũng lạnh lùng nói, không sai, Tạ đạo hữu không khỏi nóng lòng một chút. Hắn đưa tay vung lên, trên trăm đạo kiếm khí bắn ra, ngăn ở Tử Dương tông đệ tử trước người. Tử Dương tông đệ tử biến sắc, không dám lên trước một bước. Tạ Triều Hồng trên mặt trầm xuống, tiến vào bí cảnh chính tự, là dựa theo lục đại tông môn thực lực sắp xếp, dị vãng một mực là Tử Dương tông xếp tại thứ nhất. Kim Lạc Hành đột nhiên nổi lên, để hắn mất hết mặt mũi, trong lòng nổi giận, nhưng lại không dám phát tác. Hắn tận mắt nhìn đến Trần Uyên đem Độ Không đạo nhân đẩy vào tuyệt cảnh, Kim Lạc Hành lại là Trần Uyên sư phụ, chỉ cần Trần Uyên còn tại Tề Quốc một ngày, hắn cũng không dám đối với Kim Lạc Hành bất kính. Nhưng hắn thân là Tử Dương tông trưởng lão, cũng không thể như vậy nén giận, phản bác, đi qua trên vạn năm, một mực là đệ tử bản tông trước hết tiến vào bí cảnh, đây là lệ cũ. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, thời di thế dịch, lệ cũ này cũng nên thay đổi một chút, Lăng Vân phái đệ tử nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Là Lăng Vân phái trăm tên đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, kích phát ngũ thải linh phủ, hướng linh quang cửa lớn đi đến. Tạ Triều Hồng sắc mặt rất là khó coi, nhưng lại không dám nói nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Vân phái đệ tử tuần tự tiến vào bí cảnh. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Tử Dương tông đệ tử, tiến vào trong bí cảnh. Anh Đỉnh đạo nhân mỉm cười, thu hồi kiếm khí, Tử Dương tông đệ tử kích phát ngũ thải linh phủ, tiến vào bí cảnh, nhưng sĩ khí lại so trước đó sa sút không ít. Sau đó Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc, Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên tông đệ tử theo thứ tự tiến vào bí cảnh, 6 tên tu sĩ kết đan thu hồi chân nguyên, linh quang cửa lớn chậm rãi tiêu tán. Tạ Triều Hồng thần sắc gâm trầm như nước, cất bước đi đến một bên, xuất ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói đối Khuynh sắc mặt như thường, đi vào bên cạnh hắn, truyền âm nói, Tạ trưởng lao chớ tức giận, đợi trưởng môn chân nhân trở về, sẽ cùng Lăng Vân phái thu được về tính sổ sách. Tạ Triều Hồng khẽ bước cằm, trong lòng nộ khí giảm xuống. Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên tông tu sĩ thấy thế, cũng tới đến hai người bên cạnh, khoanh chân ngồi tính toán. Mà Kim Lạc Hành, Nô Trạch Hiền bọn người lại cùng tiến tới, bố trí xuống thần thức bình chướng, cùng ngồi đàm đạo, còn xuất ra pháp bảo linh tài tiến hành giao dịch, chuyện trò vui vẻ. Cùng lúc đó, tại trên không trung vạn trượng, Trần Uyên phía sau một đôi rộng lớn đen kịt vũ vực mở rộng ra đến, trên người độn không pháp ý ánh sáng màu trắng bạc lưu chuyển, khép hờ hai mắt, cảm thụ được từ trong hư không chuyển đến không gian ba động. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ nhìn phía dưới động hư sơn, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, thì ra là thế năm. Hồng Ý bước vào linh quang trong đại môn, trước mắt một mảnh ngũ thải ban lan, lập tức giống như bước ra vạn trượng vực sâu bình thường, cấp tốc rơi đi xuống đi. Hắn đối với cái này tình hình sớm có sở liệu, cũng không hoảng loạn, tập trung ý chí, khép hờ hai mắt, tùy ý thân thể rớt xuống. Dường như chỉ qua một cái chớp mắt, lại hình như qua ngàn năm, một trận trời đất quay cuồng cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Hồng Ý thần hồn mê loạn, đầu não hôn mê, lại lúc mở mắt ra, trước mắt lộng lây ngũ thải biến mất không thấy gì nữa, tự thân đã đi tới trong một chỗ núi rừng. Trong rừng vạn mục che trời, cổ thụ um tùm, yên tĩnh thanh lưu, không có một tia tiếng vang. Hồng Ý cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình đang ngồi ở trên mặt đất, lưng tựa một cây đại thụ. Hắn lập tức đứng dậy, khẽ vỗ túi trữ vật, xuất ra một thanh xanh nhạt phi kiếm cùng một cái thiết tuẫn, treo trước người, trong tay chụp lấy một tấm kim giáp phủ, cảnh giác hướng nhìn một phía. Trong tầm mắt không có mờ ai, hắn lại tản ra thần thức, một chút xíu ra bên ngoài tìm kiếm, phát hiện quanh người 50 trượng bên trong, không còn vết chân, chỉ có mấy cái tiểu thú ở trong rừng kiếm ăn. Hắn cảm thấy bướng lỏng, dưới chân một chút, đi vào một cây đại thụ đỉnh. Dương mắt nhìn lên, vùng rừng rậm này chiếm diện tích chừng 10 dặm lớn nhỏ, tây, bắc hai bên là đều là bình nguyên. Phía đông một tòa cô sơn đứng vững, kỳ phong hiểm trở. Phía nam thì là một chỗ hồ nước, cực kỳ rộng rãi, không nhìn thấy bờ, nước hồ thanh tịnh, bình tĩnh không lay động. Hồng Ý cẩn thận quan sát một trận, cùng Thái Thượng trưởng lão ban thưởng địa đồ so sánh một phen, trong lòng hiểu rõ, từ đại thụ đỉnh lướt xuống động hư sơn bí cảnh mặc dù lấy núi làm tên, nhưng nó nội bộ kỳ thực cực kỳ rộng rãi, các loại hình dạng mặt đất đều có, chia làm nội ngoại hai vòng, bị một chỗ sơn mạch vờn quanh cách trở. Nội hoàn linh khí xa so với ngoại hoàn nồng hậu dày đặc, sinh trưởng rất nhiều chân quý linh thảo. Nhưng Lục Tông đệ tử tiến vào bí cảnh đằng sau, đều là rơi vào ngoại hoàn bên trong mảnh khu vực này, cần đi hướng nội hoàn tìm kiếm linh thảo. Dựa theo Thái Thượng trưởng lão phát hạ địa đồ, phía đông chỗ kia cô sơn, tên là Lạc Tinh núi, lần trước mở ra đằng sau, liền bị các tông đệ tử cẩn thận tìm tòi một lần, ngắn ngủi 10 năm trôi qua, khẳng định tìm không thấy cái gì linh thảo. Mà lại hắn lần này tiến vào bí cảnh, cũng không phải vì tìm kiếm linh thảo, càng không thể tại ngoại hoàn chậm trễ thời gian. Hồng Ý từ trong túi trữ vật xuất ra Ngô trưởng lão phát hạ pháp phù, rót vào chân nguyên. Pháp phù quang mang lóe lên, nhưng sau đó không còn gì khác phản ứng. Hồng Ý có chút thất vọng, hắn phụ cận không có Lăng Vân phái đệ tử. Hắn thu hồi pháp phù, hướng phía bắc đi đến, trong tay chụp lấy hai tấm kim giáp phù, tùy thời chuẩn bị xuất ra pháp khí nghênh địch. Trong rừng tĩnh mịch tí mắng, nhìn qua một mảnh ngắn tường, nhưng động hư sơn trong bí cảnh nguy cơ từ phía, Hồng Ý không dám có chút chủ quan. Mặc dù trong cơ thể hắn cắm vào một viên cấp 2 yêu đan, có thể mượn dùng yêu lực đối địch, nhưng bài trừ cái kia mấy chỗ cấm chế, cần trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực, yêu lực không có khả năng tùy ý lãng phí. Hồng Ý đi trong chốc lát, chậm dừng bước, chuyển tới dưới một thân cây. Một gốc màu lam nhạt linh thảo ngang nhiên đứng thẳng, cao chừng một thước, mọc ra ba lá, hoa giống như mẫu đơn. Hồng Mị ý lộ kinh ngạc, tông môn đại bị đằng sau, xếp hạng top 100 đệ tử, đều phát hạ linh thảo đồ giám cùng yêu thú đồ giám. Nếu là hắn không có nhìn lầm, đây là một gốc trăm năm tam diệp hoa, có chút hiếm thấy, không nghĩ tới tại động hư sơn trong bí cảnh, vậy mà như cỏ dại bình thường, tùy ý sinh trưởng ở ven đường. Hồng Ý thôi động pháp lực, đem gốc này tam diệp hoa nhổ tận gốc, thu nhập một cái chuyên môn trong túi trữ vật, tiếp tục hướng phía bắc bước đi. Hắn giờ phút này trong lòng một mảnh lửa nóng, tại hắn phụ trách năm nơi trong cấm chế, có hai nơi là linh dược viên cấm chế, bên trong linh thảo lại sẽ là cỡ nào chân quý. Hồng Ý thi triển khinh thân thuật, hướng phía bắc bước đi, mỗi đi ra một dặm, hắn liền lấy ra Ngô trưởng lão ban thưởng pháp phù, rót vào chân nguyên, tìm kiếm đường môn. Nhưng để hắn buồn bực là, liên tục qua mấy lần, pháp phù đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn vận khí thật không tốt, chung quanh trong ba dặm, vậy mà không có một cái nào đường môn. Hồng Ý chỉ có thể thu hồi pháp phù, tự hành chạy tới chỗ thứ nhất cấm chế. Dựa theo địa đồ ghi chép, chỗ này cấm chế ngay tại ngoại hoàn một chỗ vắng vẻ chi địa, hẳn là còn không có bị phá đi. Nếu như bị phá đến liền tốt hơn, hắn có thể trực tiếp tiến về chỗ tiếp theo cấm chế. Bỏ ra nửa ngày thời gian, Hồng Ý rốt cục đi tới cấm chế chỗ. Dọc theo con đường này, hắn gặp mấy cái cấp một thượng gia yêu thú, còn có một tên vạn thú sơn đệ tử bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Hắn có thể tại tông môn trong thi đấu xếp hạng trước 4, vốn là thực lực bất phàm, lại có trong môn ban thưởng hai kiện cực phẩm pháp khí, không có sử dụng yêu lực, liền nhẹ nhõm diệt sát đối thủ. Đáng tiếc hắn không có tiến vào đại bị ba vị trí đầu, nếu không trong môn sẽ còn ban thưởng một tấm phù bảo, lại có thể nhiều một lá bài tẩy. Đây là một chỗ đồi hoang, chỉ có cao mấy trượng bên dưới, bốn phía là hồng sắc đất cát, một mảnh hoang vu, chỉ có vài đám mọc ra gai trạng lá thấp bé bụi cây. Ngoan cường mà sinh trưởng. Hồng Ý thần sắc ngưng trọng nhìn xem đồi hoang đỉnh chót, dựa theo Thái Thượng trưởng lão dạy bảo pháp môn, vận chuyển pháp lực. Hắn chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ mênh mông yêu lực từ trong trái tim yêu đan tuôn ra, tiến vào trong kinh mạch. Hắn đối với đồi hoang đỉnh chót cũng chỉ một chút, quắc, rơi. Ầm ầm. Một đạo tấp hơn phẩm chất lôi điện màu lam từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đồi hoang phương. Bị lôi điện màu lam đánh trúng địa phương, không khí như một loại nước gợn lộn nhạo, một đạo mấy trượng phương viên màu vàng đất trận mạc nổi lên, bao phủ một cây trận kỳ. Hồng Ý tiếp tục thôi động yêu lực, không ngừng phát ra lôi điện màu lam, rơi vào màu vàng đất trận mạc phía trên. Trong cơ thể hắn yêu đan là một viên phi thường hiếm thấy cấp 2 lôi thuộc tính yêu đan, giá trị liên hành, thiên phú thần thông uy năng cũng rất là không tầm thường. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, màu vàng đất trận mạc liền phá toái ra. Hồng Ý nội thị bản thân, thể nội yêu đan chỉ là thoáng rút nhỏ một vòng, không khỏi thở dài một hơi. Hắn thi triển khinh thân thuật, lướt lên đồi hoang đỉnh, đem trận kỳ nổ xuống, thu vào trong chữ vật đại. Sau đó hắn lấy ra Thái Thượng trưởng lão ban thưởng địa đồ, cẩn thận tra xét một phen, phân biệt phương hướng, chạy tới chỗ tiếp theo cấm chế 6. Trong một chỗ núi rừng, một người trung niên tu sĩ đứng tại một cây đại thụ trước, đưa tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo lưỡi dao màu vàng bay ra, chạm tại trên đại thụ, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Hắn chính là tại Hồng Ý đằng sau, thể nội cắm vào yêu đan Lăng Vân phái đệ tử. Trước người hắn đại thụ cực kỳ cứng rắn, ánh sáng màu tím đen lưu chuyển, nhưng ở lưỡi dao màu vàng làm hao mòn bên dưới, trở nên càng ngày càng mỏng manh ở bên cạnh hắn, còn có hai tên Lăng Vân phái đệ tử, ngự sử pháp khí, không ngừng công kích cây đại thụ này. Một khắc đồng hồ đằng sau, ánh sáng màu tím đen rốt cục biến mất, đại thụ ứng thanh mà đức. Không khí một cơn chấn động, bốn bề vài cây đại thụ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh trụi lùi đất bằng, trung ương cắm một cây dài hơn thước trận kỳ màu xanh. Tu sĩ trung niên nội thị bản thân, nhìn xem rõ ràng rút nhỏ một vòng yêu đan, lắc đầu. Hắn đi ra phía trước, rút lên trận kỳ, thu vào trong chữ vật đại, quay người hướng nội hoàn bước đi. Hai tên Lăng Vân phái đệ tử thu hồi pháp khí, vội vàng đi theo năm. Một đầu nội hoàn thông đạo lối vào bên ngoài, hơn 10 người tu sĩ chia hai phe, chém giết cùng một chỗ. Trong đó một phương chỉ có 6 người, rõ ràng rơi vào hạ phong. Tại đối diện bọn họ, 11 tên tu sĩ liên thủ đối địch, trong đó 3 người ngự sử phi kiếm, 4 người trước người treo lấy một cây âm khí âm u tiểu phiên, 4 người khác thủ đoạn khác nhau, nhưng phối hợp lại dị thường chặt chẽ. Không đến một khắc đồng hồ, cái kia 6 tên tu sĩ liền tử thương hầu như không còn, bị toàn bộ chém giết, chiến lợi phẩm cũng dựa theo mọi người xuất lực lớn nhỏ, bị chia cắt sạch sẽ. Trong đó một tên ngự sử phi kiếm tu sĩ thu hồi phi kiếm, đối với mặt khác hai phe tu sĩ chắp tay thi lễ, rất là khách khí nói ra, chúng ta muốn đi vào nội hoàn siêu tập linh thảo, mấy vị đạo hữu nếu là có ý, không ngại đồng hành. Ngự sử Hắc Phiên tu sĩ lộ ra ý động chi sắc, người cầm đầu cười nói, tam phái đồng khí liên tri, chúng ta nguyện cùng trời cường kiếm tông đạo hữu đồng hành, không biết Lăng Vân phái đạo hữu ý như thế nào. Cuối cùng bốn tên tu sĩ liếc nhau, đều là lắc đầu, một người trong đó mặt lộ áy náy, nói ra, chúng ta có khác nhiệm vụ tại thân, xin từ biệt. Thiên Cương kiếm tông đệ tử cùng Minh Âm cốc đệ tử đều rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không tốt lại quên, đành phải cáo từ rời đi. Bốn tên Lăng Vân phái đệ tử đang muốn tiến vào nội hoàn, đột nhiên dừng bước lại, lấy ra một tấm pháp phù. Pháp phù ánh sáng lưu chuyển, lộ ra một cỗ nóng rực cảm giác, đám người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Phương viên trong ba dặm, có tông môn trong thi đấu xếp hạng trước 6 luyện khí đệ tử. Bốn người lập tức dựa theo pháp phù chỉ thị, quay người chạy đi. Bọn hắn đều là tông môn trong thi đấu, xếp hạng hơn 10 vị đệ tử, tiến vào bí cảnh sau, khoảng cách tương đối gần, tập hợp một chỗ sau, một bên chạy đến nội hoàn thông đạo, một bên tìm kiếm xếp hạng trước 6 đệ tử. Chỉ có cùng xếp hạng trước 6 đệ tử tụ hợp, hoàn thành trong môn ban bố nhiệm vụ, mới có chút cơ đan ban thưởng. Bọn hắn chạy một hồi, nhìn thấy một bóng người từ đằng xa chạy tới, đám người bước chân dừng một chút, thế ra pháp khí, trong lòng âm thầm cảnh giới. Nhưng cách gần đằng sau, mọi người thấy rõ mặt mũi của hắn, đều yên lòng, tăng tốc bước chân, đuổi đến đi lên Hồng sư huynh. Hồng sư đệ, nguyên lai là ngươi. Ngươi đến chính là Hồng Ý, hắn tại tông môn trong thi đấu khuất nhục cường địch, một đường giết tiến trước 6, xếp hạng thứ 4, không biết có bao nhiêu người nhìn qua cuộc tỉ thí của hắn, nhớ kỹ dung mạo của hắn. Hồng Ý quét xuống một cái, cũng nhận ra hai tên quen biết đệ tử, cười nói, Nhạc sư huynh, Nhiếp sư tạ. Mấy người lẫn nhau chào đằng sau, lập tức quay về nội hoàn thông đạo động hư sơn bí cảnh sẽ chỉ mở ra 7 ngày, thời gian chỉ hoãn không được 6. Hai ngày sau đó, nội hoàn trên một ngọn núi, Hồng Ý thả ra lôi điện màu lam, không ngừng bổ vào trước người trên vách núi đá, phát ra đôm nốt thanh âm. Bên cạnh hắn có 6 tên Lăng Vân phái đệ tử, có thể là ngự sử pháp khí, có thể là thi triển pháp thuật, đánh vào trên vách núi đá. Trên vách núi đá hào quang màu xám lưu chuyển, lờ mờ có thể nhìn thấy, bên trong là một chỗ linh dược viên. 7 người toàn lực ứng phó, dùng một khắc đồng hồ thời gian, vách núi rốt cục phá toái. Hồng Ý thở dài một hơi, cất bước đi vào linh dược viên, những người khác theo sát phía sau. Nhìn xem trên đất hơn 20 gốc 500 năm linh thảo, Hồng Ý ánh mắt sáng lên, lúc này phân phó đám người đem linh thảo lấy xuống. Mặt khác 6 tên Lăng Vân phái đệ tử vẻ mặt tươi cười, nhao nhao xuất ra hồ gỗ, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống linh thảo. Những linh thảo này đều là công lao, nộp lên cho tông môn, khẳng định sẽ có trọng thưởng 6. Trong một chỗ sân gốc, 12 tên Lăng Vân phái đệ tử đang cùng một cái cấp 3 yêu thú chiến đấu, đây là một cái mãnh hổ lộng lẫy, dài ước chừng 3 trượng, hình thể mạnh mẽ, hổ khiếu sơn lâm, chấn nhân tâm phách. Lăng Vân phái cầm đầu đệ tử là một tên nữ tu mỹ mạo, đưa tay bấm niệm pháp quyết, thả ra một cái ba thước lớn nhỏ màu đỏ hỏa loan. Do hỏa hành linh khí ngưng tụ mà thành, những nơi đi qua, không khí vặn mèo, thảo mộc cháy khô. Mãnh hổ lộng lấy bị hỏa loan cuốn lấy, bó tay bó chân, mặt khác 11 tên Lăng Vân phái đệ tử thừa cơ tấn công mạnh. Mặc dù pháp khí pháp phù đối với mãnh hổ lộng lấy tổn thương không lớn, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, hay là để mãnh hổ lộng lấy nhận lấy trọng thương. Rốt cục, theo màu đỏ hỏa loan một chảo cào nát mãnh hổ lộng lấy cổ họng, lưu lại một đạo thật sâu cháy đen vết tích, đầu này uy mãnh bất phàm hổ yêu ầm vang ngã xuống đất. Nữ tu mỹ mạo thở dài một hơi, vội vàng thu hồi màu đỏ hỏa loan, đưa tay lau đi cái trán lít nha lít nhít mồ hôi. Nàng tại tông môn trong thi đấu xếp hạng thứ 6, thể nội cắm vào một viên cấp 2 hỏa loan yêu đan. Tiến vào bí cảnh sau, nàng vận khí không tệ, rất nhanh liền tìm được mấy tên đồng môn, tiến vào nội hoàn, dựa theo thái thượng trưởng lão ban thưởng địa đồ, phá trừ 2 nơi cấm chế. Nhưng cái này chỗ thứ 3 cấm chế lại có một đầu cấp 3 yêu thú thủ hộ, may mắn bên người nàng chọn vẹn hội tụ 11 tên đệ tử, mới không có tiêu hao bao nhiêu yêu lực, liền diệt sát con hổ yêu này. Đệ tử khác nhìn xem nữ tu mỹ mạo, trong mắt tràn đầy kính sợ. Có thể tại tông môn trong thi đấu trổ hết tài năng người, đều là thực lực bất phàm hạng người, tại trong tỉ thí nhiều lần thủ thắng, bọn hắn đã sớm biết nữ tu mỹ mạo danh hảo, nhưng đầu này màu đỏ hỏa loan rõ ràng không phải luyện khí đệ tử có thể nắm giữ thần thông, chính là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đối đầu, sợ là cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đây cũng là nàng quá thượng trưởng lao chỉ điểm đằng sau mới nắm giữ thần thông. Đám người nghỉ dưỡng sức một phen, lấy ra hổ yêu yêu đan, lấy đi ra hổ hổ cốt, lại lần nữa tê ra pháp khí, tiến đánh sâu trong thung lũng một đạo bạch sắc trận mạc. Nữ tu mỹ mạo đưa tay bấm niệm pháp quyết, một đầu hỏa loan chậm rãi ngưng tụ thành hình, phát ra một tiếng lệ, chấn xí bay ra 6. Hai ngày sau đó, trong một chỗ núi rừng, Hồng Ý xuất lĩnh 9 tên Lăng Vân phái đệ tử, đem 13 tên Tử Dương tông đệ tử vây quanh ở một chỗ, lạnh lùng nói, "Động thủ." Hắn cũng chỉ một chút, một đạo lôi điện màu lam từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tên Tử Dương tông trên người đệ tử, trực tiếp đem hắn đánh chết. 9 người khác thấy thế, sĩ khí đại chấn, nhao nhao tế ra pháp khí, công tới. Tử Dương tông đệ tử liều chết chống cự, nhưng chỉ cần song phương xuất hiện giằng co, Hồng Ý liền hạ xuống một đạo lôi điện màu lam, đánh chết một người, Tử Dương tông phòng tuyến ngay lập tức sẽ sụp đổ. Không đến 2 phút đồng hồ, 14 người Tử Dương tông đệ tử tử thương hầu như không còn, mà Lăng Vân phái đệ tử chỉ có một người bỏ mình, hai người thụ thương. Hồng Ý thở dài một hơi, đem tên này chết đi đệ tử thi thể thu liệm đứng lên. Hắn phân phó đám người, đem Tử Dương tông đệ tử túi chứa vật siêu tập đứng lên, tìm ra linh thảo, đơn độc cất giữ, lại đi tìm kiếm đợt tiếp theo Tử Dương tông đệ tử 6. Một cái bên hồ nước, 3 tên Minh Âm cốc đệ tử tập hợp một chỗ, bị 3 tên Tử Dương tông đệ tử cùng 2 tên Quy Nguyên tông đệ tử vây công, tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy sẽ chết tại đối thủ pháp khí phía dưới. Đúng lúc này, mấy bóng người từ đằng xa chạy tới, cấp tốc tiếp cận. Mọi người sắc mặt biến đổi, Minh Âm cốc đệ tử ngóng nhìn một lát, mừng lớn nói, ngăn chặn bọn hắn, là Lăng Vân phái đạo hữu. Năm người kia quá sợ hãi, quay người thối lui. Nhưng Minh Âm cốc 3 người chuyển thủ lang công, không chút nào yêu thương tất cả pháp lực, thủ đoạn ra hết, quả thực là kéo lại bọn hắn. Lăng Vân phái đệ tử đuổi theo, cầm đầu là một người trung niên tu sĩ, hắn ra lệnh một tiếng, đám người lập tức xuất thủ, đem 5 người này đều chém giết. Minh Âm Cốc đệ tử lúc này mới thấy rõ, Lăng Vân phái tổng cộng có 9 người, ôm quyền cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Tu sĩ trung niên mỉm cười, đạo hữu khách khí, bản phái cùng Quý Tông cùng nhau trông coi, há có thấy chết không cứu lý lẽ. 5 người này túi chữ vật, các ngươi lưu lại 3 cái, chúng ta còn muốn tiếp tục tiêu sát Tử Dương Tông đệ tử, liền không ở lâu. Minh Âm Cốc đệ tử lập tức nói ra, chúng ta cũng nguyện ý xuất lực, theo các vị đạo hữu một trận đối phó Tử Dương Tông tu sĩ. Tu sĩ trung niên trầm ngâm một lát, nói ra, nếu 3 vị đạo hữu có ý định, tại hạ cũng không tốt cự tuyệt, nhưng từ Tử Dương Tông trên người đệ tử lấy được linh thảo, lại phải thuộc về bản phái tất cả. Minh Âm Cốc đệ tử mừng lớn nói, nên như vậy, chúng ta chỉ cầu đối phó Tử Dương Tông, tuyệt không dám cùng quý phái tranh đoạt linh thảo. Tu sĩ trung niên cười cười, quay người phân phó đám người, tu chỉnh một trận, lại đi giết người. Nam. 7 ngày thời gian chớp mắt liền qua, Động Hư Sơn đỉnh núi, đang tính tọa lục phái tu sĩ kết đan đứng dậy, đi vào trận pháp trung quanh, xuất ra trận bản, kích phát trận pháp. Lục đạo quang trụ phóng lên tận trời, xuyên thấu vân tiêu. 6 người đưa tay bấm niệm pháp quyết, đồng loạt điểm hướng trận bản, trong hư không nổi lên gợn sóng, một cánh ngũ thải linh quang ngưng tụ thành cửa lớn chậm rãi hiện hiện. Trên không trung vạn trượng, Trần Uyên trong mắt tinh mang lóe lên, kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi đen kịt vũ vực mở rộng ra đến, trên người độn không pháp ý ánh sáng màu trắng bạc lưu chuyển, khép hờ hai mắt, cẩn thận cảm thụ được trong hư không truyền đến không gian ba động. Động Hư Sơn đỉnh núi, các phái tu sĩ kết đan chăm chú nhìn linh quang cửa lớn, chờ đợi các phái đệ tử trở về. Một lát sau, 3 đạo ngũ thải lưu quang bay ra, sau khi rơi xuống đất, hóa thành 3 đạo nhân ảnh, lảo đảo 2 bước. 3 người đối với một đám tu sĩ kết đan ôm quyền cúi đầu, đi đến họ Ngụy tu sĩ sau lưng. Họ Ngụy tu sĩ mỉm cười, sau đó lần lượt có các phái đệ tử từ linh quang trong cửa lớn bay ra, đi đến các phái kết đan trưởng lao sau lưng. Thời gian dần qua, một canh giờ trôi qua, đám người phát hiện chỗ không đúng. Linh quang cửa lớn sẽ chỉ tiếp tục 2 canh giờ, mà dựa theo thường ngày kinh nghiệm, thường thường tại trong vòng 1 canh giờ, liền sẽ có 8 thành đệ tử rời đi bí cảnh. Không ai dám kéo dài thời gian, nếu là lầm canh giờ, ngưng lại tại trong bí cảnh, chính là cựu tử nhất sinh. Cho dù may mắn còn sống đi ra, cũng sẽ ở linh khí phong bạo bên dưới biến thành một tên phế nhân. Trên vạn năm đến nay, chỉ có một vị luyện khí đệ tử tại trong bí cảnh ngưng lại 10 năm, không chỉ có bình yên vô sự, còn trúc cơ thành công, tiết lộ Tử Dương Tông đồ lục các phái đệ tử âm mưu, oanh động lục phái. Nhưng cùng vị này luyện khí đệ tử về sau hành động so sánh, cái này tựa hồ cũng coi như không là cái gì. Hắn rời tông trăm năm, trở về lúc đã là nguyên anh tu sĩ, đoạn đi độ không đạo nhân một tay, uy trấn tề quốc. Cũng chỉ có nhân vật truyền kỳ bậc này mới dám tại Động Hư Sơn trong bí cảnh trúc cơ, đệ tử tầm thường tuyệt không dám mạo hiểm. Nhưng hơn nửa canh giờ đi qua, từ linh quang trong cửa lớn đi ra đệ tử, lại so đám người dự liệu, muốn ít đi rất nhiều. Minh Âm Cốc, Thiên Cương Kiếm Tông coi như bình thường, ước chừng 7 thành tiến vào bí cảnh đệ tử đi ra. Lăng Vân phái liền thiếu đi rất nhiều, chỉ có 5 thành, mà lại thường thường là một chút đi ra 7-8 người, thậm chí nhiều thì 10 mấy người. Vạn Thu Sơn, Uy Nguyên Tông đệ tử chỉ có 4 thành, Tử Dương Tông đặc biệt thưa thớt, lại còn không đến một thành, chỉ có 7 tên đệ tử. Tạ Chiêu Hồng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, chăm chú nhìn linh quang cửa lớn. Kim Lạc Hành lại là thần tình lạnh nhạt, dường như không chút nào lo lắng còn lại cái kia 5 thành Lăng Vân phái đệ tử. Lại qua hơn nửa canh giờ, từ linh quang trong cửa lớn đi ra các phái đệ tử càng ngày càng nhiều. Lăng Vân phái đệ tử càng là thành đàn mà đến, liên tục 3 nhóm đệ tử, đều có 12-13 người, tuần tự đi ra bí cảnh, đi vào Ngô Trạch Hiển sau lưng. Rốt cục, 2 canh giờ đến, đại trận chống đỡ không nổi, trận kỳ trận bàn nứt ra, 6 vị kết đan trưởng lão phân phó thu hồi chân nguyên, linh quang cửa lớn chậm chậm tiêu tán. Tạ Chiêu Hồng nhìn phía sau 13 tên luyện khí đệ tử, gàn từng chữ, những người khác đâu? Bọn hắn vì sao chưa hề đi ra? Chương 492, Long Lân Quả. Chương 492, Long Lân Quả. Cái này 13 tên luyện khí đệ tử mờ mịt thất thố, trong đó mấy người chần chờ nói, đệ tử không biết. Đệ tử tiến vào bí cảnh đằng sau, liền một mực độc hành, cũng không nhìn thấy những đồng môn khác. Nhìn thấy bọn hắn hỏi gì cũng không biết, Tạ Chiêu Hồng sắc mặt càng khó coi hơn, trong ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng ở các phái kết đan trước mặt trưởng lão, nhưng lại không tiện phát tác. Đúng lúc này, một tên Vạn Thú Sơn luyện khí đệ tử do dự một chút, vượt qua đám người ra, đối với họ Ngụy tu sĩ ôm quyền cúi đầu, "Ngụy trưởng lão, đệ tử." Đệ tử biết Tử Dương Tông đạo hữu vì sao không thể đi ra. Tạ Chiêu Hồng mãnh xoay đầu lại, nói, "Kết đan hậu kỳ uy áp lan tràn ra, tên đệ tử này lăn lộn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời nói không ra lời." Họ Ngụy tu sĩ hơi nhướng mày, nhấc tay áo phất một cái, đem Tạ Chiêu Hồng uy áp tán mất, thản nhiên nói, "Tạ đạo hữu bất giận, lại cho tiểu bối nói rõ đằng sau, làm tiếp so đo." Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia bất mãn, Tạ Chiêu Hồng cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, hít sâu một hơi, chắp tay thi lễ, để Ngụy đạo hữu chê cười. Hắn ngược lại nhìn về phía tên kia Vạn Thú Sơn luyện khí đệ tử, đè xuống lửa giận trong lòng, hỏi, "Còn xin tiểu hữu giải hoặc, bản phái đệ tử vì sao chỉ có 13 người rời đi bí cảnh?" Họ Ngụy tu sĩ thản nhiên nói, "Đem ngươi biết hết thảy, toàn bộ nói cho Tạ đạo hữu." "Là?" Tên đệ tử này thân thể co rúm lại lấy, nhìn về phía một bên khác đứng tại Kim Lạc Hành sau lưng Lăng Vân phái đệ tử, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn nói ra, "Vạn bối trước đó may mắn đạt được một cái ngọc công chúa, bồi dưỡng ra 16 con cấp 1 hạ giai ngọc công, nhất tốt ẩn nấp khí cơ, lại cùng ngọc chúa thần thức tương liên, dùng để điều tra bốn phía tình hình, cực kỳ thuận tiện." Ở trong bí cảnh vòng, Vạn bối dùng ngọc công dò đường, nhìn thấy 7 tên Lăng Vân phái đệ tử, vây công 9 tên Tử Dương Tông đạo hữu, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Một ngày sau đó, ta lại nhìn thấy 9 tên Lăng Vân phái đệ tử cùng 2 tên Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử, vây công 4 tên Tử Dương Tông đạo hữu cùng 3 tên Quy Nguyên Tông đạo hữu, đồng dạng đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Tạ Chiêu Hồng con ngươi co rụt lại, không có khả năng. Bản phái 9 tên đệ tử lọt vào vây công, sao lại để đối thủ lông tóc không tổn hao gì? Luyện khí đệ tử nói, vạn bối lời nói câu câu là thật, cái kia Lăng Vân phái người cầm đầu, có thể thả ra một loại ba tác phẩm chất lam sắc thiên lôi, uy năng kinh người, tuyệt không phải luyện khí tu sĩ có thể địch. Vạn bối từng gặp tu sĩ trúc cơ thi triển thần thông, cái này lam sắc thiên lôi cùng so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Tử Dương Tông đạo hữu nguyên bản chiếm thượng phong, nhưng người này đưa tay thả ra một đạo lam sắc thiên lôi, liền có thể đánh chết một người. Hắn liên tiếp đánh chết ba người, những người khác chạy tứ tán, bị Lăng Vân phái đệ tử đuổi kịp, không một may mắn thoát khỏi. Người có nhớ người này dung mạo? Tạ Chiêu Hồng gần từng chữ. Luyện khí đệ tử chần chờ một chút, nhìn về phía họ Ngụy tu sĩ. Họ Ngụy tu sĩ thản nhiên nói, "Tạ đạo hữu tra hỏi, ngươi thành thật trả lời liền có thể." Luyện khí đệ tử lúc này mới đưa tay một chỉ kim lạc hành sau lưng đệ tử, người kia chính là có thể thả ra lôi điện màu lam người. Tạ Chiêu Hồng chậm rãi quay đầu, thuận người này ngón tay nhìn lại, ánh mắt rơi vào một tên tu sĩ trẻ tuổi trên thân, chậm rãi nói, "Chính là ngươi dẫn theo người vây giết ta Tử Dương Tông đệ tử." Bị xác nhận người chính là Hồng Ý, nhưng đối mặt Tạ Chiêu Hồng chất vấn, hắn không chút hoang mang, chắp tay thi lễ, "Không sai, vạn bối cùng Quý Tông đệ tử tranh đoạt linh thảo, xuất thủ tranh đấu thật to gan." Tạ Chiêu Hồng gầm thét một tiếng, kết đan hậu kỳ uy áp mãnh liệt mà ra, "Ngươi bất quá là luyện khí tu sĩ, vì sao có thể thi triển ra có thể so với trúc cơ sơ kỳ thần thông?" Kim Lạc Hành nhấc tay áo phất một cái, đem Tạ Chiêu Hồng uy áp tán mất, thản nhiên nói, "Tạ đạo hữu đây là ý gì? Bối tranh đoạt linh thảo, xuất thủ tranh đấu, tự nhiên có thắng có bại, trên vạn năm đến đều là như vậy, rời đi bí cảnh sau, ân oán đều là tiêu, đạo hữu vẫn còn muốn tìm nợ bí mật sao?" Tạ Chiêu Hồng cả giận nói, "Tiểu bối tranh đấu, chết sống có số, nếu là bản phái đệ tử tài nghệ không bằng người, chết liền chết, Tạ mộ đương nhiên sẽ không truy cứu. Nhưng người này thi triển ra lôi điện thần thông, rõ ràng không phải luyện khí pháp thuật." Tạ Mỗ hoài nghi, quý phái ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn là gì, mới khiến cho hắn có thực lực như thế, nhất định phải kiểm tra một phen. Kim Lạc Hành hơi nhướng mày, thanh âm cũng lạnh xuống, tại các phái đệ tử tiến vào bí cảnh trước đó, đều đã cẩn thận đã kiểm tra. Tạ đạo hưu đối với bản phái đệ tử, thế nhưng là dò xét không chỉ một lần, không có phát hiện vấn đề gì, bây giờ lại còn nói bản phái dùng thủ đoạn, thế nhưng là cảm thấy ta Lăng Vân phái dễ ức hiếp. Tạ Chiêu Hồng nhất thời nghẹn lời, đối khuynh lại là đi lên phía trước, quắc, cái kia Lăng Vân phái đệ tử cùng Thiên Cương kiếm tông đệ tử liên thủ, vây công bản phái đệ tử, lại có thể giải thích thế nào? Tạ Chiêu Hồng biến sắc, vừa muốn mở miệng, Nô Trạch Hiền liền lên trước một bước, nghĩa chính từ nghiêm nói, trăm năm trước đó, bản phái thái thượng trưởng lão tiến vào bí cảnh lúc, Quý Tông liền cùng Quy Nguyên Tông liền liên thủ lại, phái môn hạ đệ tử ngăn chặn nội hoàn thông đạo, bị thái thượng trưởng lão lấy 1-8, xông vào nội hoàn. Lần tiếp theo bí cảnh mở ra, lại là Quý Tông Kỳ Viễn Sơn kỳ trưởng lão hướng luyện khí đệ tử thể nội cắm vào yêu đan, trong trận tàn sát các phái đệ tử, may mà thái thượng trưởng lão trúc cơ thành công, liên hợp các phái đệ tử, mới thất bại Quý Tông âm mưu. Cho tới bây giờ đều là Quý Tông trăm phương ngàn kế đối phó các phái đệ tử, bản phái đệ tử chỉ là phấn khởi phản kích, chẳng lẽ chỉ cho phép Quý Tông làm 1, không cho phép bản phái làm 10 làm sao? Anh đĩnh đạo nhân lạnh lùng nói, Tử Dương Tông uy phong thật to, lúc trước các ngươi cùng Quy Nguyên Tông đệ tử liên thủ ngăn chặn nội hoàn thông đạo lúc, Trương Mộ đệ tử cũng tại trong bí cảnh, hay là cùng Trần Tiền Bối liên thủ mới tiến vào nội hoàn. Bí cảnh lại khải thời điểm, có Lăng Vân phái đệ tử lên án việc này, Tạ đạo hữu lại nói trong bí cảnh, vốn cũng không thụ tu tiên giới quy củ ước thúc, tiểu bối nguyện ý liên thủ sưu tập linh thảo, cũng không gì không thể. Hôm nay Trương Mộ cũng là câu nói này, trong bí cảnh, vốn cũng không thụ tu tiên giới quy củ ước thúc, tiểu bối nguyện ý liên thủ sưu tập linh thảo, có cái gì không được. Đối Khuynh ngây ngẩn cả người, hướng Tạ Chiêu Hồng truyền âm nói, Tạ trưởng lão, sư phụ vậy mà làm qua loại sự tình này. Tạ Chiêu Hồng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhưng Đối Khuynh là mở miệng giúp đỡ, hắn lại không tốt chỉ trích, chỉ có thể trả lời, việc này giao cho Tạ Mộ xử trí liền có thể. Hắn hướng Quy Nguyên Tông một tên kết đan sơ kỳ trưởng lão bí mật truyền âm, Hạ đạo hữu, Lăng Vân phái đối với quý phái đệ tử cũng hạ thủ, luyện khí đệ tử làm sao có thể thi triển ra trúc cơ thần thông, trong đó tất có kỳ quặc, không thể không có hỏi. Quy Nguyên Tông trưởng lão trong lòng thầm than một tiếng, kiên trì nói ra, Kim đạo hữu, hay là để chúng ta lại kiểm tra một chút đi, một đạo thiên lôi đánh chết một tên luyện khí đỉnh phong đệ tử, quả thực là không thể tưởng tượng. Kim Lạc Hành nhìn về phía Hồng Ý, thản nhiên nói, ngươi là dùng loại thủ đoạn nào, thả ra thiên lôi? Hồng Ý ôm quyền cúi đầu, kính cẩn nói, khởi bẩm trưởng lão, đệ tử từng đạt được một kiện dị bảo, có thể thả ra lôi điện màu lam, uy năng bất phàm. Kim Lạc Hành nhẹ gật đầu, đem dị bảo này lấy ra, để Tạ đạo hữu cùng Hạ đạo hữu xem qua. Hồng Ý cười khổ nói, bảo vật này có chút không trọn vẹn, đệ tử tại trong bí cảnh sử dụng mấy lần đằng sau, đã tự nghiền nát, hóa thành cho bụi, tiêu tán không thấy. Kim Lạc Hành nhìn về phía Tạ Chiêu Hồng, Tạ đạo hữu cũng nghe đến, bản phái đệ tử là dựa vào một kiện dị bảo mới có thể thả ra lôi điện màu lam, cũng không phải là bản phái dùng thủ đoạn gì. Tạ Chiêu Hồng cười lạnh một tiếng, Tạ Mỗ vừa muốn kiểm tra thực hư, dị bảo kia liền hủy ở trong bí cảnh, trên đời nào có trùng hợp như thế sự tình. Tạ Mỗ nếu lại kiểm tra thực hư một phen. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, Tạ đạo hữu tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, khi tiến vào bí cảnh trước đó, ngươi đã kiểm tra thực hư qua bản phái đệ tử, không có bất kỳ cái gì dị nghị, hiện tại lại muốn kiểm tra thực hư, tuyệt đối không thể. Tạ Chiêu Hồng hai mắt nhíu lại, nếu là Tạ Mỗ nhất định phải kiểm tra thực hư không thể đâu. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực, bản phái danh dự không dung chửi đối. Tạ Chiêu Hồng trong mắt sát cơ lóe lên, xin mời Kim đạo hữu chỉ giáo. Hắn không muốn cùng Kim Lạc Hành động thủ, nhưng Tử Dương Tông trăm tên đệ tử tiến vào động hư sơn bí cảnh, chỉ có 13 người sống đi ra, hắn không cách nào hướng trong môn phái giao phó, tuyệt không thể như vậy thối lui. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, Kim Mộ cũng nghĩ linh giáo một phen Tạ đạo hữu thủ đoạn, bất quá việc quan hệ bản phái danh dự, không cho người khác tùy ý chất vấn. Còn xin Tạ đạo hữu lập xuống giấy sinh tử, lần này đấu pháp đều bằng bản sự, sinh tử bất luận. Lời vừa nói ra, giống như long trời lở đất, các phái trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Kim Lạc Hành là Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão sư phụ, Tạ Chiêu Hồng trưởng quản Tử Dương Tông đại quyền, dưới một người, trên vạn người. Hai người này nếu là lập xuống giấy sinh tử, mặc kệ ai sống ai chết, đều sẽ chấn động toàn bộ Tề quốc tu tiên giới. Tạ Triều Hồng cũng là trong lòng giận mình, Tử Dương Tông cùng Lăng Vân phái trưởng lão giao thủ sự tình không ít, nhưng còn chưa bao giờ có người bởi vậy bỏ mình, càng không người lập xuống qua giấy sinh tử. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Kim Lạc Hành vậy mà lại có đề nghị này, nhất thời bị gác ở nơi đó, trầm mặt xuống. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, làm sao, Tạ trưởng lão không dám sao? Tạ Triều Hồng thật căng thẳng mặt, không nói một lời. Cùng Kim Lạc Hành giao thủ, coi như có thể thủ thắng, cũng là hung hăng đắc tội Trần Uyên, Độ Khôn đạo nhân có thể bảo vệ không nổi hắn. Mặc dù Tử Dương Tông có hàng tiên sơn bảo đảm, nếu là có tu sĩ kết đan bỏ mình, ngay lập tức sẽ nhúng tay Tề quốc tu thiên giới. Nhưng Trần Uyên nếu là đánh lấy vi sư báo thù cơ hiệu, ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Húng chi Kim Lạc Hành sâu không lường được, chưa từng thua trận, hắn cũng không chiến thắng nắm chắc, nếu là bại, chính là thân tử đạo tiêu đới khuynh truyền âm nói, Tạ trưởng lão, tạm thời nhẫn mại một hai, đợi trưởng môn chân nhân trở về, làm tiếp so đo. Hắn lại hướng họ Ngụy tu sĩ truyền âm nói, Ngụy đạo hữu, còn xin ngươi khuyên một chút Tạ trưởng lão, để hắn chớ xúc động. Họ Ngụy tu sĩ hơi nhướng mày, lục phái trở về Tề quốc sau, Vạn Thú Sơn cùng Tử Dương Tông rất thân cận, mấy năm qua này bị liên lụy, có thụ Lăng Vân phái chèn ép, trong môn trên dưới, Tử Dương Tông rất là không thích. Nhưng Vạn Thú Sơn không phải Lăng Vân phái, không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, không dám cùng Tử Dương Tông trở mặt đối mặt đối khuynh yêu cầu, hắn không tiện cự tuyệt, thản nhiên nói, tiểu bối ở giữa tranh đấu, có chỗ tử thương cũng là chuyện thường. Hai vị đạo hữu đều là trong môn trụ cột vững vàng, nếu là bởi vì việc nhỏ như này, liền làm sinh tử chi đấu, lan truyền ra ngoài, chẳng phải là chọc hắn quốc tu sĩ chế nhạo. Tạ Triều Hồng có một bậc thang, rốt cục không còn trầm mặc, lạnh lùng nói, Tạ Mô cũng không chửi bới quý phái danh dự chi ý, chỉ là bản phái đệ tử tử thương thảm trọng, quý phái đệ tử thủ đoạn lại quá mức kinh người, mới có nghi ngờ trong lòng. Nếu quý phái đệ tử là vận dụng dị bảo, mới thi triển ra lôi điện thần thông, cái kia Tạ Mô đương nhiên sẽ không lại có dị nghị, giao thủ sự tình cũng liền không cần đề. Kim Lạc Hành cũng không hùng hổ do người, thản nhiên nói, Tạ đạo hữu nếu là còn muốn cùng Kim Mỗ luận bàn, Kim Mỗ tùy thời xin đợi. Anh Đĩnh đạo nhân cùng Minh Âm cốc trưởng lão nhưng không có tốt như vậy hàm dưỡng, đều là mặt lộ vẻ trầm trọng, nhìn về phía Tạ Triều Hồng trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Tạ Triều Hồng trên mặt trầm xuống, lật tay xuất ra phi thuyền màu tím, đón gió nhoáng một cái, phòng lớn đến trăm trượng lớn nhỏ. Thân hình hắn nhoáng một cái, lướt lên cự thuyền, Đới Khuynh phân phó nói, nhị đẳng tốc nhanh trèo lên thuyền. Tử Dương Tông 13 tên đệ tử vội vàng leo lên cự thuyền, Đới Khuynh trầm mặt, đối với đám người ôm quyền cúi đầu, quay người lướt lên cự thuyền. Cự thuyền màu tím chậm rãi dâng lên, cấp tốc đi xa, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Tử Dương Tông xám xịt rời đi, Vạn Thú Sơn cùng Quy Nguyên Tông cũng không coi ở lâu, vội vàng hành lễ đằng sau, mang theo đệ tử rời đi. Lưu tại Động Hư Sơn tam phái đệ tử đều là vui vẻ ra mặt. Bọn hắn tại trong bí cảnh liên thủ vây giết Tử Dương Tông đệ tử, Lăng Vân phái đệ tử thu hoạch linh thảo, mặt khác hai phái đệ tử thu hoạch pháp khí linh thạch, theo như nhu cầu, thu hoạch không ít. Minh Âm cốc trưởng lão cùng Anh Đĩnh đạo nhân cũng là vẻ mặt tươi cười, cáo từ rời đi, trong lời nói rất là khách khí. Bọn họ cũng đều biết, dị bảo mà nói chỉ là tìm cớ, Lăng Vân phái khẳng định thi triển thủ đoạn gì, mới có thể để cho môn hạ đệ tử thi triển ra không thua gì trúc cơ sơ kỳ thần thông. Nhưng loại thủ đoạn này kiểm tra không ra, cũng không hề dùng tới đối phó Thiên Cương kiếm tông cùng Minh Âm cốc đệ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Tử Dương Tông vốn là bị Lăng Vân phái chen ép đến lợi hại, hiện tại lại ăn cái này thiệt thòi lớn, Tạ Triều Hồng trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, tông môn thanh danh tổn hao nhiều, sau này tình cảnh sợ là muốn càng khó khăn. Từ biệt hai tông trưởng lão sau, Kim Lạc Hành xuất ra cự thuyền, chở Lăng Vân phái đệ tử, rời đi Động Hư Sơn đỉnh núi. Tại cự thuyền bong thuyền, Kim Lạc Hành xuất ra chứa một tia ất mục tinh khí hạt châu, để đám người xuất ra linh thảo ất mục tinh khí có thể cảm giác được thảo mục linh khí, không có đệ tử dám giấu giếm, xuất ra từng cây trăm năm linh thảo, 300 năm linh thảo, Lô Trạch Hiền xuất ra ngọc giản, từng cái ghi chép lại đến phiên Hồng Ý các loại xếp hạng trước 6 đệ tử lúc, chọn vẹn lấy ra hơn 300 gốc luyện chế trúc cơ đan chủ dược, hơn 200 gốc 500 năm linh thảo, hơn 70 gốc 800 năm linh thảo, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Kim Lạc Hành cùng Nô Trạch Hiền cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn biết 6 người này đến Trần Uyên phân phó, muốn đánh phá trong bí cảnh mấy chỗ cấm chế, trong đó có mấy cái là linh dược viên cấm chế. Nhưng hai người đều không có nghĩ đến, mấy cái này linh dược viên bên trong lại có nhiều như vậy 500 năm, 800 năm linh thảo, mà lại đều là cực kỳ hiếm thấy chủng loại, chân quý dị thường. Kim Lạc Hành đem tất cả linh thảo thu sạch lên, luyện khí đệ tử ban thưởng, thì là trở về núi cửa đằng sau, cái khác cấp cho. Dĩ vãng đều là như vậy, đám người cũng không có bất mãn, giao nộp linh thảo đằng sau, vẻ mặt tươi cười đi nhập trong tòa tháp. Lần này bí cảnh chi hành, 100 tên đệ tử bên trong, chỉ có 7 người chết đi, có khác 5 người cực kỳ không may, không thể gặp được đồng môn, nhưng cũng sưu tập không ít linh thảo, đủ để đổi lấy một hạt trúc cơ đan. Những người khác quay chung quanh tại Hồng Ý bọn người chung quanh, bài trừ cấm chế, vây giết Tử Dương Tông đệ tử, mỗi người đều chiếm được mấy chục gốc linh thảo, trừ một hạt trúc cơ đan bên ngoài, còn có thể thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Kim Lạc Hành cùng Lô Trạch Hiền đi vào tháp lâu tầng cao nhất, lại nhìn thấy một người tu sĩ ngồi trên ghế, không khỏi sửng sở. Hắn đứng dậy đi vào Kim Lạc Hành trước người, ôm quyền cúi đầu, đệ tử gặp qua sư phụ. Người này chính là Trần Uyên, hắn mặt mỉm cười, thần sắc cung kính, không có một tia nguyên anh tu sĩ giá đỡ, phản phất vẫn như cũng là cái tia tu vi thấp trúc cơ đệ tử. Kim Lạc Hành mỉm cười, không cần đa lễ. Lô Trạch Hiền liền vội vàng hành lễ, bái kiến thái thượng trưởng lão. Trần Uyên điểm một cái tại, nói ra, ta đã đem cái kia 6 tên đệ tử gọi, sư phụ mời ngồi. Trần Uyên ngồi trở lại chủ vị, Kim Lạc Hành vẩy lên vạt áo trước, ở bên trái dưới tay tòa hạng, Nô trưởng lão đứng ở một bên. Tại nguyên anh tu sĩ trước mặt, không có tu sĩ kết đan vị trí. Cho dù Kim Lạc Hành thân là Trần Uyên sư phụ, các trưởng lão khác ở đây lúc, hắn cũng không thể ngồi tại trên chủ vị. Một lát sau, Hồng Ý các loại 6 người đi vào 3 tầng, đi vào Trần Uyên trước người, ôm quyền hành lễ, thần sắc rất là cùng kính trên địa đồ đánh dấu cái kia mấy chỗ cấm chế, các ngươi phá giải mấy chỗ? Trần Uyên hỏi. Trong thi đấu xếp hạng thứ nhất tu sĩ trung niên đáp, đệ tử đem 5 nơi cấm chế toàn bộ phá giải. Đệ tử phá giải 4 chỗ cấm chế, có một chỗ cấm chế sớm đã hủy đi. 6 người theo thứ tự trả lời, không có bỏ sót bất luận cái gì một chỗ cấm chế. Trần Uyên khẽ mỉm cằm, làm tốt lắm, về tông đằng sau, nô trưởng lão tự sẽ ban thưởng hậu thưởng. 6 người lại hỉ, nhao nhao bái tạ Trần Uyên. Trần Uyên lại nhẹ lời miễn cưỡng vài câu, mới khiến cho bọn hắn lui ra. Khi cự thuyền tiến vào vạn trượng vân tường lúc, Trần Uyên lặng yên rời đi, trở lại Bạch Vân phòng độc phủ. Hắn tiến vào phòng tu luyện, ngồi xuống tu luyện, khôi phục chân nguyên trong cơ thể động hư sơn bí cảnh mở ra lúc, hắn kích phát côn bằng chân huyết cùng độn không pháp ý, chủ động cảm ứng trong hư không không gian ba động, chân nguyên cùng thần thức tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng trải qua phen này cảm ứng, kết hợp với tấm bản đồ kia bên trên ghi chép, hắn đối với động hư sơn bí cảnh thủ hộ đại trận lỗ thủng, hiểu thanh thanh sở sở. Hồng Ý 6 người lại đem hắn đánh dấu tất cả cấm chế toàn bộ phá vỡ, thủ hộ đại trận lỗ thủng lại lớn không ít. 10 năm đằng sau, động hư sơn bí cảnh lại mở ra lúc, Trần Uyên chí ít có 3 thành nắm chắc, có thể tiềm nhập trong đó, đáng tiếc không cách nào điều động tu sĩ trúc cơ tiến vào bí cảnh, phá vỡ càng nhiều cấm chế, bằng không hắn nắm chắc càng lớn động hư sơn bí cảnh thủ hộ đại trận quá mức cường đại, Trần Uyên cũng là dựa vào côn bằng chân huyết cùng độn không pháp ý mới dám tiềm nhập trong đó, đổi thành tu sĩ khác sẽ chỉ bị đại trận gạt bỏ sáu. 3 ngày sau đó, Trần Uyên chân nguyên phục hồi, mệnh hiệu sao gọi ra cắt tề, đem gần nhất 4 năm từ Ngọc Dương Sơn trong mỏ quặng hái ra 7 khối linh thạch cực phẩm, toàn bộ muốn đi qua. Hắn đem cái kia 4 kiện còn lại phổ thông thượng phẩm linh tài, cùng hơn 1000 khối linh thạch thượng phẩm, trả lại cho ra cắt tề, để hắn một lần nữa thả lại bảo khố. Ra cắt tề nhìn thấy linh tài linh thạch, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trần Uyên mỗi lần về tông, đều là lấy chi tận một ít tiền, để hắn trong lòng run sợ. Ra cắt tề lúc rời đi, Trần Uyên xuất ra một viên ngọc giản, phân phó nói, xin mời một vị trưởng lão cầm tin này giản, hướng Bạch Hạc tông một nhóm, bái phòng Hà đạo hữu. Cũng đem Hà đạo hưu trả lại đồ vật mang về. Là Gia Cát Tề đáp ứng, tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận cất kỹ. Trên ngọc giản có Trần Uyên lưu lại thần thức phong ấn, cực kỳ kiên cố, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể mở ra. Gia Cát Tề sau khi rời đi, Trần Uyên ngồi xuống tu luyện, thẳng đến sau nửa tháng, Gia Cát Tề lại lần nữa tới chơi. Hắn ôm quyền túi đầu, đem một viên ngọc giản giao cho Trần Uyên, đây là Hà tiền bối mệnh chu trưởng lão mang về tin giản, xin mời thái thượng trưởng lão xem qua. Trần Uyên đem ngọc giản thu hút trong tay, thần thức tản ra, nhẹ nhõm xông phá phong ấn, thăm dò vào trong đó, nhìn kỹ đứng lên. Qua một hồi lâu, hắn mới thu hồi thần thức, nhíu mày. Trong ngọc giản là một phần danh sách, hàng lấy 3 tháng sau sẽ xuất hiện ở trên trời huyền trong đấu giá hội bảo vật. Gia Cát Tề rất là thức thời, nhìn thấy Trần Nguyên lâm vào trầm tư, lúc này cáo từ rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Trần Nguyên trầm ngâm một lát, đứng dậy đi ra đạo phủ, đội quang một quyển, đi vào hàng thật ngọn núi đỉnh núi, cất cao giọng nói, sư phụ nhưng tại trong phủ. Đệ tử tới chơi. Động phủ cửa đá chậm chậm rộng mở, Trần Nguyên cất bước mà vào, xuyên qua thông đạo, đi vào nhỏ hẹp sảnh đá bên trong. Kim Lạc Hành ngồi ngay ngắn ở giường ngọc phía trên, Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, đệ tử bái kiến sư phụ. Kim Lạc Hành mỉm cười nói, ngươi tìm đến vi sư có chuyện gì? Trần Uyên đạo, đệ tử muốn hỏi sư phụ một câu, sư phụ vì sao mà tu luyện? Tự nhiên là vì cao minh đạo trường sinh. Kim Lạc Hành không chút do dự, nếu là không thể được trường sinh đâu. Trần Uyên truy vấn vậy liền chết tại cầu đạo trên đường. Kim Lạc Hành cười nói. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch. Hắn ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi. Kim Lạc Hành cũng không nhiều hỏi, khoe miệng mỉm cười, đưa mắt nhìn Trần Uyên đi ra đạo phủ. Trần Uyên rời đi hàng thật ngọn núi, không có trở về đạo phủ, mà là đi vào luyện đan các, tiến vào địa hỏa điện chỗ sâu nhất một gian thạch thất. 2 tháng sau, Trần Uyên rời đi luyện đăng cát, trở lại độc phủ. Mạng hắn hiệu sao mời đến Gia Cát Tề, phân phó nói, ta muốn rời tông một thời gian, trong môn sự vụ do ngươi trưởng quản, gặp chuyện không quyết, có thể tạm thời đè xuống, chậm nhất 3 tháng, ta liền sẽ trở về. Gia Cát Tề đáp ứng, ôm quyền cúi đầu, ta đúng lúc có một việc, muốn bẩm báo Thái Thượng trưởng lão. Đới Khuynh thông qua ám tử, giao cho ta 2 cái hộp gỗ, để cho ta chuyển giao cho Thái Thượng trưởng lão. Hắn từ giới tử hoàn bên trong xuất ra 2 cái hộp gỗ, hai tay chỉnh lên. Trần Uyên lông mày nhướng lên, đem hộp gỗ thu hút trong tay, mở ra bên trong một cái, bên trong để đó một viên toàn thân ám kim. Tràn đầy lân phiến trái cây màu vàng ngàn năm long lân quả. Đây cũng là khó được. Trần Uyên hơi kinh ngạc. Long lân quả là một loại tương đối thường gặp tôi thể linh dược, 300 năm liền có thể thành thục, có thể một mực sinh trưởng đến ngàn năm, rất là hiếm thấy. Hắn khép lại nắp hộp, đem hộp gỗ thu nhập giới tử hoàn, lại mở ra một cái khác hộp gỗ, bên trong riêng phần mình để đó một đóa linh hoa tử ngọc hoa. Trần Uyên cười cười, đem cái này hộp gỗ cũng thu vào, đây là một loại 800 năm tôi thể linh dược, Kỳ Viễn Sơn đây là muốn mời hắn đem tử ngọc hoa luyện thành đan dược. Xem ra hôm nay không cách nào rời đi sơn môn. Cũng may Thiên Huyền hội đấu giá 1 tháng sau mới bắt đầu, thời gian cực kỳ dư dả. Trần Uyên lại trở lại luyện đan các, dùng thời gian nửa tháng, đem Tử Ngọc Hoa luyện thành đan dược. Tôi thể linh dược khó tìm, phụ dược dễ kiếm, Tử Ngọc Hoa có thể luyện thành Tử Ngọc đan, độ khó luyện chế so kết đan hậu kỳ đan dược cao hơn một chút, nhưng ở Trần Uyên trong tay, cũng là 90% tỷ lệ thành đan. Ngàn năm long lân quả có thể luyện thành long lân đan, độ khó so luyện chế nguyên anh sơ kỳ đan dược cao hơn một chút. Trần Uyên nhục thân vừa mới đột phá cấp 9 bình cảnh, không có vội vã luyện chế long lân đan, chuẩn bị chờ sau này thuật luyện đan tinh tiến đằng sau, tỷ lệ thành đan đề cao, lại đi luyện chế. Hắn đem Tử Ngọc đan giao cho Gia Cát Tề, mệnh hắn giao cho Kỳ Viễn Sơn, sau đó lặng yên rời đi tông môn, hướng Thiên Huyền Tông mà đi. Chương 493, hội giao dịch. Chương 493, hội giao dịch. Từ 2 tháng trước bắt đầu, Thiên Huyền Phường thị liền từ từ trở nên náo nhiệt. Theo Thiên Huyền hội đấu giá sắp bắt đầu, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ở này, trên đường phố dòng người như dệt, để chuyên môn cho tu sĩ ngoại lai làm dẫn đường tán tu, kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Một ngày này, lại là hơn 10 đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Huyền Phường thị một cái cửa vào trước đó. Thiên Huyền Phường thị quy mô cực lớn, chừng 9 lối vào, thờ tu sĩ xuất nhập. Lập tức có hơn 20 tên luyện khí tu sĩ tiến lên đón, đầy mặt dáng tươi cười, miệng hô tiền bối, hỏi thăm bọn họ phải chăng cần dẫn đường. Những tu sĩ này đều là tới tham gia Thiên Huyền hội đấu giá, chí ít cũng có tu sĩ trúc cơ, đều là thần sắc ngạo nghễ, một phái cao nhân phong phạm, tiện tay điểm chúng một người, đi vào Thiên Huyền Phường thị. Chỉ có một tên tuổi trẻ đến quá mức tu sĩ, khóe miệng mỉm cười, khẽ lắc đầu, từ chối nhã nhặn dẫn đường, chậm rãi đi vào Thiên Huyền Phường thị. Hắn toàn thân áo trắng, tướng mạo chỉ có thể được xưng tụng tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, con ngươi đen kịt, mái tóc màu đen không có buộc lên, tùy ý sắn cái búi tóc, rối tung tại sau lưng, hai sợi tóc đen rũ xuống thái dương, trong lúc hành động, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Bị tự tuyệt những cái kia luyện khí tu sĩ đều có chút sững sờ, bọn hắn gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ tu sĩ, thậm chí gặp qua không ít kết đan chân nhân. Nơi này là chính đạo Khôi Thủ Sơn môn chỗ, Đông Hoa Châu đệ nhất phường thị, chính là không bao giờ thiếu tu sĩ cấp cao. Nhưng những người khác chỉ là tu tiên giả, chưa từng như tu sĩ trẻ tuổi như vậy, khí chất thoải mái, phảng phất thật là người trong chốn thần tiên. Trần Uyên tại tu sĩ cấp thấp nhìn soi mói, đi vào Thiên Huyền Phường thị, tại trong dòng người lẻ qua, không nhanh không chậm. Nhưng hắn quá dễ thấy, trên dọc đường tu sĩ, chỉ cần ánh mắt rơi xuống trên người hắn, sẽ rất khó lại rời đi ánh mắt. Có mấy cái nữ tu trẻ tuổi ánh mắt sốt ruột, cơ hồ có thể đem hắn hòa tan. Trần Uyên trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng tốc bước chân, đây là chân linh cựu chuyển một cái nho nhỏ tai hại, hắn luyện hóa hai loại chân linh chi huyết, nắm giữ sức mạnh chân linh, gần sát đại đạo, khí chất cũng càng phát ra xuất trần thoát tục, hơn người. Kết anh đằng sau, loại này đặc chất càng thêm rõ ràng. Thiên Huyền Phường thị ở vào Thiếu Nhạc Sơn mạch dưới chân, càng đi nam đi, càng tiếp cận Thiếu Nhạc Sơn mạch. Nơi này ngọn núi san sát, không có san sát nối tiếp nhau cửa hàng, chỉ có từng tòa ưu tĩnh đình viện. Thiên Huyền Tông đón khách ngọn núi, liền thiết lập tại nơi đây. Trần Uyên chậm rãi leo lên đón khách ngọn núi, một tên luyện khí tu sĩ tiến lên đón, Trần Uyên trực tiếp lộ ra lục hành tặng cho lệnh bài của hắn. Luyện khí tu sĩ một chút liền nhận ra, đây là Nguyên Anh hội đấu giá lệnh bài, lập tức tìm đến đón khách ngọn núi kết đan chủ sự. 4 năm trước Trần Uyên lai Thiên Huyền Tông bái phòng lục hành lúc, cũng là người này trưởng quản đón khách ngọn núi, nhận ra Trần Uyên thân phận, tất cung tất kính, cho hắn an bài một tòa đình viện. Lúc này khoảng cách Thiên Huyền hội đấu giá bắt đầu, còn có thời gian 10 ngày. Ngày thứ 2, lục hành tới chơi, cùng Trần Uyên trò chuyện với nhau thật vui, cho đến lúc đêm khuya, vừa rồi cáo từ rời đi. Lại qua 2 ngày, Hà Chân Nhân đến nhà bái phòng. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên một trận, Hà Chân Nhân đạo, Trần đạo hữu gần đây thế nhưng là danh tiếng vang xa, chuyển khắp tứ đại huyền tông. Trần Uyên nghi ngờ nói, tại hạ luôn luôn điệu thấp làm việc, khi nào trở nên như vậy nổi danh? Hà Chân Nhân đạo, lão phu nghe nói, Thiên Huyền Tông lấy ra một loại cực kỳ hiếm thấy cực phẩm linh tài, mới tại ma vực bên ngoài bố trí xuống đạo thứ 2 đại trận. Mà theo Thiên Huyền Tông lời nói, loại linh tài này là từ đạo hữu trong tay đổi lấy mà đến, trọn vẹn dùng 30 cây ngàn năm linh thảo, không biết việc này là thật là giả. Trần Uyên mỉm cười, xác thực, tại hạ cơ duyên xảo hợp, đạt được một bát u lan nước, cầm đạo hữu tín giản, bái phòng lục đạo hữu lúc, bị lục đạo hữu nhìn trúng, dùng 30 cây ngàn năm linh thảo đổi đi. Hà Chân Nhân ánh mắt ngưng lại, đạo hữu hảo khí phách, 30 cây ngàn năm linh thảo, có thể kiếm ra 6-7 lông nguyên anh kỳ đan dược, đạo hữu luyện hóa về sau, tu vi nhất định có thể tăng tiến rất nhiều, quả thực để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Hắn đem cực kỳ hâm mộ hai chữ nói đến rất nặng, Trần Uyên trong lòng hiểu ý, thản nhiên nói, tại hạ cũng chỉ là cùng Thiên Huyền Tông theo như nhu cầu thôi, 30 cây linh thảo mặc dù nhiều một chút, nhưng tại hạ tinh thông thuật luyện đan, đều đã luyện thành đan dược, toàn bộ luyện hóa. Nói, hắn không còn che lấp khí cơ, so trước đó phải thâm hậu rất nhiều tu vi khí cơ, rõ ràng hiện lộ ra. Hà Chân Nhân cẩn thận cảm thụ một phen, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Trước đó Trần Uyên đi Bạch Hạc Tông bái phòng hắn lúc, cũng không hiện lộ tu vi, nhưng hắn biết, Trần Uyên trước đây không lâu mới tổ chức Nguyên Anh đại điện, kết anh thời gian cũng không dài. Nhưng Trần Uyên khí cơ rất là dày đặc, căn bản không giống mới vào Nguyên Anh tu vi tiêu chuẩn, nhất định là luyện hóa rất nhiều đan dược. Nguyên Anh đan thuốc cần chứa linh khí tinh thuần mà khổng lồ, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, luyện hóa một hạt đan dược, chậm nhất cũng muốn 2-3 tháng thời gian. Trần Uyên từ trong tay hắn cầm tới tín giản, lại đến bái phòng lục hành, cũng chính là tại 4 năm trước đó. Thời gian ngắn như thế bên trong, hắn liền đem 30 cây ngàn năm linh thảo luyện thành đan dược, đồng thời toàn bộ luyện hóa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khí cơ không lừa được người, Hà Chân Nhân nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt trở nên trịnh trọng rất nhiều, cười nói, lão phu vốn là còn chút lo lắng, trên người đạo hữu linh thảo sẽ gặp người ngấp nghé, hiện tại xem ra, lại là buồn lo vô cớ. Thời gian 4 năm, liên luyện hóa mấy chục hạt đan dược, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, lão phu bội phục. Trần Uyên cười nói, tại hạ thân là thể tu, kinh mạch muốn kiên một chút, luyện hóa đan dược cũng sẽ mau hơn không ít. Hà Chân Nhân nhẹ gật đầu, Bạch Hạc Tông mặc dù không có thể tu, nhưng dù sao cũng là tứ đại huyền tông một trong, đối với thể tu hiểu rõ quá sâu, biết thể tu nhục thân cường hãn, luyện hóa đan dược tốc độ, xác thực phải nhanh hơn một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Trần Uyên luyện hóa côn bằng chân huyết, luyện hóa đan dược tốc độ, cùng giai thể tu so sánh, cũng muốn nhanh hơn gấp đôi. Trải qua chuyện này, Hà Chân Nhân đối với Trần Uyên càng thêm thân cận. Nguyên bản hắn cùng Trần Uyên giao hảo, là xuất phát từ cùng Huyền Nguyên Tử giao tình, nếu không cho dù Trần Uyên xuất ra linh thạch cực phẩm, hắn cũng sẽ không tùy tiện đem các mối quan hệ của mình giới thiệu cho Trần Uyên. Nhưng bây giờ, hắn lại càng thêm coi trọng Trần Uyên bản thân. Thể tu thực lực vốn là mạnh hơn tu sĩ cùng giai, Trần Uyên tu là tiến cảnh lại như thế nhanh chóng, tuy nói không phải tứ đại huyền tông xuất thân, nhưng cùng tứ đại huyền tông trưởng lão so sánh, cũng là không chút thua kém. Hà Chân Nhân thái độ biến hóa, Trần Uyên tất cả đều nhìn ở trong mắt, đây cũng là hắn cố ý lộ ra việc này mục đích. Thông qua Hà Chân Nhân miệng, hắn luyện hóa 30 cây ngàn năm linh thảo sự tình, không lâu sau đó liền có thể lan truyền ra ngoài. Những người khác đối với cái này khẳng định là nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng sẽ bỏ đi rất nhiều trong lòng người tham nghiệm. Nếu là còn có lòng tham quấy phá, ngấp nghé linh thảo người, Trần Uyên liền sẽ không có chút lưu tình. Hai người trao đổi một phen tu luyện tâm đắc đằng sau, Hà Chân Nhân nói ra, ngày kia có một trận hội giao dịch, có chừng 5-6 tên nguyên anh đồng đạo tham gia, tổ chức người cùng lão phu có mấy phần giao tình, đạo hữu có thể có hứng thú. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, tại hạ đang muốn cùng đồng đạo kết giao một phen, lại cù nải phương pháp, đa tạ đạo hữu bẩm báo, không chi giao dễ sẽ khi nào cử hành. Hà Chân Nhân lắc đầu, địa điểm chưa xác định, các loại vị đạo hữu kia thông chi lão phu sau, lão phu thông báo tiếp đạo hữu. Vậy làm phiền đạo hữu. Hai người lại nói một trận, Hà Chân Nhân đứng dậy cáo từ, Trần Uyên tự mình đem hắn đưa ra ngoài cửa. Sau đó 2 ngày, Trần Uyên lưu tại trong đình viện ngồi xuống tu luyện, nhưng Hà Chân Nhân một mực không có tin tức truyền đến. Thẳng đến ngày thứ 3 trạm vào tối, Trần Uyên rốt cục nhận được Hà Chân Nhân truyền âm phủ, đứng dậy đi ra đình viện, đi vào Hà Chân Nhân chỗ ở hai người lái đột băng, rời đi đón khách ngọn núi, hướng phường thị tiến đến, trên đường đi trải qua tất cả đình viện, trận pháp đồng đều đã mở ra. Hà Chân Nhân quan sát phía dưới, thần sắc ngưng trọng nói, lần này Thiên Huyền hội đấu giá, hẳn là có hơn 40 vị đồng đạo tham gia, cùng lúc trước mấy lần so sánh, nhiều mười mấy người. Trần Uyên trong lòng hơi động, thế nhưng là bởi vì ma vực sự tình. Hà Chân Nhân than nhẹ một tiếng, gió thổi báo dông bao sắp đến a, mặc dù cửu đại tông môn phong tỏa tin tức, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hai mười mấy năm trôi qua, có không ít nguyên anh tu sĩ nghe được tiếng gió, đều muốn đến đấu giá hội bên trên đổi chút bảo vật đang dược, tăng cao tu vi, tăng cường sức tự vệ. Trên lần hội đấu giá này xuất hiện bảo vật, cũng so dĩ vãng muốn càng thêm hiếm thấy, có lưu quang lửa, thiên la một bực này cơ hồ tuyệt tích cực phẩm linh tài, thậm chí còn có cao giai pháp bảo, 3000 năm linh thảo, đủ để gây nên nguyên anh tu sĩ cất đoạn. Hai người bên hông treo tham gia Thiên Huyền hội đấu giá lệnh bài, từ trên phường thị không lướt qua, cấm chế cấm bay không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phía dưới tu sĩ nhìn thấy cảnh này, biết là nguyên anh tu sĩ xuất hành, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Hà Chân Nhân đi vào phường thị phía tây, một tòa lầu nhỏ phía trước, đột quang hạ xuống, Trần Uyên rất lại phía sau Hà Chân Nhân một bước, cũng rơi xuống. Tòa lầu nhỏ này ở vào một tòa trong rừng trúc, luồng gió mát thổi qua, lá trúc khinh động, an tường tĩnh mịch, có thực thiết thu ở trong rừng ghé qua mà qua, gặm ăn thúy trúc, ngây thơ chân thành. Một tên tu sĩ trẻ tuổi đứng tại trúc lâu phía trước, nhìn thấy hai người đột quang hạ xuống, lập tức tiến lên đón, đối với Hà Chân Nhân ôm quyền cúi đầu, "Hà tiền bối, gia sư cùng với những cái khác các vị tiền bối tại trong lầu chờ đợi." Người này tướng mạo anh tuấn vô cùng, nhìn qua ước chừng 25, 26 tuổi, mặc áo gấm, khí độ bất phàm. Hắn thu lại khí cơ, nhưng ở nguyên anh tu sĩ trước mặt tự nhiên không chỗ che thân, có kết đan hậu kỳ tu vi, khoảng cách giả anh cảnh giới đã là không xa. Tu sĩ anh tuấn ngược lại nhìn về phía Trần Uyên, cười nói, "Vị đạo hữu này xin mời đi theo ta." Hà Chân Nhân hơi nhướng mày, "Vị này là lão phu hảo hữu, được mời đến đây." Tu sĩ anh tuấn biến sắc, lúc này ôm quyền cong xuống, vạn bối thân ôn, còn xin tiền bối thứ tội. Hắn căn bản không nghĩ tới, vị này đi theo Hà Chân Nhân sau lưng, nhìn so với chính mình còn muốn tu sĩ trẻ tuổi, lại là nguyên anh chân nhân. Mọi người đều biết, tu sĩ cho dù là ăn vào chú nhan linh đan, hoặc là thi triển chú nhan bí thuật, khuôn mặt cũng sẽ theo thọ nguyên tăng trưởng, từ từ già yếu. Nguyên anh tu sĩ bình thường đều là đã sống mấy trăm năm tu sĩ, tận lực chú nhan nam tu đã ít lại càng ít, giống Trần Uyên còn trẻ như vậy nguyên anh tu sĩ, trong trăm không có một. Trần Uyên cười cười, không sao. Tu sĩ anh tuấn thở dài một hơi, dẫn hai người tiến vào lầu nhỏ. Trần Uyên leo lên thang lầu lúc, cảm giác mình xuyên qua một tầng vô hình trận mạc. Trong lòng của hắn khẽ động, tản ra thân thức, lúc này mới phát hiện lầu 3 ngồi 4 tên tu sĩ, trong đó 3 người đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Chỉ có một tên ngay tại túi đầu thượng trà tu sĩ trung niên, Trần Uyên nhìn không thấu tu vi của hắn. Người này dường như đã nhận ra Trần Uyên thân thức, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trần Uyên trong lòng run lên, lập tức thu hồi thân thức. Hai người đi theo tu sĩ anh tuấn sau lưng, đi vào lầu 3, 4 tên nguyên anh tu sĩ đều là đứng dậy đón lấy. Bọn hắn đều nhận biết Hà Chân Nhân, cùng hắn từng cái chào sau, ánh mắt rơi vào Trần Uyên trên thân, không để lại dấu vết đánh giá đứng lên. Tên kia hư hư thực thực phát giác được Trần Uyên thần thức tu sĩ trung niên hỏi, vị đạo hữu này là? Người này đầu đội tiến hiền quan, khuôn mặt cổ sơ, ăn nói có ý tứ. Hà Chân Nhân giới thiệu nói, vị này là Tề Quốc Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, Trần Uyên Trần đạo hữu. Tu sĩ trung niên nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, ôm quyền cúi đầu, nguyên lai là Trần đạo hữu, hướng nào đó hữu lễ. Trần Uyên chắp tay hoàn lễ, Hà Chân Nhân cười ha ha, vị này là hướng tật hướng đạo hữu, lần này hội giao dịch chính là hướng đạo hữu từ đó giật dây. Trần Uyên mặt lộ kinh ngạc, đúng là hướng đạo hữu ở trước mặt, cửu ngưỡng đại danh, thất kính thất kính. Hắn kết anh đằng sau, cầm Hà Chân Nhân tín giản, bái phỏng qua không ít đồng đạo, đối với Đông Hoa Châu trên có tên nguyên anh tu sĩ, cũng có biết một hai. Hướng tật tại Đông Hoa Châu danh khí cực lớn, là cực kỳ hiếm thấy tán tu, mà lại có nguyên anh trung kỳ tu vi, giao du rộng lớn. Khó trách hắn nhìn không thấu hướng tật tu vi, người này sớm tại 200 năm trước đã đột phá trung kỳ bình cảnh, hiện tại tu vi không biết thâm hậu bao nhiêu. Nghe nói vô cùng có khả năng trở thành vài vạn năm đến, Đông Hoa Châu vị thứ 3 nguyên anh hậu kỳ tán tu. Hướng tật ăn nói có ý tứ, chỉ là nhẹ gật đầu, Hà Chân Nhân lại cho Trần Uyên giới thiệu ba người khác, vị này là Tống Minh Tống đạo hữu, tứ quốc bình độ phái trưởng môn, kết anh 300 năm, tu vi thâm hậu, đức cao vọng trọng. Tống Minh là một cái lao giả tóc trắng, một thân nho bảo, khuôn mặt hiền từ. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, Tống đạo hữu trọng thương cá sấu tán nhân, khiến cho trên trăm năm ẩn cư không ra, không dám làm hại Đông Hoa, thật là chính đạo mẫu mực, khiến người khâm phục. Bình độ phái ngay tại tứ quốc, Trần Uyên cùng Đồng Chân Nhân nói chuyện với nhau lúc, nghe hắn nói lên qua Tống Minh sự tình. Tống Minh rất là ngoài ý muốn, chắp tay hoàn lễ, không nghĩ tới cái này cái cọc chuyện cũ năm xưa, còn có thể truyền vào Trần đạo hữu trong hai, hổ thẹn hổ thẹn. Hà Chân Nhân lại chỉ hướng một tên khác 30 tuổi tu sĩ, vị này là Đường Cửu công tử, cùng hướng đạo hữu một dạng, đều là tán tu xuất thân, một tay phong độn chi thuật, nổi tiếng Đông Hoa. Vị này Đường Cửu công tử mặc áo gấm, cầm trong tay chiếc phiến, nhẹ nhàng lay động, thần thái tiêu sái. Đông Hoa Châu Trung Nguyên Anh tán tu không nhiều, tổng cộng không quá gần 10 người, Trần Uyên cũng đã được nghe nói người này danh hảo. Hắn ôm quyền thi lễ, Đường Ngạo Hưu truy kích gió mạnh chuẩn yêu vương 170000 bên trong, đem nó chạm dưới kiếm, phong thái tuyệt thế, tại hạ hướng về đã lâu. Đường Cửu công tử vừa thu lại chiếc phiến, đảo ngược cán quạt, chắp tay hoàn lễ, cười to nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Trần Đạo Hưu xuất trần thoát tục, thật là người trong chốn thần tiên. Đường Cửu trong tay có một vò say tiên nưỡng, hội giao dịch kết thúc về sau, nhất định phải cùng Đạo Hưu uống linh cửu, không say không về. Trần Uyên mỉm cười gật đầu, đối với vị này không bị trói buộc Đường Cửu công tử sinh ra một tia hảo cảm. Người cuối cùng là một cái đại hán khôi ngô, thân cao bảy thước, một thân màu xanh đen kình trang, thần sắc hơi có vẻ tiêu căng. Hà Chân Nhân giới thiệu người này tục danh lúc, dáng tươi cười thoáng phai nhạt một chút, vị này là Hàng Tiền Sơn Tiêu Minh Viễn Tiêu Đạo Hưu, cùng Trần Đạo Hưu một dạng, cũng là thể tu. Trần Uyên mắt sáng lên, ôn quyền nói, tính đã lâu Tiêu Đạo Hưu đại danh, Trần mộ hữu lễ. Tiêu Minh Viễn lông mày nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, có chút chắp tay, Trần Đạo Hưu cũng là thể tu. Đường Cửu nhẹ lay động chiếc phiến, khẽ cười nói, Tiêu Đạo Hưu hẳn là còn không có nghe nói, Tề Quốc Tử Dương Tông Thái Thượng trưởng lão Độ Khôn đạo nhân, cùng Trần Đạo Hưu giao thủ, bị đoạn đi một tay, bị ép nhận thua, kém chút liền mệnh tang tại chỗ, Trần Đạo Hưu đại danh, sớm đã truyền khắp Đông Hoa. Tiêu Minh Viễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại có việc này. Tiêu Mỗ bế quan nhiều năm, ngày trước vừa mới xuất quan, liền chạy đến Thiên Huyền Phường thị, tham gia hội đấu giá, ngược lại là cô lậu quả văn. Đông Hoa Châu thể tu cực ít, trừ Trần Đạo Hưu bên ngoài, cũng chỉ có Ma Nguyên Điện chớ nói bạn, ngày sau có rảnh, Tiêu Mộ nhất định phải cùng Trần Đạo Hưu luận bàn một phen. Hắn trên mặt lộ ra mấy phần tiếc hận, thần sắc rất là chân thành tha thiết. Trần Uyên trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, Độ Thanh đạo nhân cùng Trắng Gối giao hảo, Tiêu Minh Viễn cùng Trắng Gối cùng là Hàng Tiên Sơn trưởng lão, nhưng không có hiện lộ nửa phần ác ý, để hắn có chút không nghĩ ra. Nhưng hắn cẩn thận lưu ý phía dưới, cảm giác Tiêu Minh Viễn không giống làm bộ, cười nói, dễ nói, tại hạ cũng nghĩ lãnh hội một chút Tiêu Đạo Hưu thủ đoạn. Ba người này đều là thực lực hơn người hạng người, chí ít cũng có trọng thương tu sĩ cùng giai sự tích, Đường Cửu cùng Tiêu Minh Viễn càng là chém giết qua hóa hình yêu vương, nguyên anh tu sĩ, thực lực bất phàm. Trần Uyên đối với lần này hội giao dịch, không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong năm. Đám người chào đằng sau, nhao nhao ngồi xuống. Hướng Thật ngồi tại chủ vị, những người khác dựa theo đến trình tự, theo thứ tự gạt ra. Hà Chân Nhân xin mời Trần Uyên thượng tọa, Trần Uyên không có đáp ứng, chủ động kính nể vị trí thấp nhất, Hà Chân Nhân mới không còn kiên trì. Hướng Thật thản nhiên nói, các vị đạo hữu đều là xem ở hướng nào đó trên mặt, mới đến tham gia hôm nay hội giao dịch, hướng nào đó thân là chủ nhân, tự nhiên không có khả năng dẫn đầu sáng bảo, liền từ Tống đạo hữu bắt đầu đi. Đường Cửu công tử nhẹ lay động chiếc phiến, khẽ bước cằm, lẽ ra như vậy. Hà Chân Nhân cùng Tiêu Minh Viễn đều là gật đầu đồng ý, Trần Uyên tự nhiên cũng sẽ không đặc lập độc hành. Tống Minh An vị ở bên trái dưới tay, là trước hết nhất người đến, thấy thế cũng không chối từ, cười nói, đã như vậy, vậy lao phu trước hết tung gạch nhử ngọc. Hắn nhấc tay hào phất một cái, trước người hiện hiện hai cái hộp gỗ. Mở ra đằng sau, cái hộp gỗ thứ nhất bên trong chứa lấy một khối màu băng lam hòn đá, tản ra từng tia hàn ý. Một cái khác trong hộp gỗ, là một gốc màu xám nhạt linh hoa, trên cánh hoa có mấy đạo đường vân đen kịt, tổ hợp lại với nhau, tương tự một con nhện, nhìn qua rất là quỷ dị. Tống Minh nói ra, khối này ngàn năm hàn thiết nặng 3 cân chí lượng, luyện thành băng thuộc tính pháp bảo, có thể kèm theo thực cốt hàn khí, đáng tiếc cùng lão phu công pháp không hợp, muốn đổi lấy một cây ngàn năm rồng nhánh hoẹ. Đóa này ngàn năm vạn chu hoa là lão phu ngẫu nhiên được đến, kịch độc không gì sánh được, mặc dù không cách nào tăng cao tu vi, nhưng là tu luyện mấy loại độc công vật cần. Tục truyền còn có thể phối thành linh dịch, có rèn luyện thân thể hiệu quả, lão phu muốn dùng cái này đổi lấy 3 khối linh thạch cực phẩm. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Minh Viễn cùng Trần Uyên, dường như có ý riêng. Trần Uyên ánh mắt lướt qua hai thứ bảo vật này, trong lòng hiểu rõ, Tống Minh hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Theo hắn biết, Hướng Thật tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, khối này ngàn năm hàn thiết hiển nhiên chính là vì hắn chuẩn bị. Mà hắn cùng Tiêu Minh Viễn đều là thể tu, đóa này vạn chu hoa nghe đồn có thể rèn luyện thân thể, có thể sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn là lâm thời tới tham gia hội giao dịch, Tống Minh trước đó không biết rõ tình hình, vạn chu hoa có phải là vì Tiêu Minh Viễn chuẩn bị. Tống Minh thoại âm rơi xuống, Hướng Thật liền mở miệng nói, lão phu trong tay vừa lúc có một cây ngàn năm rồng nhánh hoẹ, hẳn là đủ để đổi lấy khối này ngàn năm hàn thiết. Nói, hắn từ giới tử hoàn bên trong lấy ra một cây dài ước chừng hơn một xích màu xanh biếc nhánh cây, đưa tay đưa tới, chậm rãi bay về phía Tống Minh.